Chương 223, công trình gặp ngăn. Chương 223, công trình gặp ngăn. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi hương thời gian qua thật nhanh. Nửa mẫu bên trong vườn, mặt trời lên mặt trăng lặn, xe âm thanh không dứt. Đảo mắt, chính là nửa tháng đi qua. Một ngày này, nửa mẫu vườn trong viện, gió thu điều hiu, cuốn lên vài miếng khô héo lá rụng. Lư Lân mới vừa ở trên bàn đá trải rộng ra giấy tuyên, viết xuống một thiên văn chương đề mục, còn chưa kịp đặt bút, cửa sân liền bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hoàng Quan một mặt hưng phấn, bước chân vội vàng chạy vào, người còn chưa tới trước mặt, âm thanh đã chưa đến. Chắc, chắc. Thời gian xác định, Lư Lân thả xuống bút, nhìn hướng Hoàng Quan. Kỳ thi định. Thi hương kỳ thi định. Liên tại mùng 8 tháng 11. Mùng ngày 8 tháng 11. Tính toán thời gian, chỉ còn lại 7 ngày. Lư Lân thoáng suy tư, mở miệng nói, Cảnh Minh, quay đầu nói cho xã bên trong tất cả chuẩn bị tham gia thi hương huynh đệ, cuối cùng 7 ngày, không cần lại chết nhớ cứng rắn lưng. Lấy điều dưỡng tâm thần làm chủ, ôn cố mà chi tân là đủ. Mặt khác, mấy ngày nay đồ ăn thức uống, để phòng bếp làm nhiều chút thanh đạm bổ dưỡng, phải tránh dầu mỡ. Ta hiểu được. Hoàng Quan trùng điệp gật đầu, quay người liền muốn đi truyền lời. Có thể chân trước mới vừa phóng ra cửa sân, chân sau liền cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Người tới chính là Hồ Nhất Đao. Hoàng Quan bị đâm đến một cái lảo đảo, còn chưa kịp thấy rõ là ai, chỉ nghe thấy Hồ Nhất Đao đội vã nói tiếng đắc tội liền vòng qua hắn, xài bước đi vào biệt tử. Lư Lân nhìn Hồ Nhất Đao đầy mặt vẻ u sầu bộ dạng, nhíu mày. Đoạn này thời gian, Hồ Nhất Đao tới rất chuyên cần. Khi nào bến tàu hạng mục khởi công về sau, sự vụ lớn nhỏ đều sẽ đích thân tới hồi báo tiến độ. Từ nền đất khảo sát, đến vật liệu mua sắm, lại đến nhân lực điều phối, không rõ chi tiết. Chỉ là mấy lần trước đến, Hồ Nhất Đao đều là hồng quang đầy mặt, đi bộ măng gió, giọng to đến có thể đem nóc phòng sốc, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cố lao tử lập tức sẽ phát đại tài hưng phấn sức lực. Nhưng hôm nay, nhưng là vẻ mặt buồn điệu, bước chân nặng nề. Lư án thủ. Hồ Nhất Đao đi đến Lư Lân trước mặt, há to miệng, cuối cùng thở dài. Xảy ra chuyện. Đội công trình các minh đệ, tại đánh nền đất thời điểm, gặp gỡ quái sự. Có mười mấy nơi địa phương, tà môn. Cái kia cùng làm bằng sắt một dạng, vô luận dùng cái gì biện pháp, đều đào không đi xuống. Hồ Nhất Đao càng nói càng là nổi giận, một quyền nện ở trên bàn đá. Cái này mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, nếu là chậm trễ thời hạn công trình, mặt sông một phong đông lạnh, chúng ta công việc này liền phải ngừng hơn phân nửa. Chúng ta chiêu thương sạp hàng đều đã trải rộng ra, không ít thương hộ liền tiền đặt cọc đều giao. Đến lúc đó nếu là không thể đúng hạn đem bến tàu cùng cửa hàng xây xong, chúng ta tứ hải thông tế chiêu bài, nhưng là đập. Chậm một ngày, vậy cũng là trắng bóng bạc chạy ra ngoài a. Lư Lân lặng lặng nghe. Tên nào bến tàu địa chất tình huống, tại hạng mục bắt đầu phía trước, liền phái người làm qua kỹ càng thăm dò, thậm chí Lư Lân tự mình đi hiện trường nhìn qua mấy lần. Cái kia mảnh bãi bùn mặc dù nhiều là nước bùn, nhưng phía dưới đều có kiên cố tầng nham thạch, dựa theo bản vẽ thi công, tuyệt không nên xuất hiện đảo bất động tình huống. Chuyện này, sắp thực lộ ra cổ quái. Mà còn, cái này liên quan đến toàn bộ kênh đào địa sản hạng mục căn cơ, không thể sai sót. Đi. Lư Lân đứng lên, đem giấy bút trên bàn cất kỹ. Mang ta đi hiện trường nhìn xem. Sau nửa canh giờ, kênh đào bờ sông. Nguyên bản khí thế ngất trời trên công trường, giờ phút này lại có vài chỗ địa phương quỷ dị ngừng lại. Hơn trăm tên trần trụi cánh tay đội công trình há tử, vây quanh tại mấy chỗ đánh một nửa nền đất hố bên cạnh, từng cái mặt mày ủ rũ, nghị luận ầm ĩ. Lư Lân cùng Hồ Nhất Đao lúc chạy đến, một tên phụ trách hiện trường đốc công lập tức tiến lên đón. Lư án thủ, nhị đương gia, chính là chỗ này. Các ngươi nhìn. Hắn chỉ vào cách đó không xa một cái mới vừa đào không đến nửa người sâu rãnh. Từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, đào đến chỗ này, liền rốt cuộc không xuống được. Cái cuốc đập lên, liền cùng nện ở tinh thiết bên trên một dạng, đốn lửa nhỏ hứa ra, liền cái điểm trắng đều không để lại. Chúng ta thử các loại biện pháp, liền dìm nước hỏa thiêu đều dùng, cái dám dùng không có. Lư Lân đi đến danh một bên, ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò vào đáy hố. Xúc tu chỗ, cũng không phải là nham thạch thô ráp, cũng không phải bùn đất núi lỏng ra, mà là một loại kỳ lạ, xen vào ngọc thạch cùng kim loại ở giữa cảm nhận, cứng rắn băng lãnh. Tổng cộng có bao nhiêu chỗ như vậy? Lư Lân đứng lên, mở miệng hỏi. Hồi Lư án thủ, tổng cộng là 16 chỗ. Đốc công tử trong ngực lấy ra một tấm bản vẽ, tại trên mặt đất trải rộng ra, chỉ vào phía trên dùng bút son vòng ra điểm đỏ. Cái này 16 chỗ, toàn bộ đều phân bố tại chủ bến tàu cùng hàng thứ nhất cửa hàng chịu trọng lực cọc vị bên trên, một cái đều quấn không ra. Nếu là mấy cái này cọc không hạ được đi, toàn bộ nền đất đều bất ổn, phía sau việc, toàn bộ đều không cách nào làm. Hồ Nhất Đao nhìn xem trên bản vẽ cái kia 16 cái chói mắt vòng đỏ, vốn là sắc mặt khó coi, lại đen mấy phần. Nắm lấy đốc công cổ áo, mắt đỏ hạt châu gầm nhẹ. Phía trước khảo sát thời điểm, các ngươi là làm ăn cái gì không biết? Như thế đại sự, làm sao không có tra được? Đốc công bị dọa đến khẽ run rẩy, vẻ mặt cầu xin giải thích, nhị đừng ra, oan uổng a. Khảo sát thời điểm, các minh đệ dùng dò xét cắn một tấc đều thử qua, phía dưới rõ ràng chính là đá xanh cứng rắn ngọn nguồn, ai có thể nghĩ tới sẽ toát ra loại này quỷ đồ vật. Lư Lân vô vua Hồ Nhất Đao bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Hồ Nhất Đao cũng minh bạch đạo lý này, buông tay ra, bực bội tại nguyên chỗ đi qua đi lại, cuối cùng dừng ở Lư Lân trước mặt, đầy mặt xoắn xuýt. Lư án thủ, ngươi nhìn việc này, đến cùng nên làm cái gì? Nếu là lách qua cái này 16 điểm, toàn bộ bản vẽ đều muốn một lần nữa thiết kế, lại lên báo nha môn phê duyệt, một lần nữa khảo sát nơi. Đến lúc này một lần, ít nhất cũng phải chậm trễ 1-2 tháng. Thời gian này, nhân lực, bạc, chúng ta đều hao không nổi a. Nhưng nếu là không lách qua, chỗ này, nó liền cùng dài răng, căn bản không cho chúng ta động a. Lư Lân nhìn xem trên bản vẽ cái kia 16 cái vòng đỏ, lại nhìn một chút Hồ Nhất Đao tấm kia sắp chảy nước mặt đen, chậm rãi mở miệng. Nhị đương gia, để các minh đệ đều trước dừng lại đi. Hồ Nhất Đao sững sờ, cúi lên, dừng lại. Lư án thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngừng một ngày chính là một ngày bạc. Cái này hơn ngàn người há mồm muốn ăn cơm, còn có những cái kia giao tiền đặt cọc thương hộ. Tiền công y theo mà phát, một ngày không ít. Lư Lân đánh gây hắn, không những tiền công y theo mà phát, mấy ngày này để phòng bếp thêm đồ ăn, hảo tiểu thịt ngon bao no. Liên nói trời lạnh, ta mời các minh đệ loan loan thân thể. Hồ Nhất Đao triệt để hôn mê. Chuyện này là sao? Việc làm không đi xuống, không ý nghĩ giải quyết, ngược lại còn tốt ăn ngon uống cùng bái. Lư Lân không có giải thích quá nhiều, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, cưỡng ép khởi công, sẽ chỉ hao tổn nhân lực cơ giới và công cụ, không dùng được. Cái này 16 điểm, tuyệt không phải bình thường nham thạch. 16 điểm, không nhiều không ít, tinh chuẩn phân bố tại toàn bộ bến tàu mấu chốt nhất chịu trọng lực vị trí bên trên. Cái này càng giống là một loại do người bày xuống trận pháp, mà không phải là địa chất bên trên trùng hợp. Cưỡng ép thi công khẳng định không được. Cái này 16 điểm lộ ra một cỗ tà môn khí tức, dùng sức mạnh sẽ chỉ xảy ra chuyện. Có thể Lâm An phủ xây thành mấy trăm năm, như thật có cái gì cổ quái, xét xử phủ trí bên trên vì sao không thấy nửa điểm ghi chép? Cho dù có, trải qua mấy trăm năm mưa gió, nước sông cọ rửa, lại há có thể cứng rắn như lúc ban đầu, liền cái quốc đều nện không ra một cái điểm trắng. Gặp Hồ Nhất Đao vẫn là một mặt xoắn xuýt không cam lòng, Lư Lân tiếp tục trấn an nói, "Nhị đừng ra, ngươi trước đi trấn an các huynh đệ cảm xúc, nói cho bọn họ, đã xảy ra một ít vấn đề, rất bình thường, tạm thời cho là có lương nghỉ ngơi. Ta đi thăm dò căn nguyên." Hồ Nhất Đao nhìn xem Lư Lân bộ kia trấn định tự nhiên bộ dạng, trong lòng cỗ này hỏa khí cũng không biết thế nào liền diệt hơn phân nửa. Đúng vậy a, chính mình gấp có làm được cái gì? Chơi sắp xuống, có Lư án thủ định lấy. Được. Hồ Nhất Đao dậm chân một cái, cũng coi là nhận. Liền nghe Lư án thủ. Ta cái này liền đi an bài. Bất quá, ngài có thể nhanh hơn điểm, chúng ta cái này sạp hàng, có thể chịu không được hao tổn a. Lư Lân nhẹ gật đầu, không có lại nhiều lời, quay người liền hướng về nửa mẫu vườn phương hướng đi đến. Trong lòng nhưng còn xa không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cái này 16 điểm, để hắn mơ hồ nhớ tới một chút chỉ ở tạp thư quái dị chuyện nhìn qua đồ vật. Chân pháp, long mạch, vẫn là một loại nào đó cổ đại chân vật. Không quản là cái gì, đều tuyệt không phải dựa vào man lực có thể giải quyết. Chương 224, xây nhà tạm ký chương 224, xây nhà tạm ký vừa về tới nửa mẫu vườn, Lư Lân thậm chí không có về phòng của mình, trực tiếp đi vào tự cường xã tàng thư các. Xã bên trong tất cả huynh đệ, không đội vàng đều tới giúp ta tìm sách. Lư Lân vừa nói xong, không quản đang bận vẫn là không đang bận đám tu tài, nhộn nhịp để sách xuống cuốn, bước nhanh vây quanh. Chắc, tìm cái gì sách? Lục Hằng dẫn đầu hỏi. Tất cả liên quan tới Lâm An phủ ghi chép. Lư Lân ánh mắt đảo qua mọi người, tốc độ nói cực nhanh, Lâm An phủ Chí Giang Nam Đạo Phong Thủy Đồ Lục Bách Việt Thủy Kinh Chú Sơ Ngô Việt Truyện Cũ Lục. Chỉ cần là cùng Lâm An phủ sông núi, địa lý, lịch sử, truyền thuyết có liên quan, một bản đều không muốn buông tha, toàn bộ đều cho ta chuyển tới viện tử bên trong đến. Mọi người mặc dù không hiểu phát sinh cái gì, nhưng nhìn xã bài như vậy chỉnh trọng bộ dáng, liền biết sự tình không thể coi thường. Tốt, chúng ta cái này liền đi. Một tiếng đồng ý, mấy chục tên tú tài lập tức hành động, tràn vào tàng thư các. Không bao lâu, viện tử trung ương trên bàn đá liền chất lên như một tòa núi nhỏ biển sách. Lư Lân đâm thẳng đầu vào, cầm lấy một quyển sách, liền cực nhanh là xem. Những người khác cũng tự giác gia nhập vào, một người phân thượng mấy bản, giúp đỡ cùng nhau tra tìm. Toàn bộ nửa mẫu vườn chỉ còn lại ào ào lật sách đấm thanh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mặt trời từ giữa trưa dần dần ngã về tây, cuối cùng trên ánh trăng thượng cấp. Viện tử bên trong điểm lên đèn lồng, đem sách đắp cùng vùi đầu tại sách đắp bên trong bóng người, chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Lư Lân đã không biết chính mình nhìn bao nhiêu quyển sách, con mắt đều có chút chua xót, có thể trong đầu vẫn như cũng là trống rỗng. Tất cả tư liệu lịch sử, phủ trí, ghi chép đều là Lâm An phủ làm sao phồn hoa, làm sao mưa thuận gió hòa, cùng mình trong trí nhớ lịch sử không khác chút nào. Đến mức liên quan tới 16 điểm manh mối, nhưng là nửa điểm không có phát hiện. Cảnh đêm dần dần sâu, Hoàng Quan bưng một bát cháo nóng, rón rén đi tới. "Chắc, trước nghỉ ngơi một chút ta, ăn một chút." Hoàng Quan đem chén cháo đặt lên bàn, nhìn xem Lư Lân che kín tia máu con mắt, cùng bên cạnh bàn cái kia gần như không động tới cơm tối, có chút lo lắng. "Có thu hay sao?" Lư Lân ngẩng đầu, sắc mặt hơi có vẻ bề bại. "Không có. Tất cả ghi chép đều quá bình thường, bình thường có chút không bình thường." Hoàng Quan nghe vậy, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Chắc ngươi đừng nội. Nhà ta cũng có dấu một chút liên quan tới Lâm An phủ bản độc nhất tạp ký, là bên ngoài không gặp được, ta cái này liền để người trong nhà đưa tới." Nghe nói như thế, Lư Lân nhẹ gật đầu. Bình thường ghi chép đoán chừng là khó phát hiện, trong nhà cũng còn có phu tử mang tới tâm học tàng thư, nói không chừng có thể tìm tới chút manh mối. Nghĩ tới đây, Lư Lân bỗng nhiên đứng lên, cũng không đoái hoài tới cùng Hoàng Quan nhiều lời, nắm lên trên bàn bản vẽ, sải bước liền hướng gối nước ngõ hẻm trong nhà tiến đến. Cảnh đêm như mực, cái điểm này gối nước ngõ hẻm yên tĩnh không tiếng động. Lư Lân cầm trong tay bản vẽ, cơ hồ là chạy chậm đến về tới nhà mình cửa sân phía trước. Đẩy ra cửa sân, trong nội viện lạnh lạnh, cha nương cùng Trịnh Ninh phòng của các nàng sớm đã tắt đèn. Chỉ có phu tử gian phòng còn lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt, nhưng rất nhanh, cũng phút chốc một cái dập tắt. Lư Lân bước chân dừng ở phu tử trước cửa phòng. Ngày bình thường, phu tử tàng thư đều đặt ở tây sương một cái chuyên môn trong phòng, mặc dù chưa hề đối hắn bố trí phòng vệ, nhưng phu tử lặp đi lặp lại, không cho phép hắn đem tinh lực hao phí tại những cái kia tạp thư lên. Bởi vậy Lư Lân vẫn là cần thiết hỏi một chút phu tử thái độ. Lư Lân hít sâu một hơi, đối với cửa phòng cung cung kính kính thi lễ một cái. "Phu tử, học sinh có chuyện quan trọng, muốn mượn tàng thư nhìn qua, tra một chút có quan hệ Lâm An phủ chuyện xưa. Phu tử trong phòng, không có nửa điểm đáp lại. Gió đêm xuyên qua đình viện, thổi đến dưới hiên đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư. Lư Lân cứ như vậy đứng bình tĩnh, duy trì không người tư thế. Không biết qua bao lâu, trong phòng mới rốt cục chuyển đến phu tử đáp lại. Đi thôi. Vẹn vẹn hai chữ. Lư Lân trong lòng buông lỏng, lại lần nữa không mình hành lễ, cảm ơn phu tử. Nói xong, Lư Lân không lại trì hoãn, quay người bước nhanh hướng đi tây sương thư phòng. Liên tại Lư Lân đi rồi, phu tử trong phòng một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, lẫn vào tiếng gió, tiêu tán ở trong màn đêm. Lư Lân đẩy cửa thư phòng ra. Bốn vách tường đều là đẩy đến xà nhà giá sách, phía trên chất đầy nhiều loại sách vở, từ thiết kế tinh xảo kinh, sử, tử, tập, đến dùng thô giáp chỉ gai gói ố vàng bản chép tay, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều sách thậm chí không có chỗ thả, chỉ có thể tại góc tường cùng trên bàn xếp thành từng tòa núi nhỏ. Lư Lân không để ý tới do xét, đưa trong tay bản vẽ tại duy nhất coi như chống trải góc bàn trải rộng ra, liền một đầu đâm vào mảnh này biển sách bên trong. Mục tiêu rất rõ ràng, tất cả cùng địa lý, phong thủy, thần tiên ma quái, dị văn, tiền triều chuyện xưa tương quan tạp ký, nam triều dị văn lục. Lư Lân cực nhanh rút ra một bản thoạt nhìn có chút cổ xưa sách, dầm dầm bắt đầu lật qua lật lại trang sách, nhìn mấy lần, lại ném đến tận một bên. Trong sách ghi chép rất nhiều nam triều thời kỳ thần tiên quỷ quái, kỳ văn dị sự, từ sơn tinh giả quái đến thành hoàng thổ địa kỳ quái, làm người say mê. Có thể lật khắp toàn thư, đối Lâm An phủ ghi chép cũng chỉ có giải rác mấy lời, nói đều là chút phong hoa tuyết nguyện tài tử giai nhân thật sự vô dụng. Lại cầm lấy một bản Đại Hạ Long Mạch sách tranh. Cuốn sách này tường tận luận thuật Đại Hạ Vương triều khai quốc mới bắt đầu, làm sao khám định Cửu Châu Long Mạch, đã định quốc vận. Trong đó Giang Nam đạo Long Mạch xu thế, càng là bị liệt là quan trọng nhất. Lư Lân nhìn đến cực kỳ cẩn thận, đem trong sách miêu tả Lâm An phủ địa mạch hướng đi, cùng mình bản đồ trong đầu từng cái đối ứng. Long Mạch từ Thiên Mục Sơn mà đến, vùng ven sông mà đi, đến Lâm An thành nam, tạo thành một cái về Long Vọng Nguyệt cách cục, chính là thượng giai phong thủy bảo địa. Có thể cái này cùng cái kia 16 cái không thể phá vỡ điểm, lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Long Mạch tiết điểm? Nhưng vì sao lại là 16 cái? Lại vì sao phía trước mấy trăm năm đều không người phát hiện? Thả xuống Đại Hạ Long Mạch sách tranh, ánh mắt lại lần nữa đảo qua giá sách. Tiền triều dư thi dị Ngô Việt chuyện cũ lục lục soát thần tạp ký phong thủy địa thế thuận lợi yếu thuật. Một bản lại một bản vượt qua, một bản lại một bản bài trừ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu nổi lên màu trắng bạc. Lư Lân nuốt nuốt chua xót phình to con mắt, nhíu mày. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? 16 điểm, thật chỉ là một loại nào đó hiếm thấy, không bị ghi chép qua cứng rắn tầng nham thạch. Thật sự là địa chất tạo thành. Có thể trên đời này lại có cái gì nham thạch có thể để cho hơn trăm tên tào bang lực phu dùng hết dìm nước hỏa thiêu biện pháp đều không làm gì được? Cái này không hợp với lẽ thường. A liền tại hắn tâm phiền ý loạn, gần như muốn từ bỏ thời điểm, ánh mắt tại giá sách tầng dưới chót nhất quét qua. Một quyển sách đập vào Lư Lân ánh mắt, một bản thậm chí không có nghiêm chỉnh trang địa, chỉ là dùng thô giáp chỉ gai đơn giản đóng sách sách. Bìa sách là màu vàng sẫm, phía trên dùng ngọn bút viết bốn cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn: C nhà tạp ký. Thoạt nhìn càng giống là một bản tiện tay ghi chú, mà không nghi thức sách. Lư Lân đưa nó rút ra, vào tay rất nhẹ. Thiện tay lật ra, không có bài tựa, không có mục lục, khúc dạo đầu chính là một tấm họa đến siêu siêu mẹo mẹo cầu. Trên bức tranh vẽ lấy một đầu đốn lượn nước sông, bờ sông có một tòa thành trì hình dáng, bên cạnh dùng qua quýt chữ viết ghi chú Lâm An hai chữ. Chương 225, bắt long đóng cửa biên giới vận. Chương 225, bắt long đóng cửa biên giới vận. Hôm sau sắc trời mờ mờ, Lý Thị ngáp một cái từ trong nhà đi ra, đang chuẩn bị đi phòng bếp làm cơm sáng, tây sương cửa thư phòng mở. Lư Lân túi đầu từ trong thư phòng đi ra. Lý Thị động tác dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhi tử một thân nho sam nhiều nếp nhăn, hai mắt hiện đầy tơ máu, cả người khó nén vẻ bại. Lý Thị hỏa khí bụt một cái liền lên tới. Ngươi đây là đi làm chỗ a? Lý Thị mới bước đi đến Lư Lân trước mặt, vươn tay liền nghĩ đi nhéo hắn lỗ tai, có thể nhìn đến Lân Ca Nhi tràn đầy vẻ bại mặt, đưa đến một nửa tay lại ngạnh sinh sinh dừng lại, ngược lại trùng điệp vỗ một cái cánh tay của hắn, tràn đầy đau lòng. Lập tức liền muốn thi hương. Liên thôi lại mấy ngày nay, ngươi ngược lại tốt, suốt đêm không ngủ, ngươi là muốn tại trường thi bên trên ngủ ngon sao? Lư Lân cái này mới kịp phản ứng, chậm nửa nhịp quay đầu. Nương. Têu lên nương, liền không có phía sau văn, cả người không yên lòng. Lý Thị nhìn hắn cái này mất hồn mất vía dáng dấp, càng là giận không chỗ phát tiết, lại đau lòng đến không được. Được rồi, tranh thủ thời gian trở về nhà đi ngủ một lát. Cơm sáng ta giữ lại cho ngươi, lúc nào tỉnh lúc nào ăn. Ta không có việc gì, nương. Lư Lân lắc đầu, bước chân lại có chút phù phiếm, trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến. Lý Thị nhìn xem nhi tử bóng lưng, gấp đến độ tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Đứa nhỏ này, đến cùng là thế nào? Đúng lúc này, Thẩm Xuân Phương cửa phòng cũng mở. Lý Thị vội vàng chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, sắc mặt sốt ruột. Phu tử, ngài mau nhìn xem Lân Ca Nhi. Hắn đây là làm sao vậy? Từ trong thư phòng đi ra liền cùng mất hồn một dạng, lập tức liền muốn thi hương, hắn cái dạng này, có thể làm sao cho phải a? Thẩm Xuân Phương nhìn xem Lư Lân đóng cửa phòng, sau một lát, chậm rãi lắc đầu, không nói gì. Lý Thị nhìn xem phu tử bộ dáng này, trong lòng càng là bất ổn, một trái tim đều nắm chặt. Trong phòng, Lư Lân cứ việc vẻ mặt không chịu nổi, nhưng không có một điểm buồn ngủ. Cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, không nhúc nhích nhìn trần nhà. Đây trong đầu, đều là đêm qua tại xây nhà tạm ký trông được đến những cái kia. Bắt long đóng cửa biên giới chuyển đại hạ long hưng, thái tổ hoàng đế bất thế chi công, thiên cổ một người. Cho rằng thân thể chính là thiên địa chí bảo, quốc vận long khí, nhưng vì lớn tuổi, luyện hóa kim thân, thì bạn thế bất hủ, chính là đi chuyện người tiên. Tại đại đỉnh 7 năm, phân huyết đủ, đúc cho rằng đỉnh, giấu tại thiên hạ bắt cực thủy lục chỗ suy yếu, muốn lấy quốc vận là lô, luyện bất tử chi thân. Lâm An là thứ nhất, chính là phía đông nam đứng đầu, thủy lục kết hầu, long khí tập hợp chỗ. Đề phòng long khí lộ ra ngoài, lại lấy 16 ngày trụ là trận, mô phỏng thượng cổ tinh đồ, sâu thực vật lòng sông, khóa trấn long thân. Bản kia tạp ký phía sau, còn kèm theo một tấm qua quý cầu. Một bộ tinh đấu vận chuyển cầu, bao trùm tại kênh đảo chỗ của quẹo. Trên bức tranh đánh dấu 16 cái tinh vị, cùng trong tay hắn tấm kia kênh đảo bến tàu trên bản vẽ, cái kia 16 cái không thể phá vỡ, không cách nào khởi công điểm, không sai chút nào. Lư Lân hai mắt khép hở, trong đầu những nội dung này lại vung đi không được. Thái tổ đế dục cầu trường sinh, hắn là hiểu rõ qua. Đang lỗ hỏi chí thánh tiên sư khâu, tính toán học ngoại chú thư nhân hệ thống, đang lâm văn tông cảnh giới mà được trường sinh. Vị trí thánh tiên sư cự tuyệt về sau, không ngờ đi ra như thế một con đường. Cái kia 16 chỗ tiết điểm căn bản không phải cái gì nham thạch, mà là trận nhãn, là dùng để chấn tỏa thái tổ đế bộ phận nhục thân 16 căn trụ trời. Toàn bộ kinh đảo bến tàu hàng mục, vậy mà là trực tiếp muốn xây ở đại hạ khai quốc thái tổ đằng tầm bên trên. Không nghĩ tới, vậy mà lại cùng thái tổ đế nhắc lên quan hệ. Khai cương thác thổ, quét ngang lục hợp, có thể tuổi già lại vì hư vô mở mịt trường sinh. Đem thân thể của mình chia cắt 8 chỗ, chôn ở thiên hạ chỗ sung yếu, Newton lấy toàn bộ vương triều khí vận đến luyện hóa chính mình, cầu được vĩnh sinh. Đây là cỡ nào điên cuồng, cỡ nào gan to bằng trời. Khó trách phu tử lặp đi lặp lại, không cho phép chính mình nhìn những này tạp thư. Phu tử nhất định biết chút ít cái gì. Bây giờ, chính mình không những nhìn trộm đến, còn một đầu đục vào. Tại khai quốc thái tổ lăng tẩm bên trên động thổ. Đây là tội gì qua? Giết cửu tộc đều là nhẹ. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, đừng nói hắn Lư Lân, toàn bộ tự cường xã, toàn bộ Lâm An phủ, thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo đều muốn bị san thành bình địa. Không được, tuyệt đối không thể lại đào xuống đi. Một cái giật mình, Lư Lân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cho dù tốn lực tốn thời gian, cho dù phía trước tất cả đầu nhập đều trôi theo dòng nước, cho dù muốn đối mặt vô số thương hộ chất vấn cùng bồi thường, đập chiêu bài cũng nhất định phải lập tức dừng lại. Kênh đào bờ sông, Tào Bang nơi ở tạm thời. Lư Lân đến thời điểm, hàng trăm hàng ngàn hảo hán tử không có việc gì tập hợp một chỗ, có tại đánh cược tiền, có tại mài đao, càng nhiều người thì là than thở. Công trình ngừng. Bạc mặc dù y theo mà phát, nhưng người nào biết có thể bao lâu? Hồ Nhất Đao chính ở Trần Luyện Quyền, từng quyền nện một cái cọc gỗ, đem đầy ngập tà hỏa đều phát tiết ở phía trên. Nhị đương ra. Nghe đến thông báo, Hồ Nhất Đao dừng lại động tác, xoay người, nhìn thấy Lư Lân, nổ ngụm chọc khí về sau, bước nhanh tiến lên đón. Lư án thủ, ngài có thể tính đến rồi. Nghĩ đến biện pháp, Lư Lân lắc đầu, đem làm ra quyết định nói cho Hồ Nhất Đao. Bản vẽ muốn sửa, địa phương muốn đổi. Hồ Nhất Đao bắp thịt trên mặt đống nhiên co lại, trừng một đôi mắt to, vẻ mặt cầu xin, chúng ta tiền kỳ quăng vào đi khảo sát phí, vật liệu phí, tiền nhân công, cộng lại mấy chục vạn lượng. Sao có thể nói đổi liền đổi a? Còn có những cái kia giao tiền đặt cọc thương hộ, chúng ta tứ hải thông tế chiêu bài vừa mới đứng lên, đệ nhất thiện sinh ý liền ra loại này được rẽ, về sau ai còn tin chúng ta? Hồ Nhất Đao âm thanh càng nói càng lớn, con mắt đều có chút đỏ lên. Sau khi nói xong, lo lắng chính mình mạo phạm đến Lư Lân, lại già trung thực thật cho Lư Lân chịu nhận lỗi. Lư Lân xua tay, không có để ý những này, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, nhưng ý kiến bên trên không có nửa phần nội bộ. Nhị đương gia, ngươi tin ta một lần. Cái này cọc sinh ý phía sau liên lụy đồ vật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đại hạ thái tổ lăng tẩm, 16 ngày trụ tỏa long thân. Nếu như là thật, tùy tiện tiết lộ ra ngoài một cái, đều là tịch thu tài sản và giết cả nhà họa lớn ngập trời. Nói cho Hồ Nhất Đao, không phải tại giúp hắn, mà là đang hại hắn. Những việc này, hắn có thể tự mình đi thăm dò, có thể tự mình đi đoán, nhưng tuyệt không thể từ trong miệng mình nói ra. Lư Lân đi rồi, Hồ Nhất Đao đặt mông ngồi tại trên băng ghế đá, bực bội nắm lấy tóc. Tâm Phúc A Hổ bu lại, nhị đương ra, cứ tính như vậy. A Hổ khắp khuôn mặt là không cam lòng, ra, chúng ta tiền kỳ quăng vào đi bạn, vậy cũng là các minh đệ lấy mạng đổi lấy. Cứ như vậy trôi theo dòng nước. Hồ Nhất Đao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không phải vậy đâu. Lư án thủ lời nói ngươi không nghe thấy. Nếu là hắn không gật đầu, chúng ta cái này sạp hàng liền phải tản. Có thể là A Hổ con ngươi đảo một vòng, góp đến càng gần chút. Nhị đương ra, ngài nghĩ à, Lư án thủ lập tức liền muốn thi hương, tâm tư khẳng định không tại chúng ta cái này trên phương diện làm ăn. Ta đoán à, hắn chính là nghe cái nào giang hồ lừa đảo mê sảng, sợ dính cái gì đồ không sạch sẽ, ảnh hưởng tới thi chuyển, mới khẩn trương như vậy. Ta nhìn, không bằng chúng ta trên mặt nội nghe hắn, đem lại bộ đội kéo đến bên cạnh đi một lần nữa đảo. Đến mức mảnh đất này, A Hổ trên mặt lộ ra tiêu ý đã bằng phẳng địa phương tốt, chống không cũng là chống không, thật lãng phí a, chúng ta buổi tối lặng lẽ phái mấy cái tin được huynh đệ, đem mấy cái kia cứng rắn điểm cho nó đào ra nhìn xem, đến cùng là bảo bối gì. Đến lúc đó liền tính đào ra núi vàng đến, Lư án thủ cũng không biết. Cái này gọi hai tay chuẩn bị, ngài nói có đúng hay không? Hồ Nhất Đao không nói gì, trên mặt thần sắc có chút biến ảo chập chờn. Chương 226, khói lửa nhân gian khí, tối an ủi phàm nhân tâm. Chương 226, khói lửa nhân gian khí, tối an ủi phàm nhân tâm. Trở lại nửa mẫu vườn Lư Lân, trong lòng thoáng yên ổn. Không quản 16 chỗ tiết điểm rốt cuộc là thứ gì, cái này trong lúc mấu chốt nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thi hương sắp đến, vô luận như thế nào, trước hết đem cử nhân công danh nắm bắt tới tay. Chỉ có đứng đến càng cao, mới có tư cách đi tiếp xúc những thứ này. Lư Lân hít sâu một hơi, đem tất cả tạm niệm cưỡng ép đè xuống. Đẩy ra nửa mẫu vườn cửa sân, liền nghe đến trong viện truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Viện tử bên trong, Lục Hằng, Hoàng Quan đám người ngay tại kịch liệt thảo luận một thiên sách luận. Nhìn thấy Lư Lân trở về, mọi người nhộn nhịp dừng lại, vây quanh. "Chắc sự tình giải quyết?" Lục Hằng lo lắng hỏi. Mặt khác đám tú tài cũng đồng loạt nhìn qua. Lư Lân không muốn để cho đại gia phân tâm, gật đầu cười, không có đối với chuyện này quá nhiều xoắn xuýt, ngược lại hỏi tới mọi người ngay tại thảo luận sách luận. "Vừa vặn nghe các ngươi đang nói, là đề mục gì, nói đến như vậy kịch liệt?" Thi hương cùng phụ huyện đồng thí khác biệt, thi qua đồng thí về sau, hướng bên trên thi hội, thi đỉnh, kinh nghĩa dĩ nhiên trọng yếu. Nhưng càng nhiều, nhưng là lấy sách luận cùng chiến thi từ làm chủ. Cả hai chiếm tỷ lệ cực lớn. Chiến thi từ là người đọc sách thể hệ sát chiêu, là hộ đạo chi thuật, thời khắc mấu chốt có thể định càn khôn. Mà sách luận thì càng suy tính một cái người đọc sách kinh thế chi tài cùng trong lồng ngực học vấn. Nhưng càng quan trọng hơn là người đọc sách cơ sở, tài hoa. Thứ này, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ không thể được. Cho dù ngươi đem tứ thư ngũ kinh đọc ngược như chạy, nếu là trong bụng không có thật đồ vật, không có đầy đủ tài hoa chống đỡ, cũng đừng nghĩ viết ra một thiên cẩm tú văn chương. Gặp xã bài hỏi, xung quanh Vu liền vội vàng đem trong tay đề mục đưa tới xã bài, ngài đến xem, đề mục này ra đến vô cùng tốt. Lư Lân nhận lấy xem xét, luận biến báo tê dân cùng kinh thế chí dụng chi yếu. Đề làm biết, đời thứ ba trở xuống, chỉ quốc người nhiều lời nhân nghĩa, mà ít lời hiệu quả và lợi ích, thủ trải qua người tôn vương đạo, mà đạt quyền người kiêm bá thuật. Nhưng vương đạo viển vông, chưa hẳn có thể chừng đói chìm gấp, bá thuật lăng lệ, chưa hẳn không có cứu đời tế dân chi công. Bây giờ sông mắc liên tiếp phát sinh, thủy vận hỗn đốn, như giam giữ cổ pháp mà không biết biến báo, dân làm sao lại? Chư sinh tử luận ứng biến tế khốn chi thuật, làm như thế nào cân nhắc thường pháp cùng quyền biến dùng quốc gia tài dùng quốc quỹ, bách tính sinh kế đến an. Ta chuẩn bị từ giao dịch giám tới tay, xung quanh Vu gặp Lư Lân nhìn đến nghiêm túc, nhịn không được chia sẻ từ bản thân phá để mạch suy nghĩ, giao dịch giám sáng lập chính là quyền biến cử chỉ, mặc dù không hợp truyền thống thương luật, lại chân thực bản sống giang nam kinh tế, tăng lên triều đỉnh thu thuế, đây chính là kinh thế chí dụng ví dụ tốt nhất. Lư Lân nghe xong, mang theo gật đầu tán thành. Mạch suy nghĩ không sai, lấy nhỏ gặp lớn, điểm vào rất chuẩn. Giao dịch giám là người ta tự mình kinh lịch sự tình, viết có lý có cứ, trong lời có ý sâu xa, sẽ không lưu tại trống rỗng. Được Lư Lân khích lệ, xung quanh Vu trên mặt lập tức cười nở hoa. Phê bình xong, Lư Lân không có lại nhiều nói, cầm đề mục, quay người trở về chính mình trong phòng. Cũng chuẩn bị liền cái đề mục này, viết một thiên văn chương. Trải rộng ra giấy tuyên, nghiên cứu tốt mực, Lư Lân nhấc bút lên, lại không có gấp gáp rơi xuống. Vương đạo cùng bá thuật, thường pháp cùng quyền biến. Thái tổ đế vì cầu trường sinh, chia cắt huyết đủ, lấy quốc vận là lô, đi như thế nghịch thiên bá thuật, có tính hay không một loại quyền biến. Chính mình sáng lập giao dịch giám, bình nước giá lương thực, bây giờ lại muốn tại thái tổ lăng tẩm bên trên độc thổ, cái này lại tính là gì? Rất lâu, Lư Lân thở dài ra một hơi, đem tất cả tạp niệm đè xuống, ngòi bút no bụng chấm mực đậm, viết xuống phá để lời nói. Pháp không thể đổi người lý vậy, pháp không thể không thay đổi người thế. Lý lấy lập cương thường, thế lấy tế lúc gian. Một thiên này sách luận, Lư Lân viết đến cực chậm, cũng viết đến vô cùng dụng tâm. Chờ gác lại bút, thổi khô bút tích lúc, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn lặn về tây. Lục Hằng đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Lư Lân trên bản thiên kia vừa vận hoàn thành văn chương, hơi nghi hoặc một chút. Chắc đây cũng không phải là ngươi bình thường hiệu suất à, một thiên sách luận lại hao ngươi một buổi chiều công phu. Lư Lân nuốt nuốt có chút phình to khóe mắt, thuận miệng giải thích một câu. Có lẽ là đêm qua nhìn tạp thư nhìn đến chậm, tinh thần có chút không xong. Lục Hằng nghe vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều, lo lắng nhắc nhở nói, thi hương sắp đến, ngươi nhưng phải điều chỉnh tốt. Chúng ta tự cường xã từ trên xuống dưới, đều trông cậy vào ngươi căn này chủ tâm cốt đây. Dừng một chút, Lục Hằng lại giống là nhớ tới cái gì, đúng rồi, bên ngoài gần nhất có chút tiếng gió, ngươi chớ có để ở trong lòng. Lư Lân ngược lại là không nghe nói phong thanh gì. Hắn mấy ngày nay tâm tư, toàn bộ đều tại kênh đảo bến tàu cái kia cọc tà môn sự tình bên trên. Nghe Lục Hằng tiểu nói này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phong thanh gì? Lục Hằng trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Còn có thể là cái gì? Không phải liền là bị tia tiêu giám lý phái người thả ra. Từ lần trước hộ bộ đám kia láo lại, không có từ chúng ta giao dịch giám trương mục tra ra nửa điểm vấn đề, xám xịt chạy trở về kinh thành về sau, vị tia tiêu công tử liền yên tĩnh một trận. Hiện tại mắt thấy muốn thi hương, lại bắt đầu nghĩ những thứ này bảng môn tà đạo chiêu số. Nói cái gì chúng ta tự cường xã đều là chút đầu cơ trục lợi hạng người, không vụ chính đạo, chuyên đi đừng rẽ, liền tính may mắn được công danh, cũng là triều đình sâu mọt. Còn nói cái gì ngươi Lư án thủ nhìn như phong quang, kỳ thực sớm đã vào ma đạo, trên thân văn khí đều sắp bị mùi đồng cho hun không có, lần này thi hương, nhất định thi trưởng. Đơn giản chính là muốn tại trước khi thi, vừa bại tâm tình của chúng ta mà thôi. Lư Lân nghe xong, cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Điểm này không được mặt bản tiểu thủ đoạn, hắn thật đúng là không để vào mắt. Tôn kép ngay nhép, không cần để ý. Lư Lân trấn an nói, ngươi nhiều chú ý một chút xã bên trong các minh đệ khác cảm xúc, đừng để bọn họ bị những lời nói bóng gió này ảnh hưởng tới chuẩn bị kiểm tra tâm tình. Ta minh bạch. Lục Hằng trùng điệp gật đầu. Lư Lân nói xong, liền bắt đầu thu thập đồ trên bàn, chuẩn bị trở về nhà. Ăn một miếng nương làm hâm nóng cơm, nghe vài câu lại nhải, ngon lành là ngủ một giấc. Vừa tới cửa nhà, đã nhìn thấy nhà mình viện tử bên trong, lão cha Lư Hậu chính thành thơi ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, cột cột hút thuốc hương. Bên cạnh hòn đá nhỏ trên ghế, tiểu thạch đầu chính hết sức chuyên chú loay hoay một cái cựu liên vòng, nho nhỏ lông mày vặn cùng một chỗ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lý Thị thì tại bên cạnh giếng, một bên hử phát không biết tên điệu hát dân gian, một bên thanh tẩy lấy cơm tối muốn dùng nguyên liệu nấu ăn, tiếng nước xoạt, thanh thủy êm hai. Lư Lân đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bộ này bình thường lại ấm áp cảnh tượng, căng thẳng cả ngày tinh thần, thoáng lòng xuống. Khói lửa nhân gian, nhất an ủi phàm nhân tâm. Chương 227, trở thành chúng ta. Chương 227, trở thành chúng ta. Thu thập xong tâm tình, Lư Lân mặt mang vui vẻ bước vào cửa sân, đi thẳng tới băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, thuận tay đem còn tại cùng Cửu Liên vòng so tài tiểu Thạch Đầu ôm vào trong ngực. "Cha, ngày hôm nay làm sao thu quán sớm như vậy?" Lư Lân có chút ngoài ý muốn. "Ngày bình thường, xuống nước cửa hàng sinh ý thịnh vượng, cha loay hoay chân không chạm đất, trời không gần đen là tuyệt không trở về. Hoặc chính là nương làm tốt cơm, để tiểu Thạch Đầu xách theo hộp cơm đưa qua. Như hôm nay dạng này, giờ cơm phía trước liền trở về, vẫn là hiếm thấy." Lư Hậu hút điếu thuốc, cười hắc hắc, không nói chuyện, chỉ là dương mắt nhìn một chút bên cạnh giếng Lý Thị. Lý Thị cũng nghe thấy, đem tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, cũng không quay đầu lại liền mở ra khoang, vừa mở miệng tràn đầy vị chua hương vị. "Hắn dám không trở lại sớm một chút sao? Buổi sáng lúc ra cửa, nghe ta thì thầm một câu, nói ngươi tối hôm qua đọc sách nhìn một đêm, sợ ngươi ăn không ngon uống không tốt, đặc biệt buổi trở về." Lý Thị nói xong, xoay người, trừng Lư Hậu một cái, trong tay rau xanh bị nàng vùng đến rung động đùng đùng. "Lân Ca Nhi, ngươi nhưng không biết, ngươi không có trở về phía trước, cha ngươi còn hướng ta phát một trận hỏa đây. Trách ta cái này làm nương không có đem ngươi chiếu cố tốt, đem ngươi cho mệt nhọc." Lý Thị càng nói càng hăng hái, nhẫn nhịn một bụng ủy khuất, nhìn thấy nhi tử mới phát tiết đi ra. "Ngươi nói một chút, cái này gọi đạo lý gì? Ta tân tân khổ khổ lôi kéo ngươi như thế lớn, ngược lại thành người ngoài. Hắn ngược lại thành thân cha." Lư Hậu bị nói đến mặt mo đỏ ửng, tàu hút thuốc tại trên bàn đá dập đầu đập, muộn thanh muộn khí mở miệng. "Ta đây không phải là trách oan ngươi nha." Nói xong, Lư Hậu cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. "Ngươi cũng biết là trách oan." Lý Thị cũng không tính toán cứ như vậy buông tha hắn, chống nạnh liền đi tới, chỉ vào Lư Hậu cái mũi của trách, "Lân Ca Nhi không phải trên người ta rơi xuống thịt đúng không? Liền ngươi biết đau lòng. Buổi sáng là ai cùng ta ồn ào, nói ta làm đồ ăn không có dinh dưỡng, nói ta không xem cho ngươi, để ngươi thức đêm." Lư Lân ôm tiểu Thạch Đầu, nghe lấy cái này quen thuộc cãi nhau, chẳng những không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy trong lòng an tâm vô cùng. Cái gì thái tổ lăng tẩm, cái gì 16 ngày trụ, tại cái này một khắc đều cho dứt bỏ. Trước mắt cái này làm ồn khói lửa, mới là chân thật nhất nhân gian. Lư Lân cười lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng khuyên hai câu, phu tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, đứng chắc tay, cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười yêu kiều bộ dạng, nhìn xem viện tử bên trong cái này náo nhiệt một màn. Lý Thị phát tiết xong, tâm tình dễ chịu, nhanh nhẹn cầm đồ ăn liền hướng nhà bếp đi, trong miệng vẫn không quên chào hỏi nhi tử. "Lân Ca Nhi, mang tiểu Thạch Đầu đi vào rửa tay." "Không sai biệt lắm liền ăn cơm." Không bao lâu, người một nhà liền tụ tập tại trước bàn cơm. Trên bàn bày biện bốn đồ ăn một bát canh, có cá có thịt, đều là chút đồ ăn thường ngày thức, mùi thơm nức mũi, chọc người thèm ăn nhỏ dãi. Mau ăn, đều lạnh." Lý Thị cho mỗi người đều kẹp một đũa đồ ăn, lại cố ý cho Lư Lân được một chén lớn canh cá. "Uống nhiều một chút canh, bồi bổ não. Nhìn ngươi hai ngày này mệt mỏi, vành mắt đều đen." Chính là, Lư Hậu cũng tại một bên gật đầu, cho nhi tử kẹp cái chân gà lớn ăn nhiều một chút thịt, có sức lực. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, đèn đuốc dễ thân, đồ ăn phiêu hương. Tiểu Thạch Đầu gặm đùi gà, ăn đến miệng đầy là dầu, Chính Linh lặng yên ngồi ở một bên, miệng nhỏ đối cơm. Thẩm Xuân Phương mỉm cười nhìn xem một màn này, thỉnh thoảng cùng Lư Hậu cùng uống một chén. Lư Lân uống trong bát ấm áp canh cá, chỉ cảm thấy từ trong dạ dày một mực ấm đến trong lòng. Một bữa cơm, ăn đến vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, Lý Thị cùng Lư Hậu thu thập bát đũa, Chính Linh mang theo Tiểu Thạch Đầu trở về nhà. Viện tử bên trong, lại chỉ còn lại có Lư Lân cùng Thẩm Xuân Phương hai người. Đêm thu gió mang theo ý lạnh, Thẩm Xuân Phương hất lên kiện áo ngoài, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chậm rãi pha trà. Bến tàu sự tình giải quyết. Thẩm Xuân Phương bỗng nhiên mở miệng. Lư Lân trong lòng run lên, nhẹ gật đầu, sau đó đem sự tình trải qua, cùng với chính mình quyết định sửa đổi bản vẽ, thay đổi địa chỉ quyết định, một năm một mười nói ra. Chỉ là biến mất liên quan tới xây nhà tạm ký cùng thái tổ lăng tẩm suy đoán, chỉ nói là địa chất quá mức cứng rắn, cưỡng ép thi công tốn lực tốn thời gian, được không bù mất. Thẩm Xuân Phương lặng lặng nghe, không cắt đứt, mãi đến Lư Lân nói xong, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Như vậy xử lý rất tốt. Mọi thứ tham dự thì lập, không tham dự thì phế. Ngươi bây giờ làm việc, nhiều hơn mấy phần ổn thỏa, là chuyện tốt. Tán dương một câu, Thẩm Xuân Phương lời nói xoay chuyển. Thi hương sắp đến, những ngày tục vụ, tạm thời đều để xuống đi. Là, học sinh minh bạch. Lư Lân cung kính đáp. Ngươi khoảng thời gian này viết sách luận, ta đều nhìn. Viết đến không sai, có kiến giải, có bố cục. Chỉ là, nói tới chỗ này, Thẩm Xuân Phương dừng một chút. Chỉ là cái gì? Lư Lân trong lòng căng thẳng. Tượng khí quá nặng, phong mang có dư, mà nội tình không đủ. Thẩm Xuân Phương nói trúng tim đen. Văn chương của ngươi, giỏi về dẫn chứng phong phú, logic kín đáo, quan điểm mới lạ, đây là ngươi điểm mạnh. Nhưng quá mức theo đuổi tinh xảo, ngược lại mất căn bản. Khoa cử văn chương, nói cho cùng, thì chính là kinh nghĩa, là thánh nhân chi ngôn. Văn chương của ngươi bên trong, thế quá nhiều, mà lý quá ít. Lư Lân nghe vậy, sững sờ tại nguyên chỗ. Phu tử lời nói, từng chữ từng câu, đều đập vào hắn trong tâm khảm. Cho tới nay, chính mình cũng ỷ vào chính mình vượt qua thời đại này kiến thức cùng phương thức tư duy, tại sách luận bên trên mọi việc đều thuận lợi. Lại xem nhẹ, khoa cử bản chất, là thay mặt thánh nhân lập ngôn, là đứng tại triều đình lập trường, giải quyết vấn đề. Chính mình có chút nhìn như cao minh biện pháp, tại chính thức nho gia đại tông sư trong mắt, bất quá là chút kỳ kỹ dâm xảo, là bỏ gốc lấy ngọn. Nhìn xem Lư Lân rơi vào trầm tư, Thẩm Xuân Phương trên mặt lộ ra vui mừng tiểu ý trẻ nhỏ dễ dạy. Mấy ngày nữa chính là kỳ thi, sư phụ cũng không nói nhiều. Thẩm Xuân Phương đứng lên, vô vô Lư Lân bả vai. Đi nhớ, không quên gốc đến, mới có thể mở tương lai. Khoa cử là để ngươi trở thành chúng ta, mà không phải cho ngươi đi thay đổi chúng ta. Nói xong, Thẩm Xuân Vương liền quay người trở về gian phòng của mình, lưu lại Lư Lân một người ở dưới ánh trăng thật lâu đứng lặng. Khoa cử là để ngươi trở thành chúng ta. Một câu để Lư Lân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng vậy a, hắn vẫn nghĩ làm sao lợi dụng quan âm thực hiện chính mình khát vọng thay đổi cái này thế giới, lại quên khoa cử bản thân chính là một cửa ải, một cái sàng chọn cơ chế. Nó muốn tuyển chọn là phù hợp thời đại này quy tắc người một nhà, mà không phải một cái tính toán phá vỡ quy tắc dị loại. Nghĩ thông suốt tầng này, Lư Lân chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, ngày trước tất cả nghi hoặc cùng mê man tại cái này một khắc toàn bộ tiêu tán. Đối với Thẩm Xuân Phương cửa phòng, thật sâu bái một cái. Chương 228, một buổi sáng thi phòng, liền tại hôm nay. Chương 228, một buổi sáng thi phòng, liền tại hôm nay. Lại là một ngày sáng sớm. Trên bàn cơm, Lý Thị nhìn xem tinh thần đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp như tử, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được, ngoài miệng nhưng là giả phối phương. Nha, Lân Ca Nhi, ngươi cuối cùng là sống lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thành tiên nha. Vẫn là phu tử có biện pháp, một câu liền cho người cho kéo về. Thẩm Xuân Phương mỉm cười lắc đầu, bưng lên chén cháo, cũng không nhiều lời. Lân Ca Nhi học vấn căn cơ, vững chắc vô cùng, đơn thuần tại kinh nghĩa học vấn bên trên, chính mình kỳ thật đã không có gì có thể giáo. Hàn thiếu, từ trước đến nay đều không phải học vấn, mà là tâm tính. Quân dùng cái này hưng, nhất định dùng cái này vong. Trương Kỳ dựa vào chính mình thiên phú và điểm mạnh, dĩ nhiên có thể để cho hắn mọi việc đều thuận lợi, cường giả hàng cường. Nhưng nếu không hiểu được điều chỉnh tâm tính, cái này khoa cử con đường, chính là chính hắn cho chính mình bố trí đạo thứ nhất là trời. Tốt tại Lân Ca Nhi kịp thời điều chỉnh trở về. Lư Lân yên lặng ăn cơm, nghe lấy mâu thân nói thầm, trên mặt từ đầu đến cuối mang cười. Một bát cháo vào trong bụng, Lư Lân thả xuống bát đũa, đứng lên. Ta ăn xong. Đi qua tiểu thạch đầu bên cạnh lúc, thuận tay tại tiểu thạch đầu mút míp gương mặt bên trên dùng sức bấm một cái. Tiểu thạch đầu chính cùng một quả trứng gà trắng phân cao thấp, bị Lư Lân đại lực béo một cái, làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng nhỏ một xẹp, viên mắt nháy mắt liền đỏ lên, mắt thấy là phải khóc lên. Ngươi đứa nhỏ này, khoa trương không được ngươi một câu đúng không? Lại bắt đầu khinh suất. Lý Thị trừng mắt, quay đầu liền đi dỗ dành tiểu thạch đầu. Ôi ta cháu ngoan, không khóc không khóc, ca ca cùng ngươi đùa giỡn đây. Lư Lân được một tức lại muốn tiến một thước hướng tiểu thạch đầu cười cười, cái này mới quay người hướng cửa sân đi đến. Nương, phu tử, ta ra cửa. Lý Thị cũng không quay đầu lại, dỗ dành tốt tiểu thạch đầu, nhìn xem nhi tử bóng lưng rời đi, sắc mặt lần thứ hai treo lên lo lắng. Phu tử, ngài nói, Lân Ca Nhi lần này thi hương, nắm chắc có lớn hay không? Ta mấy ngày nay ở bên ngoài, nghe đến chút tin đồn. Lý Thị nói đến chuyện, có thể một cái ngày bình thường cửa lớn không ra nhị môn không bước phụ nhân, đều có thể nghe được tiếng gió, há lại sẽ là cái gì tốt lời nói. Thẩm Xuân Vương không chút nào để ý, chậm rãi uống xong cuối cùng một ngụm cháo, mới thả xuống bát. Không sao, bất quá là thi hương sắp tới, có ít người ngồi không yên, trước thời hạn thả ra nhiễu loạn nhân tâm mà thôi. Một đám không ra gì đồ vật, từ bọn họ đi. Nghe đến phu tử như vậy chắc chắn trả lời, Lý Thị treo lấy một trái tim, cuối cùng là trở xuống trong bụng, trên mặt lập tức cười nở hoa. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Nói xong, lại quay đầu, nhìn xem còn tại cùng trứng gà trắng sinh khí tiểu thạch đầu, lập tức nghiêm mặt. Ăn một chút muốn mạng của ngươi đúng không? Ăn nhanh lên. Ăn xong rồi tranh thủ thời gian đi học đường. Lại lề mề, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mới vừa bị dỗ dành tốt tiểu thạch đầu, nước mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh. Nửa mẫu bên trong vườn, gió thu đưa thoải mái, lại thổi không tan khẩn trương bầu không khí. Lư Lân đẩy cửa đi vào bên trong vườn lúc, sớm đã có không ít tú tài tại vùi đầu khổ đọc. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, mấy cái tú tài chính vây quanh một thiên sách luận kịch liệt tranh luận, trong đó một vị tú tài trích dẫn kinh điển, cao giọng nhớ kỹ, che trời bên dưới trị, có nguyên nhân có cách, vô thường nói cũng đây là biến báo chi yếu nghĩa. Một người khác lập tức phản bác, không phải vậy. Tổ tông chi pháp không thể đổi đây là nền tảng lập quốc. Như tùy tiện biến pháp, cương thường ở đâu? Cách đó không xa dưới hiên, có tú tài chính đi dạo, tản bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng lễ bên trong văn chương, cau mày. Cũng có người trực tiếp đem cuốn sách trải trên mặt đất, túi người dùng ngón tay thấm nước sạch, tại bàn đá xanh bên trên từng lần một địa thư viết, luyện tập chế nghệ thuật văn chương phá để chi pháp. Toàn bộ vườn chỉ nghe tiếng đọc sách cùng biện luận âm thanh. Lư Lân thấy thế, không nhiều cái dậy, chỉ là gật đầu cười. Trực tiếp đi vào trong nhà, lại đi ra thời điểm, cầm trên tay tốt bút mực giấy nghiên, tại vườn một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, trải rộng ra giấy tuyên. Thời gian cực nhanh, nháy mắt liền tới thi hương thời gian. Mùng ngày 8 tháng 11, trời còn chưa sáng, tự cường xã viện tử bên trong liền đã đèn đuốc sáng trưng. Tất cả chuẩn bị tham gia thi hương tú tài đều đã đổi lại một thân mới tinh nho sam, tụ tập một đường. Lư Lân đứng tại trước mặt mọi người, đảo mắt một vòng, nhìn xem từng chương hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, hoặc thấp phẩm mặt, cao giọng mở miệng. Chư vị, 3 năm khổ đọc, một khi thử phong, liền tại hôm nay. Thêm lời thừa thãi, ta không nói nhiều. Ghi nhớ, chúng ta vì sao mà đến? Bút ở tại chúng ta trong tay, càn khôn trên giấy. Đi thôi. Phải. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn bất tiêu, trong lồng ngực hào tình bạt trượng. Một nhóm mấy chục người, trùng trùng điệp điệp đi ra nửa mẫu vườn, hướng về Lâm An phủ thánh viện phương hướng đi đến. Đại hạ vương triều, khoa cử là lập quốc gốc rễ. Thi hương chính là thông hướng quyền lực trung tâm đạo thứ nhất Long Môn. Giang Nam đạo thi hương trường thi, đồng dạng thiết lập tại Lâm An phủ thánh viện. Lần này thi hương, toàn bộ Giang Nam đạo tổng cộng có hơn 3000 tên tú tài hội tụ ở đây. Những người này đều là từ mấy chục vạn người đọc sách bên trong lan truyền ra người nổi bật. Nhưng cuối cùng, có thể từ cái này thánh viện bên trong đi ra ngoài, thu hoạch được cử nhân công danh, không đủ 100 người. Tỷ số trúng tuyển, không đủ 30 điểm một trong. có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu đầu mục. Nhưng một khi công thành, chính là một bước lên trời. Chúng cử nhân liền có làm quan tư cách, gặp quan không quỷ, miễn trừ lao dịch, danh nghĩa điển sản ruộng đất cũng có thể miễn thuế. Từ đây, liền chân chính thoát ly dân thân phận, đưa thân sĩ giai tầng, đủ loại đặc quyền không phải trường hợp cá biệt. Làm Lư Lân mang theo Tự Cường xã mọi người đến thánh viện bên ngoài lúc, rộng lớn trên quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh. Có tóc trắng xóa lao giả, có trầm ổn an tâm trung niên, cũng có ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Có người hồng quang đầy mặt, tràn đầy tự tin, cũng có mặt người sắc cảm đạm, đứng ngồi không yên. Nhân sinh muôn màu, hiển thị rõ tại đây. Mau nhìn, đây không phải là Tiêu gia công tử sao? Trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy cách đó không xa, mấy tên người cao lớn hộ vệ thô bạo đẩy ra đám người, cứ thế mà thành ra một con đường tới. Một chiếc từ bốn con tuấn mã lôi kéo hoa mị xe ngựa, chậm rãi lái tới, dừng ở thánh viện ngoài cửa. Màn xe bật lên, Tiêu Mẫn một trong thân cẩm y điệp, mặt như ngọc, tại một đám tôi tớ chen chúc bên dưới, thản nhiên đi xuống. Lục Hằng nhìn xem bộ này chiến trận, khinh thường niết miệng. Một cái thi hương mà thôi, làm cùng Trạng Nguyên diễu hành đồng dạng. Nói xong, lại có chút nghi hoặc chuyển hướng Lư Lân. Chắc ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Cái này Giang Nam đạo, chính là ta đại hạ giàu có nhất chi địa, vì sao trăm năm qua cũng chỉ có Tiêu gia như thế một cái đem ra được thế gia đại tộc? Ngươi nhìn những châu phủ khác, giống cái gì Lạc Dương phủ, Tấn Dương phủ, thường thường một phủ chi địa liền chiếm cứ mấy cái truyền thừa trăm năm thế gia. Chúng ta cái này Giang Nam đạo ngược lại là kỳ quái. Lư Lân nghe vậy cũng là nhíu mày. Đúng vậy, a Giang Nam đạo phú giáp thiên hạ, theo lý thuyết hẳn là thế gia môn phiệt nhất là rắc rối khó gỡ chi địa mới đúng. Có thể mà lại chỉ có Tiêu gia một nhà độc đại. Chẳng lẽ cùng Lâm An phủ thành dưới mặt đất chôn đồ vật có quan hệ? Chắc, chắc. Lục Hằng kêu gọi đem Lư Lân từ trong suy nghĩ kéo lại. Lư Lân lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Thi hương sắp đến, tất cả cũng chờ thi xong lại nói. Đội ngũ chậm rãi di chuyển về phía trước. Rất nhanh, liền đến phiên Lư Lân. Phụ trách kiểm tra là một tên đã có tuổi quan lại, tiếp nhận Lư Lân thi bài, nhìn thoáng qua, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lư Lân. Ngài là Lư án thủ? Lư Lân cười gật đầu. Mặc dù đồng dạng tỉ mỉ dựa theo quá trình kiểm tra, nhưng không có nửa phần làm khó dễ ý tứ, kiểm tra xong xuôi, tại đem thi bài đưa trả lại cho Lư Lân lúc, nói khẽ với Lư Lân mở miệng nói, "Lư án thủ, đa tạ ngài. Trước đó vài ngày, trong nhà đều nhanh đói, nếu không phải ngài đem giá lương thực đánh đi xuống, chúng ta một nhà lớn bé, sợ là liền cơm đều không ăn được. Tiểu nhân ăn nói bụ bề, sẽ không nói cái gì lời hay, liền chúc Lư án thủ ngài, lần này thi hương, tên để bằng vàng, cao chúng khối thủ." Lư Lân mỉm cười tiếp nhận thi bài, đối với hắn chắp tay, "Cho ngươi mượn căn luôn." Nói xong, Lư Lân không còn lưu lại, quay người cất bước đi vào cái kia quạt màu son cửa lớn. Chương 229, quân tử bất khí. Chương 229, quân tử bất khí. Xuyên qua nặng nghề màu son cửa lớn, chính là một đầu từ bàn đá xanh lát thành đường hành lang. Lư Lân chỗ ngồi hào là chữ huyền 73 hào, ngược lại là cùng lần trước thi viện vị trí cách nhau không xa. Theo dẫn đường tiểu quan lại chỉ dẫn, ngoặt vào một đầu chỉ chứa một người thông qua đường tắt, rất nhanh liền tìm tới chính mình hào xá. Cửa là hờ khép, đẩy ra liền có thể nhìn thấy bên trong toàn cảnh. Không gian cực kỳ nhỏ hẹp, cùng hắn nói là gian phòng, không bằng nói là một cái hơi lớn chút chiếc lồng. Bên trong trừ một nam một bắc hai khối có thể hoạt động tấm ván gỗ, liền không có vật gì khác nữa. Vào ban ngày, đem phía nam tấm ván gỗ gác ở trên tường xung làm bàn, phía bắc tấm ván gỗ thì làm ghế. Đến trong đêm, hai khối tấm ván gỗ liều cùng một chỗ, chính là một tấm đơn sơ giường. Lư Lân đem mang theo người thi dọ thả xuống, lấy ra đồ ăn nước sạch, từng cái bày ra tại trên ván gỗ. Sau đó tìm cái thoải mái tư thế, tựa vào trên vách tường, chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, đem tất cả tạp niệm trống rỗng, tâm như chỉ thủy, mới có thể cấu tứ chảy ra. Mãi đến giờ thìn hơn phân nửa, gần tới 8 giờ, hơn 3000 tên thí sinh mới toàn bộ vào tràng xong xuôi. Bịch. Thánh viện cửa lớn triệt để phong bế. Thi hương không giống với thi viện, quy cách cao, đề phong nghiêm, xa không phải phụ viện một cấp khảo thí có thể so sánh. Giám khảo từ kinh đô thân phái, có khác 6 vị đức cao vọng trọng cùng giám khảo theo bên cạnh hiệp trợ. Trừ cái đó ra, thu cuốn, nghiêm phong, sao chép, đối đọc, tuần xước, người gác cổng, điều tra mang cầm quân lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem toàn bộ trường thi xử lý như thùng sắt. Bất luận cái gì gian lận có thể, tại dạng này nghiêm mật hệ thống bên dưới, đều khó mà che giấu. Thi hương tổng thi 3 trận. Trận đầu thi kinh nghĩa, kiểm tra chính là người đọc sách đối thánh nhân kinh điển nắm giữ. Trận thứ 2 thi sách luận, khảo lượng là trải qua đời tế dân tài học cùng cơ sở tài hoa. Trận thứ 3 thì là chiến thi tử, là người đọc sách sống yên phận, hộ đạo sát phạt căn bản. Mặc dù phân 3 trận, nhưng sách luận cùng chiến thi tử tỷ lệ vượt xa kinh nghĩa. Lúc đến giờ tị chính khắc, đúng 9 giờ. Ken. Một tiếng du dương tiếng chuông từ thánh viện chỗ sâu vang lên. Tất cả khảo thí nghe đến tiếng chuông cơ hồ là cũng trong lúc đó ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy thánh viện giữa không trung, văn khí tập hợp, ánh sáng lưu chuyển, dần dần ngưng kết ra 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Quân tử không khí. Trận đầu kinh nghĩa đề thi, đi ra. Ngắn ngủi 4 chữ, lại làm cho toàn bộ thánh viện mấy ngàn tên thí sinh, nháy mắt sôi trào. Quân tử không khí. Thế nào lại là cái đề mục này? Cái này đề xuất từ là chính quyển sách, chính là thánh nhân ngôn luận, nhìn như đơn giản, kỳ thực nhất là thử thách bản lĩnh. Đúng vậy a, có thể phát huy chỗ trống quá lớn, ngược lại không biết từ chỗ nào hạ bút. Vô số người nhăn nhăn lông mày, thấp giọng nghị luận, suy đoán giám khảo ra đề mục dụng ý yên lặng. Một tên tuần tra quan lại nghiêm nghị quát lớn, thanh âm hùng hồn đè xuống các thí sinh ồn ào. Trong trường thi, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lư Lân nhìn xem đề thi này, trong lòng không có chút rung động nào. quân tử không khí, ngữ ra là chính. Mặt ngoài nhìn, là tại kiểm tra nho ra quân tử không đáp giới hạn tại nào đó một đặc biệt tài năng, mà xác nhận người tài năng hoạch tâm lý niệm. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là lớn nhất chúng giải pháp. Nhưng, vẹn vẹn như vậy sao? Lư Lân trong đầu, hiện ra học chính Ngụy Trường Thanh thân ảnh. Ngụy Trường Thanh chính là thủ phụ Yến Cư môn sinh, lại cùng Yến Cư lý niệm không hoàn toàn giống nhau, càng thiên hướng về thực học, coi trọng kinh tế trí dụng. Năm gần đây, triều đình dù chưa nói rõ, nhưng hướng gió đã lặng lẽ thay đổi, càng thêm tôn sùng chuyên gia gửi tới dùng nhất là tại thủy lợi, toán học, chờ thực học lĩnh vực, đối chuyên nghiệp nhân tài nhu cầu ngày càng cấp bách. Tại dạng này dưới bối cảnh, giám khảo ném ra quân tử không khí đề thi này, ý nghĩa sâu xa, liền đáng giá nghĩ sâu xa. Là cố thủ truyền thống, cương điệu quân tử tính tình tu dưỡng người tài năng chi đạo, vẫn là thuận theo thời thế, trình bày và phát huy khí cùng đạo hỗ trợ lẫn nhau, cổ vũ sĩ tử nghiên cứu thực học quyền biến chi pháp. Vừa nghĩ đến đây, Lư Lân mạch suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Thiên văn chương này phá để mấu chốt, không ở chỗ phủ định khí mà tại làm sao không chế khí. Một cái rõ ràng giảng cung, tại trong đầu dần dần thành hình. Lư Lân nhấc bút lên, no bụng chấm mực đậm, không chút do dự, trên giấy viết xuống phá để câu đầu tiên. Khí người, hình mà xuống bị vậy, không khí người, không phải là vị quân tử bất bỏ hình, chính là vị quân tử ngự hình. Cái này câu đem khí từ một cái trừu tượng đạo đức khái niệm, trực tiếp kéo về đến vật lý bản chất. Nó không còn là quân tử nên xem thường thợ thủ công kỹ mà là khách quan tồn tại công cụ cùng thủ đoạn. Quân tử không khí cũng không phải là muốn bứt bỏ những này hữu hình công cụ, mà là muốn trở thành công cụ chủ nhân, đi khống chế nó, mà không phải là bị trói buộc. Ngay sau đó, là thừa đề, bây giờ chi ngôn không khí người, nhiều câu nệ tại tính tình biện, mà chợt đổ vật tác dụng. Thật tình không biết vũ cầm quy trị thủy, minh chế bỏ gỗ ngựa gỗ, đều là lấy khí trở nói. Bây giờ những cái kia nói xung không khí người, phần lớn đều giới hạn tại tính tình phương diện biện luận, lại xem nhẹ đổ vật tác dụng thực tế. Bọn họ không biết, thừa cổ vũ cầm trong tay quy củ trị thủy, miếu quan công cùng nhau minh chế tạo bỏ gỗ ngựa gỗ, đều là dùng hữu hình khí đến gánh chịu cùng thực hiện cứu thế tế dân đạo. Đoạn khởi giảng bộ phận, Lư Lân đầu bút lông nhất chuyển, dẫn thuật thánh nhân chi ngôn, nhưng lại từ trong sinh sôi ra mới kiến giải. Phu tử gọi công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí thế, nhưng khí là vật, còn thuyền mẹ tại sông lớn, quân tử lợi dụng có thể tế thiên hạ, cố thủ phản thành giang buộc. Thánh nhân nói, công tượng muốn đem việc làm tốt, trước tiên cần phải mài nhanh công cụ. Nhưng mà cái này khí liền như là sông lớn bên trên thuyền, quân tử có thể ngồi nó vượt qua sông lớn, cứu tế thiên hạ thương sinh. Nhưng nếu như tử thủ thuyền không chịu lên mở, thuyền này ngược lại thành họa địa vi lao giang buộc. Tầng tầng tiến dần lên, logic kín đáo. Viết đến nơi đây, Lư Lân cấu tứ chảy ra, hạ bút như bay, tiến vào văn chương hoạch tâm nhất luận chứng bộ phận. Bác bỏ nói xuông, giang nam lũ lụt, há tụng thơ sách chỉ được. Không phải là biết thủy văn, tinh chắc chắn người không thể vì. Cái này chính là khí không thể phế. Giang nam lũ lụt liên tiếp phát sinh, chẳng lẽ dựa vào ngâm tụng thơ sách là có thể trị lý sao? Không được. Nhất định phải dựa vào những cái kia thông hiểu thủy văn, tinh thông chắc chắn chuyên gia. Đây chính là khí không thể bị bỏ chứng cứ rõ ràng. Thật không khí người, làm như lương công chuyển cân. Trong lòng có củ, trong tay có khí. Cho nên quân tử không phải là không khí, là không vì một khí chỗ tù mà thôi. Chân chính hiểu được không khí đạo lý người, nên giống kỹ nghệ cao siêu công tượng huy động đúa một dạng, trong lòng có chuẩn tắc chuẩn mực, trong tay có lợi khí công cụ. Cho nên, quân tử không phải không muốn khí mà là không bị một loại nào đó khí chỗ cầm tù mà thôi. Luận chứng nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, an nói mạnh mẽ. Cuối cùng, là kết thúc nêu ý chính. Lư Lân hít sâu một hơi, đem tất cả luận thuật kiểm chế quy nhất, nhắm thẳng vào bản tâm. Từ là quan chi, không khí chân nghĩa, tại thông mà không tại vứt bỏ. Như thiên hạ sĩ tử đều là lấy không khí làm tên kiêng kỵ khí, thì quốc chi trọng khí, người nào khôi phục đúc. Theo như cái này thì, không khí chân chính hàm nghĩa, ở chỗ dung hội quan thông, mà không phải một mặt vứt bỏ. Nếu như thiên hạ người đọc sách đều lấy không khí làm mực cớ, thị úy cùng xem thường các loại dùng vào thực tế khí như vậy chống đỡ quốc gia lương đống trọng khí, lại có ai đến rèn đúc đâu? Cuối cùng một bút rơi xuống, Lư Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ hạo nhiên chi khí nô lên mà ra, nối liền toàn thân, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Cả bản văn chương, một mạch mà thành, không có nửa phần vương hữu. Vết mực chưa khô, phong mang đã lộ. Chương 230, hồ nhất đao không dám, lão tử dám. Chương 230, hồ nhất đao không dám, lão tử dám. Cùng lúc đó, Tào Bang nơi ở tạm thời, Hát Thủy Đường. A Hổ sắc mặt tái xanh từ trong đường đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, cuối cùng là nhịn không được, hướng trên mặt đất trùng điệp gắt một cái. Hừ, lão tử thật sự là tin các ngươi tà. Lúc trước nói đến tiên hoa loạn truy, cái gì núi vàng núi bạc, lão tử đem toàn bộ thân gia đều ném đi vào. Hiện tại cái kia họ Lư Tiểu Bạch kiểm một câu, nói sửa liền sửa, nói đổi liền đổi. Lão tử tổn thất, người nào mẹ hắn đến bổ. A Hổ trong mắt hiện lên một tia oán hận. Oán hổ nhất đao, đã từng tại đao kiếm đổ máu, mang theo các huynh đệ giết ra một mảnh bầu trời hổ nhất đao, bây giờ lại thành một cái người đọc sách kẻ phụ họa. Không quả quyết, không có chút nào chủ kiến. Mấy câu liền bị dỗ đến xoay quanh, quên chính mình họ gì. A Hổ không cam tâm, a cũng bởi vì mấy chỗ đào bất động, liền muốn đem mấy chục vạn lượng bạc đều trôi theo dòng nước. Dựa vào cái gì? Tất nhiên hổ nhất đao con đường này đi không thông, vậy liền đi tìm cái đi đến thông người. Cái này Tào Bang cũng không họ Hổ. Một nén hương phía sau, A Hổ xuất hiện tại một chỗ khác bên ngoài viện. Cùng hổ nhất đao hơi có vẻ đơn giản viện tử khác biệt, chỗ này viện tử rõ ràng muốn khí phái phải nhiều, cửa ra vào thậm chí còn đứng hai cái thủ vệ Tào Bang hán tử. A Hổ vừa mới chuẩn bị hỏi thủ vệ hán tử, đại đương gia có hay không tại, vừa đi gần, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một trận nam nữ trêu chọc tà âm. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nghe lấy trong phòng nữ nhân giọng dịu dàng, A Hổ trong bụng cũng luồn lên một cỗ tà hỏa, lại tại trong lòng thầm mắng một câu. Mẹ hắn, chắc không được bị Hổ Nhất Đao một cái ngoại lai ép tới gắt gao, mỗi ngày liền biết tại trên bụng nữ nhân dùng sức. Cung thủ vệ hán tử nói một tiếng giống, A Hổ nhẫn mại tính tình, tại cửa ra vào đợi chừng nửa canh giờ. Mãi đến thanh âm bên trong dần dần rút đi, một cái nửa thân trần cường tráng trên thân, sắc mặt lại có chút phù phiếm nam nhân mới từ trong nhà nhô đầu ra. A Hổ, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Triệu Thiên Nam ngáp một cái, lười biếng hỏi. A Hổ nhìn xem hắn bộ này bị tiểu sắc móc rông gián dấp, ngoài cười nhưng trong không cười sẽ tới. Đại đương gia nói gì vậy? Đây không phải là rất lâu không có lắng nghe dạy bảo của ngài, trong đầu nghĩ đến sợ nha. Nếu không phải ngươi tên chó chết này có cái tốt cha, chiếm đại đương gia tên tuổi, lão tử mụ hắn mới lười tới gặp ngươi. Triệu Thiên Nam đúng A Hổ một phen thổi phồng rất là hưởng thụ, trên mặt lười biếng tản đi không ít, bị người khoát tay chặn lại. Vào đi, vừa vặn bồi ta uống hai chén. A Hổ đi theo vào phòng. Một cỗ hôn tạm mùi rượu cùng nữ tử son phấn cổ quái hương vị đập vào mặt, để hắn như muốn buồn nôn. A Hổ cố nén khó chịu, trên mặt vẫn như cũ treo cười lấy lòng. Vẫn là đại đương gia sẽ hưởng phúc, cuộc sống này, thần tiên tới đều không đổi a. Triệu Thiên Trời đắc ý cười ha ha một tiếng, tiện tay rót cho mình chén rượu, xua tay, này, trong bang sự tình, có lão nhị xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta cũng chỉ có thể cuộc sống côn đồ. Không chơi gái, còn có thể làm gì? A Hổ nghe xong Triệu Thiên Nam nâng lên Hổ Nhất Đao, biết máy hắt nên đánh mở. Cố ý thở dài một hơi, đầy mặt vẻ u sầu. Ai, ngày trước nhị đương gia, vậy dĩ nhiên là khôn khéo có thể làm, không thể nói. Có thể. Lúc này không giống ngày xưa a. Triệu Thiên Nam bưng chén rượu động tác dừng lại, cười híp mắt liếc A Hổ một cái, trong lòng cười lạnh. Hổ Nhất Đao A Hổ Nhất Đao, ngươi cũng có hôm nay. Liên theo ngươi nhiều năm như vậy tâm phúc, đều chạy đến ta nơi này cáo trạng. Mặt ngoài lại rất bình tĩnh, giả vờ như tò mò hỏi, "A, chỉ giáo cho." A Hổ xem xét có cửa, lại là thở dài một tiếng. Sau đó, đem Hổ Nhất Đao làm sao đối Lư Lân nói gì nghe nấy, làm sao bởi vì Lư Lân một câu, liền muốn từ bỏ đã đầu nhập vào mấy chục vạn lượng bạc công trường, tình nguyện tốn thời gian phí sức, cũng muốn thay đổi bản vẽ, uổng phí hết tạo bằng tiền tài sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần. Đại đương gia, ngài là không biết a. Cái kia mấy chục vạn lượng đều là các huynh đệ lấy mạng đổi lại tiền mồ hôi nước mắt. Hiện tại nói không cần là không cần, ta nhìn xem đau lòng a. A Hổ nói đến than thở khóc lóc, Triệu Thiên Nam nghe xong, lại không có cái gì quá lớn phản ứng, như cũng chậm rãi thưởng thức rượu. A Hổ xem xét tình hình này, biết không dưới điểm bánh dược là không được. Cắn răng một cái, thấp giọng góp đến Triệu Thiên Nam bên hai. Đại đương gia, lời nói thật nói với ngài đi. Chỗ kia, ta phái tin được huynh đệ lén lút điều tra. Cái kia 16 cái đào bất động điểm, phía dưới chôn lấy bảo bối đây. Bảo bối? Bảo bối gì? Triệu Thiên Nam nghe vậy, rốt cục là tới điểm hào hứng. A Hổ hoàn toàn yên tâm, trên mặt lại ra vẻ thần bí. Đại đương gia, cụ thể là cái gì, ta sao có thể biết? Nhưng chỗ kia rất tà môn, tuyệt không phải phàm vật. Ngươi nghĩ à, có thể để cho trên trăm cái huynh đệ dùng hết biện pháp đều không động được mảy may, có thể là bình thường đồ vật sao? Ta đoán, không phải tiền triều vương hầu mộ, chính là cái gì trấn áp phong thủy của vật. Không quản là bên nào, đào ra, đều đủ chúng ta tảo bang ăn cả đời. Triệu Thiên Nam nghe xong, hô hấp một cái biến thành ồ ồ tiền triều vương hầu mộ. Phong thủy trấn vật. Ánh mắt nhìn chằm chằm A Hổ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, ngươi nói, có thể là thật. Thiên chân vạn sát. A Hổ vỗ bộ ngực cam đoan, đại đương gia, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia lư án thủ một ngoại nhân, hắn biết cái gì? Hắn chính là sợ dính vào cái gì đồ không sạch sẽ, ảnh hưởng tới hắn thi tú tài. Mà còn có một loại có thể, chính là lư án thủ chính là sợ chúng ta phát khoản này tiền của phi nghĩa, không dễ khống chế, mới cố ý kiếm cớ không cho đảo. Chính chúng ta huynh đệ phú quý, dựa vào cái gì muốn nghe hắn một ngoại nhân? Câu nói sau cùng, xem như là triệt để nói đến Triệu Thiên Nam tâm khảm bên trong. Đúng a, mình mới là tạo bang đại đương gia, dựa vào cái gì muốn nhìn một ngoại nhân sắc mặt làm việc? Tốt. Triệu Thiên Nam đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đột nhiên vô bàn một cái. Hắn Hổ Nhất Đao không dám đảo, lao tử đến nào? Việc này, quyết định như vậy đi, tối nay liền động thủ. Chương 231, thường bình thương phế bản bạc. Chương 231, thường bình thương phế bản bạc. Trận đầu kinh nghĩa thi xong, trường thi hảo xá bên trong ngắn ngủi khôi phục tiếng người. Các thí sinh có nắm chặt thời gian gặm lương khô, có nhắm mắt dưỡng thần, nắm chặt thời gian hồi phục tài hoa. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, tiếng chuông vang lên lần nữa. Tất cả ồn ào im bặt mà dừng. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Thi hương trận thứ hai, sách luận đến rồi. Đi trước hiện lên chính là sách luận đề bối cảnh, bản chiều xuôi theo trước đây chế độ cũ thiết lập thường bình kho ý tại năm được mùa đích cốc, xin lỗi năm thiếu cốc bình ức giá lương thực, cứu tế bất tính. Nhưng năm gần đây thường bình kho tệ nạn kéo dài lâu ngày bộc phát, năm được mùa lúc quan phủ ép giá mua lương thực, nông hộ không muốn bán lương thực gửi tới kho lâm trống rỗng, xin lỗi thâm niên giá lương thực lên nhanh, quan phủ lại bởi vì kho lương thực không đủ, quan lại cắt xén, khó mà kịp thời cứu tế. Bách tính có nhiều lời bán giận. Trên triều đình có lẽ có thương nghị phế thường bình kho, mặc cho dân gian thương nhân lương thực tự chủ điều tiết người, có lẽ có thương nghị cường hóa quan quản, tăng phái quan lại giám sát quản kho lương thực người, chưa kết luận được. Bối cảnh giới thiệu xong xuôi, cụ thể đề thi tùy theo hiện rõ. Thường bình kho vốn là lợi dân kho, bây giờ lại hãm kho yếu ớt dân khốn cảnh giới. Chư sinh nếu là địa phương thủ lại, làm như thế nào cách tân thường bình kho quy chế, đã giải năm được mùa địch không đủ, xin lỗi năm thiếu không có lương thực tệ, lại miễn quan quản nhiều dân, thương trục lợi tổn thương dân mắc. Cần kết hợp dân sinh thực tế, tường thuật cách tân kế sách, chớ làm nói xuông. Đề mục mới ra, Vừa vặn bình phục lại đi bầu không khí, nháy mắt lại lần nữa bị châm lửa. Cái này, này làm sao đáp? Phế kho, làm trái thánh nhân nền chính trị nhân từ chi tâm, cường quản, lại cùng dân tranh sát, thăng thêm kêu ca. Đây là lưỡng nan chi của ta. Đúng vậy a, triều đình chư công đều tranh luận không ngớt, chúng ta có thể có gì thượng sách? Đây không phải là khó xử người sao? Rất nhiều thí sinh nhìn xem đề thi này, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vừa vặn bởi vì thi xong kinh nghĩa dâng lên một tia lòng tin, không còn xuất lại chút gì. Mà tại một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong, tự cường xã các thí sinh phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hoàng quan nhìn xem giữa không trung đề thi, trong lồng ngực một trận quấy động. Cách tân chi luận, đây chẳng phải là chắc tại sáng lập giao dịch giám lúc, lặp đi lặp lại cho đại gia giảng giải đồ vật sao? Cái gì là cơ chế, cái gì là chế độ, cái gì là quyền lực và trách nhiệm, cái gì là giám sát, cái gì là thị trường? Cảm giác mới mẻ quản lý biện pháp liên quan tới làm sao cân bằng quan phủ, thương hộ cùng bách tính lợi ích thảo luận, chắc tại nửa mẫu bên trong vườn không chỉ cho đại gia nói qua một lần. Càng có giao dịch giám cái này ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt. Nghĩ đến chắc ngày bình thường lý luận, Hoàng quan nguyên bản có chút hỗn loạn suy nghĩ, nháy mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Không chỉ là hắn, Lục Hằng, Xuân Quanh Bu, Triệu Thành, gần như tất cả toàn bộ hành trình tham dự giao dịch giám sáng lập tự cường xã tu tài, giờ phút này đều là bình thường không có hai phản ứng. Bọn họ nhìn xem đạo này để người khác thúc thủ vô sách đề mục, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Nay chỗ nào là đề thi, rõ ràng chính là xã bài ngày bình thường cho đại gia bố trí khóa phía sau bài tập a. Chữ huyền 73 hảo xá bên trong. Lư Lân nhìn xem đề thi, nhưng trong lòng nghĩ đến càng xa. Thường bình có tệ, từ xưa đến nay. Triều đình vào lúc này, tại thi hương ném ra cái này liên lụy đến nền tảng lập quốc dân sinh đề mục, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Bắc cảnh chiến sự áp lực ngày càng tăng lên, thủy vận lại thường xuyên khổ đốn, đại hạ thời gian, sợ là càng ngày càng không dễ chịu lắm. Cho nên mới có rộng đường ngôn luận, hướng về thiên hạ người đọc sách tìm kiếm phá cục kế sách. Cũng là tại sàng chọn chân chính có thể vì nước phân ưu kinh thế chi tài. Đạo này sách luận, có thể có rất nhiều loại giải đáp phương thức. Nhưng Lư Lân rất rõ ràng, triều đình muốn không phải cái gì trích dẫn kinh điển, từ ngữ trau chuốt lộng lẫy nói xuống văn chương, mà là một phần chân chính có thể rơi xuống đất chấp hành, giải quyết vấn đề sách luận. Mang phần này minh ngộ, Lư Lân nâng bút, trên giấy viết xuống phá đề lời nói. Thường bình co tệ tại cơ chế sơ cứng không phải là chế độ bản thân. Đầu bút lông không ngừng, thừa đề theo sát phía sau. Thường bình co khốn, không tại quan quản hoặc dân quản chọn lựa, mà tại năm được mùa mua lương thực không có khích lệ, xin lỗi năm phát lương thực vô chương pháp, toàn bộ hành trình giám sát không có hiệu quả thực tế. Bây giờ thương nghị phế kho người, chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, thương nghị tăng quan người, tăng thêm gánh nặng của dân chúng. Lúc này lấy có giám định giá, chính mong đợi hợp tác, tăng lớn giám thị là cường, dựng lại thường bình kho vận hành cơ chế, khiến cho hồi phục lợi dân gốc dễ. Khúc dạo đầu lập luận, nhắm thẳng vào hải tâm. Ngay sau đó, chính là cụ thể cách tân kế sách. Thứ nhất, năm được mùa mua lương thực, làm đi có giám định giá cùng nông hộ hợp tác xã. Năm được mùa quan phủ ép giá, nông hộ tiếc không nỡ bán, căn nguyên ở chỗ định giá thoát ly thị trường. Làm sửa cố định giá thấp là có giãn giá hướng dẫn. Mỗi năm bội thu mới bắt đầu, từ quan phủ, thương nhân lương thực, nông hộ đại biểu cùng bàn bạc tiêu chuẩn cơ bản mua giá lương thực cái này giá cả cần so giá thị trường cao hơn nửa thành, bảo đảm nông hộ có thể có lợi. Lại đẩy nông hộ hợp tác xã sắp tán hộ tổ chức, cùng quan phủ ký kết đại lượng thỏa thuận, đã hàng giao dịch chi phí, lại phòng thương nhân lương thực ép giá. Như nông hộ bán lương thực siêu sản xuất 1 năm 3 thành người, có khác phụ cấp, lấy lịch nhiều bán lương thực dư, tràn đầy kho lẫm. Thứ hai, xin lỗi năm phát lương thực, làm đi phân cấp cứu tế cùng thương nhân lương thực liên kết động. Xin lỗi năm phát lương thực vô tự, ở chỗ dự trữ lớn nhất, cấp cho không khác. Làm xây quan thương làm chủ, thương kho làm phụ song dự trữ hệ thống. Quan phủ tại năm được mùa hướng tín dự thương nhân lương thực dự lưu dung lượng, như quan thương không đủ, liền có thể theo thỏa thuận giá cả mua sắm thương lương thực, trên lệch giá từ quan phủ phụ cấp, điều động thương hộ tính tích cực. Lại đi phân cấp cứu tế. Theo vô cùng nghèo, cùng đinh bình thường tăng đẳng, khác nhau đối đãi. Vô cùng người nghèo miễn phí lĩnh lương thực, cùng đinh người giá thấp mua lương thực bình thường người ổn định giá mua lương thực. Ngăn chặn cơ đua cả nắm, lãng phí chân quý. Khác thiết lập lưu động phát lương thực điểm bằng hộ tịch lương thực phiếu nhận lấy, ngăn chặn mạo hiểm lĩnh. Thứ ba, toàn bộ hành trình giám sát, làm đi sổ sách kỹ thuật số hóa cùng nhiều mặt giám sát. Quan lại cắt xén, ở chỗ giám sát là hậu, tin tức không rõ. Làm đẩy sổ thu chi sách mua lương thực, bán lương thực, thỏa thuận, ghi chép, ngày ngày đổi mới, chế ba liên kết sổ sách một liên kết tồn kho, một liên kết nộp lên, một liên kết công nhân bày tỏ tại bên ngoài, bách tính có thể kiểm tra. Lại dẫn phe thứ ba giám sát. Từ thân hảo nông thôn, nông hộ, thương nhân lương thực tổ thường bình kho giám sát sẽ mỗi tháng hoạch sổ sách kiểm tra kho, mỗi quý báo cáo. Nếu có cắt xén báo cáo láo, thẳng tới thiên tính. Khác thiết lập tố cáo khen thưởng thẩm tra người thưởng lương thực năm thạch, lấy dùng giám sát lợi dụng mọi lúc. Thứ tư, hàng ngày quản lý, làm đi kho lương thực thay phiên cùng hao tổn hỏi tội. Lương thực nấm mốc thay đổi, ở chỗ giữ lâu lòng quản, đương lập trạng thái quản lý quy chế. Kho lương thực theo nhập kho thời gian sắp xếp, ưu tiên cấp cho trần lương thực. Cất giữ siêu 2 năm người, ổn định giá bán ra, mua vào mới lương thực, quay vòng không ngừng. Tái thiết kho lương thực hao tổn hạn ngạch mỗi thạch năm hao tổn không được siêu 1. Vượt mức người, thương quản theo giá cả bồi thường, thấp hơn hạn ngạch người, có khác khen thưởng. Đem trách nhiệm quyền cùng tư lợi móc đối, mới có thể hết lòng hết dạ. Lưu loát, một mạch mà thành. Cuối cùng là kết luận. Tóm lại, cách tân thường bình kho quy chế, không phải là phế không phải là thủ, mà tại thay đổi sơ cứng cơ chế là linh hoạt vận hành. Lấy có giám định giá giải năm được mùa khốn, lấy xong chữ phân cấp giải xin lỗi năm khó khăn, lấy trong suốt giám sát phòng quan lại tệ, lấy trạng thái quản lý giảm cất vào kho chi thất. Như vậy, thì thường bình kho có thể khôi phục năm được mùa đích cốc, xin lỗi năm thiếu cốc hiệu quả, đã bảo vệ dân sinh, lại ổn giá lương thực, không phụ lợi dân kho chi danh. Cuối cùng một bút rơi xuống, Lư Lân phun ra một hơi thật dài, lại đem cả bản văn chương từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Lư Lân biết bản này sách luận hệ tâm, ở chỗ phá vỡ đại hạ vương triều không phải là quan chính là dân đối lập tư duy, dùng hậu thế chính mong đợi hợp tác lý niệm, tạo dựng một cái quan phủ, thương kho, hợp tác xã tam phương hợp tác đa nguyên hệ thống, đã tránh khỏi quan phủ quản lý sơ cứng cùng mục nát, lại lợi dụng thị trường thủ đoạn phòng ngừa thương hộ thuần túy trục lợi cùng vô tự, thực hiện nhiều mặt chế hành. Đồng thời, dẫn vào có dạng giá hướng dẫn phân cấp cứu tế tiêu chuẩn hao tổn hạn ngạch chờ đại lượng có thể định lượng, có thể thao tác hậu thế quản lý công cụ. Để chọn bộ phương án, không còn là mặt giấy suy nghĩ biển bông, mà là có chương mà theo, có thể chân chính rơi xuống đất thực sách. Càng quan trọng hơn là chiếu cố quan phủ, nông hộ, thương nhân lương thực, bách tính bốn phương lợi ích, tạo thành một cái nhiều thắng cục diện. Nông hộ bán lương thực có thể kiếm tiền, thương nhân lương thực tham dự có lợi nhuận, bách tính hai năm có bảo đảm, quan phủ còn có thể giảm bớt quản lý chi phí cùng tài chính áp lực. Cẩn thận kiểm tra xong văn chương về sau, Lư Lân thả xuống ruột bút bên trong chắc chắn. Chương 232, Tiền Triều Vương Hầu Đại Mộ. Chương 232, Tiền Triều Vương Hầu Đại Mộ. Nửa đêm, kênh đảo bờ sông. Ánh trăng bị mây đen che đậy. A Hổ mang theo gần số trăm tâm phúc, khiêng cái cuốc, xẻng, còn có mấy cái dùng miếng vải đèn che nặng nghề ra hỏa, từ trong bóng đêm đi ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng bị Hồ Nhất Đao lệnh cưỡng chế đỉnh công công trường đi đến. Canh giữ ở công trường nhập khẩu hai tên Tào Bang hán tử, là Hồ Nhất Đao bộ hạ cũ, xa xa liền thấy A Hổ đám người chiến trận, trong đó một tên hán tử bước nhanh nên đón tiếp lấy. "Hổ ca, nhị đương gia có thể là hạ tử mệnh lệnh, nơi này người nào đều không cho phép tới gần." A Hổ dừng bước lại, nổ nước miếng. "Mù mắt chó của ngươi." Hán tử gặp A Hổ điệu bộ này, ngang qua trong tay tiếu đồng, ngăn cản còn muốn tiếp tục tiến lên A Hổ đám người. "Hổ ca, đừng làm khó dễ ta, không có nhị đương gia mệnh lệnh, huynh đệ cũng không tốt làm." A Hổ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đẩy ra trước mắt tiếu đồng, hùng hùng hổ hổ mở miệng, trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là ai? Vừa dứt lời, đi theo A Hổ người đứng phía sau bảy hướng hai bên tách ra. Triệu Thiên Nam ngáp một cái, đạp lên yếu ớt mệnh bước chân từ trong đám người đi ra. Triệu Thiên Nam nhíu mắt, liếc hai cái kia thủ vệ hán tử một cái, âm dương quái khí mở miệng, làm sao? Mấy ngày không thấy, cái này Tào Bang liền sửa họ Hổ. Liền ta người đại đương gia này lời nói đều vô dụng. Cái kia hai tên hán tử gặp một lần Triệu Thiên Nam, nhất thời lúng túng tại hiện trường, làm sao cũng nghĩ không thông. Từ trước đến nay chỉ ở trên bụng nữ nhân cố gắng đại đương gia, làm sao sẽ nửa đêm canh ba chạy đến cái này trên công trường tới. Lớn. Đại đương gia. Nghe lấy Triệu Thiên Nam âm dương, hai tên hán tử trong lúc nhất thời lời nói đều nói không lưu loát. Còn chưa kịp giải thích nửa câu, A Hổ hướng sau lưng vung tay lên, sau lưng xông lên mấy cái tráng hán đem hai người thô bạo đẩy sang một bên. Lan đi. Đừng chậm trễ đại đương gia phát tài. Mắt thấy A Hổ mang người tràn vào công trường, trong đó một tên bị đẩy ra hán tử đẩy mặt trắng bệnh. Lại cầm Triệu Thiên Nam đám người không có cách, chỉ có thể A Hổ đám người trùng trùng điệp điệp đi vào. Nhanh, đi thông báo nhị đương gia. Liền nói đại đương gia mang theo A Hổ, muốn cứng rắn đào mảnh đất kia. Trên công trường, A Hổ dẫn Triệu Thiên Nam đi thẳng tới 16 cái bị tiêu ký đi ra tiết điểm một trong. A Hổ chỉ vào cái kia mới vừa đào nửa người sâu hố, sắc mặt hơi có vẻ hư vấn. Đại đương gia, ngài nhìn, chính là chỗ này. Rất tà môn. Vài ngày trước, Hổ nhị đương gia để trên trăm cái huynh đệ dìm nước hỏa thiêu, liền sợi lông đều không có tổn thương đến. A Hổ một chân đá vào bờ hố trên bùn đất. Ngài nói, phía dưới này nếu không phải chôn lấy cái gì kinh thiên bảo bối, có thể có như thế cứng rắn. Triệu Thiên Nam đi đến bờ hố, thò đầu nhìn một chút, đen sì cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ là cỗ này trầm ngưng nặng nề khí tức, không giả được, nhìn đến Triệu Thiên Nam trong lòng một trận lửa nóng. Liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút không kịp chờ đợi, vậy chúng ta làm sao đảo? A Hổ trên mặt tươi cười, vỗ vỗ sau lưng mấy người nhấc lên dùng miếng vải đen che dương. Hắc hắc, đại đương gia, ta A Hổ làm việc, ngài yên tâm. Nói xong, A Hổ tháo ra miếng vải đen, lộ ra bên trong chân dung. Mấy bộ mới tinh hiện ra yếu ớt ô quang mũi khoan, cùng với một cái cần 4-5 người mới có thể nhấc động vũ khí sắt. Cái đồ chơi này là ta dùng nhiều tiền từ kinh đô mời về phá mỏm núi đá bỏ cánh cam. Nghe nói liên thành tường đều có thể cho nó chui cái lỗ thủng đi ra. A Hổ khắp khuôn mặt là tự tin, ta cũng không tin, hắn chính là khối thiên ngoại vẫn thạch, lao tử hôm nay cũng phải cho nó chui mở. Triệu Thiên Nam nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Tốt, tốt. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian nào. Đêm dài lắm mộng, biệt chờ Hổ Nhất Đao dẫn người tới quay chúng ta chuyện tốt. Đúng vậy. A Hổ hưng phấn vung tay lên. Các minh đệ, đều mẹ hắn chớ ngẩn ra đó. Đem ra hỏa cho ta nhấc lên. Tối nay người nào xuất lực nhiều, đào đến bà bối, lão tử cái thứ nhất thưởng hắn. Trọng thưởng phía dưới, nhất định có dũng phu. Gần số trăm hán tử phần phật một cái xuống tới, ba chân bốn cẳng đem bộ kia to lớn công cụ nối tại ránh bên trên, đem thu nhất một cái bọ cánh cam đầu nhắm ngay đáy hố. Một, hai, ba. Chuyển. Theo A Hổ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái cao lớn bạm bỡ hán tử, bắt lấy sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Két, két. Tiếng cọ sát chói tai, tại yên tĩnh trong đêm đặc biệt khiếp người. Bọ cánh cam đầu cùng cứng rắn mặt đất kịch liệt ma sát, bắn ra liên tiếp tia lửa chói mắt, không khí bên trong tràn ngập mùi cháy khét. Dao động cánh tay xoay chuyển càng ngày càng chậm, các hán tử từng cái mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, nổi gân xanh. Mẹ hắn, thay người. Tiếp lấy bên trên, A Hổ đỏ hồng mắt ở một bên đốc chiến, một nhóm người mệt mỏi sụp đổ, lập tức liền có một nhóm khác người bổ sung. xa luân chiến bên dưới, cuối cùng bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Đầu tiên là nhỏ xíu vết rạn, đó lấy, mũi khoan phía dưới truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Có hy vọng. A Hổ tinh thần đại chấn, đều cho lão tử thêm chút sức, liền muốn xuyên vào. Các hán tử nghe vậy, càng là điên cuồng đồng dạng, phát ra từng đợt gào thét, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Răng rắc, ầm. Một tiếng vang trầm, to lớn lực cản đột nhiên biến mất, đoạn trước nhất mũi khoan, một cái xuyên phá ngăn cản, đột nhiên trầm xuống phía dưới. Thành. Ngừng. A Hổ đội vàng hô to. Các hán tử dừng lại động tác, từng cái co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Triệu Thiên Nam một cái bước xa xuống tới, cũng không đoái hoài tới nóng bỏng mũi khoan, đẩy ra mọi người vây xem, hướng trong hố nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản kiên cố bằng phẳng đáy hố, giờ phút này xuất hiện một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân lỗ thủng, đen ngòm, sâu không thấy đáy, chỉ từng tia ra bên ngoài bốc lên một cỗ âm lanh hàn khí. Đào, cho lão tử đem cái này lỗ thủng xung quanh đều đào ra. Ta ngược lại muốn xem, bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Triệu Thiên Nam âm thanh hơi có vẻ kích động. Mọi người không dám thất lễ, dù cho mệt đến ngất ngư, cũng liền vội vàng đứng dậy lập tức thay đổi xẻng, theo cái kia chỗ thủng, bắt đầu hướng bốn phía đào móc. Lần này, không có lại gặp phải phía trước như vậy ngăn cản. Xung quanh đất đá mặc dù vẫn như cũ cứng rắn, nhưng tại xẻng cùng cái cuốc bên dưới, rất nhanh liền bị từng mảng lớn thanh lý ra. Không bao lâu, nguyên một khối to lớn, hiện ra màu xanh đen bằng phẳng phiến đá, bại lộ tại trước mặt mọi người. Phiến đá không biết ra sao chất liệu, vào tay băng lãnh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, phía trên còn khắc lấy một chút mọi người chưa từng thấy qua, giống như long xà quay quanh quỷ dị tiểu chữ. Phiến đá chính giữa, còn có một cái to lớn, giống như lỗ khóa đồng dạng lỗ khảm. Mộ. Đây là đại mộ xây xong thạch. Trong đám người, không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lửa nóng. Thật là tiền triều vương hầu đại mộ a. A Hổ nhìn xem to lớn phiến đá, trên mặt đắc ý rốt cuộc không che giấu được, góp đến Triệu Thiên Nam bên cạnh, thấp giọng, khó nén kích động, đại đừng già, ngài đừng nhìn ta đại lao thô một cái, trước khi đến, ta có thể đã sớm nghiên cứu qua. Lâm An phủ chí đã nói, chúng ta nơi này, tại mấy trăm năm trước, là tiền triều một cái họ Ngô vương gia đất phong. Vị tiên Ngô vương trời sinh tính xa hoa lãng phí, vơ vét vô số dân son dân cao, sau khi chết càng là mang theo rộng lượng chân bảo chôn cùng. Trên sử sách nói hắn mộ sớm đã bị trộm, ta nhìn, vậy cũng là thả ra bom khói. Đây mới thật sự là lang tẩm. Triệu Thiên Nam nhìn trước mắt khối này khí thế bất phàm to lớn phiến đá, cái này sẽ đã hoàn toàn tin tưởng A Hổ phán đoán. Tiền triều vương hầu mộ, ở trong đó phải có bao nhiêu vàng bạc tài bảo a? Chương 233, đào ra cái thông thiên phú quý. Chương 233, đào ra cái thông thiên phú quý. Phát tài. Ba chữ đột nhiên hiện lên từ A Hổ trong đầu xông tới. Nhìn xem khối kia to lớn mà bằng phẳng xanh đen phiến đá, cả người kích động đến có chút run rẩy. Đều mẹ hắn biệt vây quanh cái này một cái. A Hổ vung tay lên, chỉ hướng công trường địa phương khác, cái kia 16 điểm, một cái đều đừng buông tha. Toàn bộ đều cho ta tách ra đảo. Phía dưới này khẳng định là nguyên một mảnh mộ bầy. Đào ra bà bối, người người có phần. Gần số trăm hán tử nghe vậy, nháy mắt đỏ mắt, nâng lên công cụ liền chuẩn bị tản ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc hét to từ nơi không xa truyền đến. Ta xem ai dám động. Vừa mới chuẩn bị hành động các hán tử đồng loạt dừng lại động tác, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy công trường lối vào, ánh lửa nhốn áo, một đám người ảnh chính bước nhanh chạy đến, một người cầm đầu, chính là mặt lạnh như xương Hồ Nhất Đao. Đi theo phía sau mấy trăm tên cầm trong tay côn đồng tạo bang hoạch tâm huynh đệ, từng cái thần sắc bất thiện. Hồ Nhất Đao đi vào xem xét, liếc mắt liền thấy được cái kia bị đào ra hố to, cùng với bờ hố khối kia nhìn thấy mà giật mình phiến đá. Nhìn thấy một màn này, Hồ Nhất Đao tức giận đến một câu đều nói không đi ra. Đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Hồ Nhất Đao đoạt lấy bên cạnh một người xẻng, hung hăng đập xuống đất. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản bị tham lam làm choáng váng đầu óc các hán tử, nhộn nhịp buông xuống trong tay công cụ, không còn dám động đậy mảy may. Hồ Nhất Đao cái này mới chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm trong đám người A Hổ. A Hổ, ngươi chính là như thế báo đáp ta. A Hổ bị Hồ Nhất Đao nhìn đến sợ hãi trong lòng, vô ý thức lui về sau một bước, vợ môi run rẩy, không dám lên tiếng. Hai, nhị đương ra. Đúng lúc này, Triệu Thiên Nam từ trong đám người chậm rãi lung lay đi ra, ngăn tại A Hổ trước người. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Đừng làm khó dễ A Hổ. Triệu Thiên Nam một bộ hòa sự lao dáng dấp, hắn cũng có một đại gia đình muốn nuôi, ném nhiều tiền như thế đi xuống, mắt thấy là phải đổ xuống sông xuống biển, trong lòng gấp, cũng là nhân chi thường tình nhà. Ngươi gia đại nghiệp đại, không quan tâm chút tổn thất này, có thể dưới tay các huynh đệ đâu? Bọn họ đều muốn nuôi sống gia đình, muốn ăn cơm a. Mấy câu nói đến xung quanh không ít hán tử đều đi theo gật đầu, nhìn hướng Hồ Nhất Đao trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần oán trách. Triệu Thiên Nam thấy thế trong lòng càng thêm đắc ý, chính mình muốn chính là cái hiệu quả này. Hồ Nhất Đao cười lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Thiên Nam. Đại đương gia lúc nào như thế quan tâm các huynh đệ sinh kế. Nói xong, ánh mắt vòng qua Triệu Thiên Nam, lại lần nữa nhìn về phía A Hổ. Lư án thủ phía trước là thế nào bàn giao? Các ngươi đều làm rõ thoảng bên hai. Có biết hay không tự mình khởi công là hậu quả gì? A Hổ bị bức ép đến góc tường, gặp Triệu Thiên Nam ở sau lưng nâng đỡ, dũng khí cũng tăng lên mấy phần. Cứng cổ, miễn cưỡng lên tinh thần hồi đáp, nhị đương gia. Lư án thủ cái này sẽ tham gia thi hương, hắn quý giá, sợ dính đồ không sạch sẽ, hỏng phong thủy, cái này chúng ta có thể hiểu được. Có thể chúng ta là nát mệnh một đầu đại lao thô, sợ cái gì? Lại nói, A Hổ chỉ vào khối kia to lớn phiến đá, hiện tại đã đào ra. Là tiên triều vương hầu mộ, cái này không sai được. Chờ đào ra bà bối, phân lư án thủ một phần lớn, hắn còn có thể có ý kiến. Chúng ta đây là tại giúp hắn kiếm tiền. hắn đến lúc đó cảm ơn chúng ta còn không kịp đây. Ngu xuẩn. Hồ Nhất Đao tức giận đến chửi ầm lên, tiền triều đại mộ. Nếu thật là tiền triều đại mộ, còn đến phiên chúng ta đến nào? Ngươi làm Lâm An phủ quan đều là người chết sao? Thứ này nếu là chọc ra, chúng ta có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều đến rơi đầu. Triệu Thiên Nam gặp chàng diện rằng co không xong, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Lúc này sắp phát tài chuyện tốt sao có thể bị quấy nhiều, a mấy bước tiến lên, giữ chặt Hồ Nhất Đao cánh tay, thấp giọng nói, lao nhị, ngươi nghe ta nói. Ngày bình thường, trong bang sự tình, ta nhúng tay qua sao? Không có a. Ta cái gì đều không để ý, toàn bộ đều giao cho ngươi xử lý, ta đối ngươi, đủ tín nhiệm a. Ta người này không có gì chí hướng lớn, liền nghĩ an an ổn ổn, qua mấy ngày thoải mái thời gian, có sai sao? Cái này tào bang như thế lớn cơ nghiệp, là cha ta trước khi chết, tự tay giao phó cho ngươi. Ta cũng tin ngươi, tin ta cha ánh mắt. Nhưng bây giờ, ta chỉ có ngần ấy nho nhỏ nguyện vọng, nghĩ phát bút hoành tài, hưởng thụ một chút, ngươi đều muốn ngăn đón ta. Triệu Thiên Nam nhìn chằm chằm Hồ Nhất Đao, việc này nếu là chuyển đi, người khác sẽ nói thế nào ngươi? Nói ngươi Hồ Nhất Đao giá không ta người đại đương gia này, chuyên quyền độc đoán, liền cha ta Lâm Trung giao phó cũng không để ý. Hồ Nhất Đao nghe vậy trầm mặc. Trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ. Chính mình thiếu lao bang chủ một cái mạng, đáp ứng qua muốn cả một đời phụ tá Triệu Thiên Nam. Có thể Hồ Nhất Đao cũng rõ ràng, lư án thủ không phải thiện cận người, trước mắt khối này phiến đá phía dưới, chôn lấy tuyệt không phải cái gì thiện. Không biết qua bao lâu, Hồ Nhất Đao chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Được, liên lần này, về sau trong bang bất cứ chuyện gì, ngươi không được lại cắm tay nửa phần. Triệu Thiên Nam hết sức vui mừng, liên tục gật đầu, không có vấn đề. Lão nhị ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Hồ Nhất Đao không có lại nhiều lời một cái chữ, xoay người rời đi, mang tới mấy chục cái tâm phúc, không chút do dự, quay người đi theo cước bộ của hắn. Nhìn xem Hồ Nhất Đao bóng lưng rời đi, Triệu Thiên Nam nụ cười trên mặt càng tăng lên, đắc ý hướng về đám người vung tay lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhị đương gia đều đồng ý, cho lão tử đào, đào ra cái thông thiên phú quý. Các hán tử mộng phát tài lại lần nữa bị châm lửa. Được rồi, hơn trăm người cùng nhau tiến lên, cái quốc sẻn cùng sử dụng, dọc theo khối kia to lớn phiến đá bên dưới, điên cuồng đào móc, bùn đất vẩy ra, hòn đá bắn ra. Theo đào móc thâm nhập, phiến đá toàn cảnh cũng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người. Khối này phiến đá, xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn, xung quanh chừng mấy trượng biên giới rèn luyện được dị thường bằng phẳng, kín kẽ, căn bản tìm không được kẻ mở khe hở. Mẹ hắn, này làm sao mở? Một cái hán tử mắng, dùng chui, tiếp lấy dùng bỏ cánh cam. Á Hổ chỉ huy nói, mấy tên hán tử lập tức luống cuống tay chân đi một lần nữa nối công cụ. Triệu Thiên Nam cứ như vậy đứng tại bờ hố, mặt lộ mong đợi nhìn xem tất cả những thứ này. Đại đương gia, ngài nhìn. Đúng lúc này, một cái ngay tại thanh lý phiến đá biên giới bùn đất hán tử, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hán tử chính chỉ vào phiến đá cùng nền đất kết nối khe hở chỗ. A Hổ đội vàng tiến tới, đẩy ra bùn đất. Một cái to lớn, toàn thân đen nhánh, trường trưởng thành lớn bằng cánh tay cây đinh, bất ngờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cây đinh không biết là loại nào kim loại tạo thành, chôn sâu ở dưới mặt đất không biết bao nhiêu năm tháng, lại không có nửa phần gì xét vết tích, ngược lại lộ ra một cỗ lạnh lạnh ô quang. Gắt gao đính tại phiến đá biên giới, đem cùng dưới mặt đất tầng nham thạch một mực khóa kín cùng một chỗ. Cái này, đây là một cái kiến thức rộng rãi tạo bang lão nhân, lại gần nhìn thoáng qua. Quan tài đinh. Đây là quan tài đinh a. Chương 234, trong hư ảo trầm luân. Chương 234, trong hư ảo trầm luân. Cùng lúc đó, gối nước ngõ hẻm, Lư gia tiểu viện. Đêm đã khuya, Lý thị cùng Lư hậu vị trí nhà chính bên trong vẫn sáng đèn. Ô ba, ta không muốn. Ta không muốn đi ngủ. Ta muốn ca ca. Ta muốn ca ca cho ta kể chuyện xưa. Tiểu Thạch đầu mặc áo trong, tại trên giường lật tới lăn đi, hai cái chân ngắn nhỏ dùng sức đạp chăn mền, khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, múp míp khuôn mặt nhỏ ủy khuất vô cùng. Ngày trước cái này canh giờ, ca ca từ nửa mẫu vườn trở về, thường xuyên sẽ đến trong phòng dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, ca ca không tại. Không có ca ca cố sự, Tiểu Thạch đầu một cái không thích đứng được, như thế nào cũng ngủ không được. Lý thị ngồi tại bên giường, nhẫn lại tính tình, ôn tồn dỗ dành, tiểu tổ tông của ta, ca ca ngươi tại thi cử nhân đâu, đó là thiên đại sự tình, về không được a. Chờ ca ca đã thi xong, để hắn mỗi ngày cho ngươi nói, có tốt hay không? Không tốt. Ta không quản. Ta liền muốn ca ca. Tiểu Thạch đầu đùa nghịch lên lại đến, tiếng khóc càng lớn. Lý thị đau lòng nhi tử tại bên ngoài khảo thí, vốn là tâm phiền ý loạn, bị Tiểu Thạch đầu như thế nháo trò, tính nhẫn mại cuối cùng hết sạch. Mặt tối sầm, hỏa khí vụt liền mọc lên. Lương Nguyệt, ngươi biệt không biết tốt xấu. Lao nương ôn tồn nói với ngươi, ngươi liền sẽ chơi xấu đúng không? Ca ca ngươi tại trong trường thi là nhà chúng ta kiếm tiền đồ, ta đi chỗ nào đem hắn cho ngươi kéo trở về kể chuyện xưa. Lý thị phát tiết xong, nổi giận trong bụng không có chỗ đi, quay đầu liền thấy một bên khó chịu không lên tiếng, như cái cọc gỗ giống như Lư Hầu. Ngươi là người chết a? Một câu không lên tiếng. Hải tử khóc ngươi không biết dỗ dành a? Nhanh, ngươi đến dỗ dành. Ta đi rửa mặt. Lư Hậu bị mắng rụt cổ một cái, vội vàng xua tay, đem khóc giống không nghỉ Tiểu Thạch đầu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đuốt Tiểu Thạch đầu sau lưng, trong miệng ngâm nga bài hát tin vịt. Lý thị thấy thế, cái này mới trùng điệp hừ một tiếng, quay người ra cửa phòng. Vừa mới chân đạp tiến biệt tử, đã nhìn thấy Thẩm Xuân Phương một thân một mình, đứng ở trong viện dưới ánh trăng. Phu tử, muộn như vậy, còn chưa ngủ a? Lý thị thuận miệng lên tiếng chào. Dưới bóng đêm, Thẩm Xuân Phương nghe vậy, chậm rãi xoay người, sát mặt mang theo ngưng trọng nhìn xem Lý thị, không nói một lời. Lý thị bị Thẩm Xuân Phương nhìn đến có chút run rẩy, nói thầm trong lòng một câu, phu tử đây cũng là làm sao vậy? Thử thăm dò hỏi, phu tử, ngài là đang lo lắng Lân Ca Nhi? Thẩm Xuân Phương nhẹ gật đầu, một lát sau lại lắc đầu, ánh mắt từ Lý Thị nghi ngờ trên mặt chậm rãi rời xuống, rơi vào trên chân nàng. Lý Thị chân mang một đôi bình thường giày vải, đứng tại trên bậc thang. Có thể ngày xưa thường thường không có gì lạ giày vải, giờ khắc này ở dưới bóng đêm biên giới chính có chút tỏa sáng. Đây là một loại cực kỳ ảm đạm, hư vô ánh sáng. Tia sáng phía dưới, đế giày hình dáng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia làm mở đế giày, mơ hồ nhìn thấy phía dưới bậc thang. Thẩm Xuân Phương ánh mắt kinh ngạc nhìn một hồi lâu, mãi đến Lý Thị kêu vài câu mới hồi phục tinh thần lại. Phu tử, người không sao chứ? Nếu không ngài sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Xuân Phương nghe vậy, há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là hóa thành khẽ than thở một tiếng. Chợt yên lặng xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Lý Thị. Lý Thị bị Thẩm Xuân Phương bộ dáng này làm lơ ngơ. Phu tử đây là lại tại đánh cái gì bí hiểm? Lắc đầu, Lý Thị lười lại đoán, quay người hướng về nhà bếp đi đến, chuẩn bị múc nước rửa mặt. Liên tại Lý Thị thân ảnh vừa vặn biến mất tại nhà bếp cửa ra vào lúc, một thanh âm tại sau lưng Thẩm Xuân Phương yếu ớt vang lên, ngươi không sợ Lân Ca Nhi ghi hận ngươi sao? Chính Linh chẳng biết lúc nào từ trong phòng đi ra, cứ như vậy đứng bình tĩnh sau lưng Thẩm Xuân Phương, ánh mắt còn lưu lại tại Lý Thị có chút tỏa sáng trên chân. Thẩm Xuân Phương nghe vậy xoay người, đưa mắt nhìn Trịnh Linh rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi bây giờ là ai?" "Triều Hoa trưởng công chúa." "Vẫn là?" Thẩm Xuân Phương chừng chừng nhìn chằm chằm lên trước mắt Trịnh Linh, rõ ràng một tấm ngây thơ chưa thoát mặt, so tiểu thạch đầu không lớn hơn mấy tuổi, có thể ánh mắt trầm tĩnh hoàn toàn không giống một đứa bé. "Sư đệ, nữ tử này Trịnh Linh, chính là cố nhân của ta chi nữ, thỉnh cầu trông nom một hai." "Cố nhân?" Lại xuất thân thế gia một trong Trịnh gia, đại hạ hoàng thất ngoại thích. Đoạn này thời gian, Thẩm Xuân Phương cũng không phải là không có việc gì. Lần theo sư Minh Vương Tấn năm đó đi qua đường, một đường điều tra đi xuống. Có thể càng kiểm tra, càng là kinh hãi. Ta là ai, trọng yếu sao? Chính Linh mở miệng. Có thể há miệng ra giọng nói, tuyệt không phải một cái mấy tuổi nữ đồng nên có. Lạnh lạnh, trầm tĩnh, lạnh nhạt, mang theo một tia thành thục vật vị. Chiêu Hoa trưởng công chúa lại như thế nào, Chính Linh lại như thế nào? Thẩm Xuân Phương, ngươi chỉ cần biết, chúng ta không phải địch nhân, cái này liền đủ rồi. Đúng vậy, a xác thực không phải địch nhân. Thẩm Xuân Phương ở trong lòng than nhẹ. Đối với chuyện này, chỉ cần cùng đại hạ hoàng thất có nửa phần liên lụy, liền chú định không phải là địch nhân. Nhìn thấy Thẩm Xuân Phương ngầm thừa nhận, Trịnh Linh ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cửa sân bên ngoài. Ngươi rõ ràng có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh, vì sao muốn ngồi yên không để ý đến? Liền không sợ Lư Lân ngày sau biết được trận tướng, không nhận ngươi người ân sư này sao? Thẩm Xuân Phương biết Trịnh Linh nói là kênh đào bến tàu cái kia 16 chỗ tiết điểm. Lân Ca Nhi là từ chính mình trong tàng thư cát lật ra bản kia xây nhà tạp ký, chính mình như thế nào lại không biết được? Lâm An phủ dưới mặt đất chôn lấy căn bản không phải cái gì tiền triều vương hầu đại mộ. Thẩm Xuân Phương nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ thống khổ, lắc đầu, Lân Ca Nhi sớm muộn cũng phải đối mặt tất cả những thứ này. Cùng hắn tại trong hư ảo trầm luân, không bằng nhìn thẳng vào cái này tàn khốc chân thực. Chính mình đã hết sức đi trì hoãn, hết sức đi che lấp, năm lần bảy lượt nghiêm lệnh cấm chỉ để Lân Ca Nhi đem tinh lực đặt ở khoa cử bên trên, chính là không muốn để cho sớm như vậy liền cuốn vào trong đó. Thật có chút người vận mệnh, từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền đã bị chú định. Trốn không xong, cũng chạy không thoát. Đại hạ thái tổ lăng tẩm, huyết tế tám thành, duy nhất người sống. Nhìn xem Thẩm Xuân Phương thần sắc, Chính Linh không có lại hỏi tới, nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, trong tươi cười có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Sau đó quay đầu, nhìn về phía thánh viện phương hướng, chỉ mong có thể đi, cũng chỉ mong hắn có khả năng thừa nhận được đi. Chương 235, Lâm Giang Tiên. Chương 235, Lâm Giang Tiên. Cùng lúc đó, thánh viện bên trong, thi hương trận thứ ba, chiến thi tử rốt cuộc đã đến. Hai mắt khép hở Lư Lân khi nghe đến tiếng chuông nháy mắt, mở hai mắt ra. Giữa không trung bên trên, ánh sáng lại nổi lên, hội tụ thành đi. Đi trước hiện lên là một đoạn bối cảnh văn tự. Hạ trong nước du có chấn ma văn bia một tòa, chính là lịch đại thánh nhân lấy hạo nhiên tài hoa lập chấn áp đáy sông ngàn năm. Bây giờ bắc cảnh yêu man phá quan xuôi nam, huyết tinh sát khí xung kích, lại gửi tới văn bia bưng lỏng, phong ấn bất ổn, dẫn trường giang vỡ đê, nước tràn thành lụt, đại hạ bách tính trôi dạt khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bối cảnh về sau chính là cụ thể đề thi, chư sinh cần lấy chiến thi từ vì dẫn kỳ tài khí, cần có thể dẫn động chấn ma văn bia của mình, mượn lịch đại thánh nhân lực lượng ổn định văn bia, gia cố phong ấn, lấy an thiên hạ. Đề thi mới ra, toàn bộ thánh viện bầu không khí so trước đó hai chàng càng thêm nghiêm trọng. Đề mục này quá cụ thể, cũng quá tà môn. Chấn ma văn địa, đây rốt cuộc là giám khảo hư cấu đi ra bối cảnh, vẫn là chân thật phát sinh sự tình? Lư Lân nhíu mày, nếu như cái này đề thi là thật, cái kia Lâm An phủ thủy thai có phải là cũng cùng cái này chấn ma văn địa vương lòng có quan hệ? Nếu quả thật có quan hệ, cái kia Hạ Giang bị chấn áp đến cùng là cái gì? Thời hạn một canh giờ đến, người chưa hoàn thành, khoa chính quy hết hiệu lực. Giám khảo nhắc nhở đem Lư Lân suy nghĩ cưỡng ép lôi trở lại trường thi. Lư Lân hít sâu một hơi, đem trong đầu tạm niệm tạm thời đè xuống. Bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Quản hắn thật giả, trước hoàn thành thi hương trận này chiến thi từ lại nói. Nhìn xem giữa không trung đề thi, Lư Lân thoáng suy tư. Trấn áp Hạ Giang, ổn định phong ấn, bảo hộ thương sinh. Như thế hùng vĩ chủ đề, bình thường thi từ căn bản là không có cách gánh chịu. Cần chính là một loại quan sát dòng sông lịch sử, nhìn thấu hưng suy thành bại thê lương phong khoáng. Một bài từ lặng yên hiện lên ở trong lòng. Lư Lân nhấc bút lên, đã không còn nửa phần do dự. ngòi bút no bụng chấm mực đậm, tại giấy tuyên bên trên viết xuống một cái từ bài danh. Lâm Giang tiên quần quần hạ giang đông nước trôi, quần quần hạ giang đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu trống không. Thanh sơn vẫn còn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên, quân nhìn thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục thích gặp vỡ. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao đàm tiếu bên trong. Cuối cùng một bút rơi xuống, Lư Lân chậm rãi thu bút. Cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có sai chữ cùng cần tị úy địa phương. Bài này Lâm Giang tiên vốn là kiếp trước vịnh ngâm lịch sử Hưng Suy tác phẩm đỉnh cao. Dùng tại nơi đây, lấy Hạ Giang thay thế Trường Giang, lấy anh hùng không bản mà hợp chấn áp tà ma lịch đại thánh hiển, ý cảnh, khí phách đều hoàn mỹ phù hợp. Hẳn là ổn. Sau 3 ngày hết bảng, chúng cử nhân về sau, cha nương chắc hẳn sẽ càng vui vẻ hơn đi. Cha tâm tâm niệm niệm nương cái kia tam phẩm cáo mệnh phu nhân phong thưởng, chờ mình sau này thi hội, thi đỉnh một đường công thành. Có cơ hội cũng nên vì hắn cầu một đạo phong thưởng, để cha cũng có thể tại nương trước mặt thẳng tắp lưng. Cùng lúc đó, bờ sông bãi bùn, đào móc công tác còn tại điên cuồng tiếp tục. Triệu Thiên Nam ngáp một cái, mí mắt đều đang đánh nhau, nhưng như cũ giang chống đỡ canh giữ ở hiện trường, gắt gao nhìn chằm chằm từng cái hố sâu, trong lòng nhớ trong mộ vô số bà bối. A Hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo một thân bùn đất, từ đằng xa một cái tiết điểm chạy trở về, khắp khuôn mặt là mừng như điên. Đại đương gia, đại đương gia, lại một cái điểm, lập tức liền muốn giải quyết. A Hổ thở hổn hển, ánh mắt nóng bỏng, tối nay để các minh đệ thêm chút sức, không cần chờ đến hừng đông, chúng ta là có thể đem cái này 16 điểm, duy nhất một lần toàn bộ đều cho nó đào ra. Triệu Thiên Nam nghe xong, càng là buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, tinh thần đại chấn. A Hổ, tốt. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục khích lệ vài câu, có thể Triệu Thiên Nam túi lầu xuống, người sửng sốt. A Hổ dưới chân đang phát ra một tầng nhàn nhạt, hư vô bạch quang. Hai chân liên đối trên chân dày, cũng bắt đầu thay đổi đến có chút mơ hồ, có chút trong suốt. Ngươi Triệu Thiên Nam chỉ vào A Hổ chân, nhất thời nói không ra lời. Chân. A Hổ cúi đầu nhìn thoáng qua, không hề lo lắng dậm chân. Này, đoán chừng là dính điểm trong mộ lân quang, không có việc gì. Có thể Triệu Thiên Nam lại cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, vô ý thức nhìn hướng cách đó không xa những cái kia ngay tại điên cuồng đào móc tạo bang hắn tử. Không chỉ là A Hổ, tất cả mọi người dưới chân đều đang phát sáng. Cái kia quỷ dị bạch quang đang từ mỗi người bọn họ lòng bàn chân dâng lên, đem bọn họ hai chân thay đổi đến hư ảo. Có bạch quang đã lan tràn đến bắp chân, càng có thậm chí đã đến đầu gối. Triệu Thiên Nam nao ông một tiếng, một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chẳng lẽ cái này trong mộ thật có cái gì đồ không sạch sẽ dính vào? Run rẩy chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn hướng hai chân của mình. Đồng dạng bạch quang, đồng dạng làm mở hai chân. Triệu Thiên Trời nháy mắt bối rối. Không chỉ là bờ sông bãi bùn bên trên tàu bang mọi người, giờ phút này cảnh tượng giống nhau, ngay tại Lâm An phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn. Bên bờ sông Tần Hoài, xa hoa nhất thanh lâu thuyền hoa bên trong, một tên áo gấm quý công tử chính ôm hoa khôi uống rượu làm vui. Đống nhiên trong ngực hoa khôi phát ra một tiếng hét lên. Công tử, chân của ngươi. Quý công tử cúi đầu xem xét, hai chân của mình lại tại đầu gối trở xuống, đều hóa thành hư vô quang ảnh. Thành nam trong miếu đổ nát. Mấy cái tên ăn mày chính vây quanh một đống lửa sưởi ấm, trong đó một cái lao khất cái muốn đứng dậy, lại một cái lảo đảo té ngã trên đất. Đứng dậy thời điểm, lao khất cái hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình một chút xíu biến mất. Không, không phải biến mất, mà là biến thành hai đoàn nhìn thấy, nhưng không cảm giác được ánh sáng. Lâm An phủ nội thành, vô luận giàu nghèo giai tầng, các ngành các nghề, quan lại quyền quý phủ đệ, dân chúng tầm thường trong nhà, huyên náo phố xá, yên tĩnh hẹp nó hẻm. Nam nữ già trẻ, phú quý nghèo hèn, tất cả Lâm An phủ bách tính, mấy chục vạn người trên thân, toàn bộ đều xuất hiện này quỷ dị tuyệt luân một màn. Khủng hoảng, giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn. Thậm chí không chỉ là Lâm An phủ, ở ngoài ngàn dặm, Thanh Hà huyện, thôn Hạ Hà, Lư gia nhà cũ, tổ mẫu đang nằm tại trên giường lẩm bẩm, tam thẩm ở một bên hầu hạ. Nương, ngài chỗ nào không thoải mái? Ta, chân ta, không có chi giác. Tam thẩm bén chân lên xem xét, cả người tại chỗ ngây dại. Bà cặp kia cuốn nhiều năm chân nhỏ, giờ phút này đang phát ra bạch quang, thay đổi đến hơi mờ. Một gian khác trong phòng, Tam thúc nghe đến động tĩnh, vội vàng chạy tới. Mới vừa vào cửa, Tam thẩm đông nhiên chỉ vào chân của hắn, cả kinh nói không ra lời. Thanh Hà huyện, Liêu phủ, lão gia cùng phu nhân vừa vặn ngủ lại, liền bị nha hoàn hoảng sợ tiếng thét chói tai đánh thức. Hai người khoác áo đứng dậy, đi ra phòng ngủ, chỉ thấy cả viện bên trong gia đình nha hoàn, toàn bộ đều loạn cả một đoàn, chỉ vào chân của mình, hoặc là người khác chân, trên mặt viết đầy hoảng hốt. Lão gia giật mình trong lòng, vội vàng cúi đầu, lại phát hiện chân của mình cũng ngay tại phát sáng, dần dần làm mờ. Phu nhân càng là kinh hô một tiếng, mềm mềm đổ vào trượng phu trong ngực. Chương 236, thánh viện che chở. Chương 236, thánh viện che chở. Thánh viện bên trong, cung ngoại giới cái kia quỷ dị tuyệt luân khủng hoảng khác biệt, mảnh này từ lịch đại thánh nhân hạo nhiên tài hoa bao trùm hạ tịch thổ, phản phất tự thành một giới, ngăn cách tất cả dị thường. Toàn bộ Lâm An phủ, thậm chí ở ngoài ngàn dặm, đều tại trình diễn quỷ dị tình cảnh, chỉ có cái này thánh viện bên trong hơn 3000 tên thí sinh, bình yên vô sự. Hôm sau, sắc trời chợt phát sáng. Ken, tiếng chuông lần thứ 2 vang lên, cũng tuyên cáo lần này thi hương kết thúc. Ba trận ác chiến, hao hết tất cả mọi người tâm lực, giờ phút này tiếng chuông vang lên, căng thẳng mấy ngày thần kinh đột nhiên lỏng lẻo, các thí sinh từng cái như chút được gánh nặng. Có người ngồi liệt tại không gian thu hẹp bên trong, khẽ động cũng không muốn động, có người thì bắt đầu yên lặng thu thập thi giỏ, mặt lộ chờ đợi. Không bao lâu, giám khảo Trần Đại Nhân âm thanh vang lên lần nữa. Khoa chính quy thi hương đã xong, trừ sinh vất vả. bảng danh sách sẽ ở 3 đến trong vòng 7 ngày gián tiếp, đến lúc đó tự có kết quả. Một nén hương về sau, thánh viện đại môn mở ra, chư sinh có thể tự động rời đi, lặng chờ tin lành. Tiếng nói vừa ra, các thí sinh rốt cuộc kìm nén không được, nhộn nhịp đi ra hào xá, tập hợp tại trên hành lang. Bị đè nén mấy ngày trò chuyện âm thanh, nháy mắt buộc phát ra. Cuối cùng là đã thi xong. Lại thi một ngày, chúng ta đều muốn mất rồi. Ai nói không phải đây? Cái này 3 trận xuống, so ra đồng làm 3 tháng sống còn mệt hơn. Ai, không biết lần này kết quả làm sao, nhưng cầu có thể có cái thiệt quả, không phụ 3 năm gian khổ học tập. Tự Cường xa đám tú tài, cũng rất nhanh ở trong viện một chỗ trên đất chống tụ họp lại. Xung quanh vu cái cuối cùng đến, vừa thấy được bị những người khác vây quanh tại trung tâm lưu lân, cả người kích động đến tột đỉnh. Chắc, ngươi quả thực là thần. Trận thứ 2 thường bình kho sách luận, ta hạ bút thời điểm, trong đầu tất cả đều là ngươi ngày bình thường tại nửa mẫu vườn nói những vật kia. Cái gì có gián định giá, cái gì chính mong đợi hợp tác, cái gì giám thị. Do ta viết cái kia kêu một cái nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Xung quanh vu kiểu nói này, những người khác cũng ngăn không được phụ họa. Không sai không sai. Ta lúc ấy nhìn thấy đề mục cũng có chút ngộng, có thể vừa nghĩ tới chắc nói qua nội dung, mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Nào chỉ là mạch suy nghĩ. Chúng ta còn có giao dịch giám cái này ví dụ sống sờ sờ bày biện đây. Ta trực tiếp đem giao dịch giám vận hành hình thức bộ đi vào, hơi sửa lại, quả thực là duyên trời định. Thiên văn chương này, ta nếu là lấy không được một cái tốt nhất đánh giá, đều cảm thấy có lỗi với chắc ngày thường dạy bảo. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí nhiệt liệt, nhìn hướng Lư Lân trong ánh mắt, tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Hoàng quan cùng Lục Hằng đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, mang trên mặt tiêu ý chỉ là cái này trận thứ 2 sách luận, Tự Cường xã mọi người, liền đã dẫn trước mặt khác thí sinh không biết bao nhiêu. Chắc, đây là bằng sức một mình, cứ thế mà kéo cao toàn bộ Tự Cường xã chúng cử tỷ lệ a. Lư Lân cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Trải qua giá lương thực một chuyện, hiện tại lưu lại đều có thể xem như là cùng chung chí hướng đồng bạn. Có thể có càng nhiều người chúng cử, Tự Cường xã tự nhiên càng có thể lớn mạnh. Mọi người ở đây trò chuyện vui vẻ thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Cửa mở. Thánh viện cửa lớn mở. Huyên náo trong viện vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ngay tại từ từ mở ra thánh viện cửa lớn. Hoàng quan nghe vậy, vung tay lên. Đi đi đi, chúng ta cũng đi ra. Trước trở về thật tốt chỉnh đốn một phen, chờ hết bảng về sau, chúng ta nửa mẫu vườn trắng trợn đến đâu ăn mừng. Đi. Mọi người cùng kêu lên đáp lời, trùng trùng điệp điệp hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Có thể một đoàn người mới vừa hướng cửa lớn phương hướng đi không có mấy bước, từng đợt thê lương kinh hô kêu thảm, liền từ nơi cửa bỗng nhiên truyền đến. Chân ta, thân thể của ta làm sao vậy? Cha nương. A. Đừng ra thánh viện, tuyệt đối đừng ra thánh viện. Cứu mạng, bên ngoài có ma. Trong tiếng gào thét tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng, đang chuẩn bị cất bước Tự Cường xã mọi người, cùng nhau sững sờ, dừng bước. Đi ở trước nhất Lục Hằng, khoảng cách cửa lớn gần nhất, giương cổ lên nhìn ra ngoài một cái. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Hằng con ngươi đột nhiên co lại, nháy mắt cứng ở tại chỗ. Hắn nhìn thấy đời này quỷ dị nhất kinh khủng cảnh tượng. Thánh viện bên ngoài cửa chính, phản phất là một cái thế giới khác. Nhóm đầu tiên lao ra cửa lớn thí sinh, giờ phút này chính phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể bọn họ đang từ lòng bàn chân bắt đầu từng tấc hướng bên trên lan tràn, hóa thành hư vô mở mịt bạch quang, thay đổi đến hơi mở. Có người, là mở bạch quang vừa vặn không có qua mắt cá chân, mà chạy trước tiên mấy người, là mở đã lan tràn đến cái cổ, chỉ còn lại một cái hoảng sợ muôn dạng đầu, còn duy trì thực thể, giống như ngọn nến đốt sạch đầu dạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Hằng tự lẩm bẩm, lạnh cả người. Những cái kia còn chưa kịp hoàn toàn lao ra thí sinh, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn hướng về trên. Mà phía ngoài thí sinh thì nghĩ xuống tới, cửa chính nháy mắt loạn cả một đoàn, người trên người, người giống người, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng cầu cứu hỗn tạp cùng một chỗ. Tất cả còn chưa ra ngoài thí sinh, toàn bộ đều gắt gao ngăn tại trong môn, trên mặt huyết sắc mất hết, căn bản không còn dám bước ra nửa bước. Thánh viện cửa lớn, giờ phút này thành một đạo sinh tử giới. Trong môn là bình yên vô sự nhân gian, ngoài cửa là hóa thành hư vô quỷ vực. Lục Hằng, làm sao vậy? Phía sau hoàng quan đám người gặp Lục Hằng bộ này dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, đội vàng sẽ tới. Làm bọn họ thấy rõ cửa ra vào cảnh tượng lúc, tất cả mọi người bối rối. Xung quanh vu ha to miệng, một cái chữ đều nói không đi ra. Hoàng quan càng là toàn thân run lên, gần như đứng không vững. Lư Lân cũng nhìn thấy thánh viện ngoài cửa lớn cảnh tượng, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến nghiêm trọng. Đúng lúc này, giám khảo Trần đại nhân cùng mấy vị cùng giám khảo, tại sai dịch hộ vệ dưới, bước nhanh đi tới hỗn loạn cửa chính. Nhìn trước mắt cái này hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, Trần đại nhân không nói một lời, yên lặng lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Một tên vừa bắt mắt thấy đồng môn hóa quang thí sinh, tinh thần triệt để sụp đổ, xa xa hướng về Trần đại nhân kêu khóc, đại nhân cứu ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mau cứu cha nương ta đi. Hắn vừa vặn tận mắt thấy, ở ngoài cửa sốt ruột chờ hắn mấy ngày phụ mẫu, tại hắn sắp bước ra cửa lớn một khắc này, liền hô một tiếng la lên cũng không kịp phát ra, liền hóa thành đầy trời điểm sáng, triệt để tiêu tán. Trần đại nhân bên cạnh, một tên râu tóc bạc trắng khí chất nho nhã cùng giám khảo, nhìn trước mắt cái này bi thảm một màn, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau, lần thứ hai mở mắt ra lúc, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng, bản quan. Nhớ lại, 17 năm trước, bản quan trở lại hương trên đường, đi qua Lâm An phủ, nơi đây rõ ràng là một mảnh tường đổ. Không có người ở phế tích, là bực nào tồn tại có thể lao đi chúng ta ký ức, để Lâm An phủ hơn 100 vạn nhân khẩu cái này giả tạo phồn hoa bên trong ngây ngô dòng dã 17 năm. Lời vừa nói ra, không chỉ là sụp đổ thí sinh, liền Lư Lân đều sửng sốt. Phế tích? 17 năm trước Lâm An phủ là phế tích. Vậy bây giờ đâu? Giả tạo phồn vinh, cái gì là giả tạo phồn vinh? Cùng Lâm An phủ dưới mặt đất chôn đồ vật có quan hệ. Mấy vị khác cùng giám khảo cũng đều là không khác nhau chút nào phản ứng, nhộn nhịp gật đầu, mang trên mặt nghĩ mà sợ. Nghe đến lời nói này, một cái đáng sợ suy nghĩ tại Lư Lân trong đầu ầm vang nổ tung. Tiếp lấy hình như nghĩ đến cái gì, Lư Lân sắc mặt đột biến, đột nhiên gạt mở đám người hướng cửa lớn phương hướng chạy đi. Chương 237, thế giới hư ảo bên trong bọn nước. Chương 237, thế giới hư ảo bên trong bọn nước chắc. Quát to một tiếng, hoàng quan từ bên cạnh đống nhiên nào tới, gắt gao ôm lấy Lư Lân thắt lưng. Ngươi làm cái gì? Đừng làm loạn. Hoàng quan đã dùng hết khí lực toàn thân, hai tay như sắt cuốn đem Lư Lân xít sao giam cầm tại nguyên chỗ. Bên ngoài tình huống như thế nào đều không xác định, ngươi không nên xúc động a. Thánh viện ngoài cửa lớn sớm đã không phải ngày xưa cảnh tượng quen thuộc. Đối diện cái kia mấy con phố ngõ hẻm, ngày trước mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng cũng từng là cửa hàng săn sát, người đến người đi. Nhưng bây giờ, trong tầm mắt chỗ đều là tường đổ, cháy đen xà nhà một cắm ở sụp đổ trên nóc nhà, khu phố bị đá vụn cùng ngói vụn ngăn chặn, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đều bao phủ tại một mảnh sương mù xám xịt phía dưới, như một tòa bị vứt bỏ trăm ngàn năm quỷ thành. Tựa như một tràng đại hỏa thiêu tận tất cả, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Chu Vu cùng Lục Hằng cũng phản ứng lại, tính cả mặt khác mấy cái tự cường xã tu tài, cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Lư Lân bao bọc vây quanh, về sau lôi kéo. Chắc, bình tĩnh một chút. Đúng vậy a, trước xem tình huống một chút lại nói. Không thể đi ra ngoài. Ngàn bạn không thể đi ra ngoài. Lư Lân liều mạng dãy rủa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa cái kia mảnh xa lạ phế tích, bị mọi người cưỡng ép kéo rời cửa ra vào. Lư Lân lắc đầu, ra hiệu hoàng quan thả ra chính mình. Không được. Hoàng quan nói cái gì cũng không chịu buông tay, hắn không dám để cho Lư Lân đi mạo hiểm như vậy, càng không muốn nhìn xem Lư Lân đi làm chuyện ngu ngốc. Lục Hằng gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, quay đầu nhìn hướng giám khảo Trần đại nhân, cao giọng hô, "Trần đại nhân, cái này cục giải thích thế nào a?" Trần đại nhân nghe tiếng, đem ánh mắt từ ngoài cửa thảm trạng thu hồi, rơi vào bị mọi người vây quanh Lư Lân trên thân. Hắn là gặp qua Lư Lân, kinh đô thời điểm, tận mắt chứng kiến qua Lư Lân khẩu chiến Tây vực Phật môn phong thái. Thiên tư, khí khái, đều có thể nói tuyệt thế. Có thể vừa nghĩ tới, nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại chỉ là cái này hư ảo thế giới bên trong một vệt bọt nước, thoáng qua liền qua, Trần đại nhân không nhịn được thầm than trong lòng. Hắn yên lặng lắc đầu. Không cần ngăn cản. Thánh viện tài hoa che chở, không chống được bao lâu. Chỉ cần là cái này Lâm An phủ người bên trong thành, đều trốn không thoát. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một câu làm cho cả thánh viện cửa ra vào ồn ào kêu khóc, nháy mắt bất động. Vừa vặn còn gắt gao lôi kéo Lư Lân hoàng quan đám người, động tác cùng nhau cứng đờ. Ở đây mấy ngàn thí sinh, chí ít có 7-8 phần xuất thân từ Lâm An phủ bản địa. Nghe đến tiên này giải thích, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thay vào đó là như chết hôi bại cùng tuyệt vọng. Tự cường xã tú tài bên trong cũng không ít là Lâm An phủ quản lý tử đệ, giờ phút này đồng dạng là toàn thân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm. Sao lại thế? Giả dối, đều là giả dối. Chỉ có số ít mấy tên nơi khác đến thí sinh, tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng đồng dạng bị cái này nghe rợn cả người chân tướng cả kinh nói không ra lời. Đại nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên nơi khác thí sinh run giọng hỏi. Trần đại nhân thoáng suy tư, mở miệng nói, nếu như bản quan không có đoán sai, cái này Lâm An phủ có thể là một vị nào đó thánh nhân tồn tại, lấy vô thượng vĩ lực tạo dựng ra một phương thế giới. Thánh nhân tạo dựng thế giới? Hư ảo thế giới? Tất cả mọi người ở đây, trong đầu ông một tiếng, triệt để lâm vào trong không. Người nào có thể tiếp thu? Người nào có thể tiếp thu chính mình học hành gian khổ mười mấy trở, chính mình thân nhân, bằng hữu, chính mình quá khứ sướng vui giận buồn, tất cả đều là một tràng giả tạo ảo mộng. Cái này nhận biết, so tử vong bản thân còn muốn đáng sợ. Chính mình, căn bản cũng không phải là một cái chân thật tồn tại người. Nghe Trần đại nhân lời nói, hoàng quan cái kia gắt gao bóp chặt Lư Lân cánh tay, cuối cùng vô lực rũ xuống. Đôi mắt phức tạp nhìn xem bên cạnh Lư Lân. Hoàng quan là số ít mấy cái không phải Lâm An phụ xuất thân người một trong. Chắc tài học kiến thức, như vậy siêu phàm thoát tục, xa xa áp đảo cùng thế hệ bên trên. Nguyên lai, như vậy hơn người thiên tài, như vậy chói mắt tồn tại, lại không phải chân thực tồn tại. Một cố khó nói lên lời bi ai cùng hoang đường cảm giác, xông lên hoàng quan trong lòng. Lư Lân tại hoàng quan buông tay một khắc này, liền xác nhận trong lòng mình suy đoán. Không có lại dãy rủa, đứng bình tĩnh tại nơi đó. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa phế tích, trong đầu từng bức họa không bị khống chế hiện lên. Nha, cuối cùng là sống lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thành tiên nha. Ngươi đứa nhỏ này, khoa trương không được ngươi một câu đúng không? Lại bắt đầu khinh suất. Hảo tiểu tử, dài bên chắc. Không sai. Cha đương, tiểu thạch đầu. Nguyên lai, đều không phải thật. A, ta không tin. Ta không tin. Cha. Đương. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, mọi người càng thêm cuồng loạn sụp đổ kêu rên. Toàn bộ thánh viện hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Không biết qua bao lâu. Tại một mảnh tuyệt vọng tĩnh mịch bên trong, Lư Lân chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản đờ đẫn trong mắt, một lần nữa dấy lên ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra trước người đã bỏ đi ngăn trở hoàng quan. Sau đó tại mọi người kinh ngạc nhìn kỹ, dứt khoát cất bước, đi ra cái kia quạt ngăn cách sinh cùng tử thánh viện cửa lớn. Hoàng quan đám người không dám đi theo ra. Một đám tự cường xã tú tài gắt gao đảo khung cửa, góp đến thánh viện cửa ra vào, sợ mất mật mà nhìn xem Lư Lân cất bước mà ra. Trái tim của bọn họ toàn bộ đều nâng lên cổ họng. Sợ một giây sau, Lư Lân liền sẽ giống như những người khác, tại mọi người ngay dưới mắt trước mắt hóa thành hư vô. Triệt để tiêu tán, có thể một hơi, hai hơi, Mười hơi đi qua, Lư Lân cứ như vậy vững vàng đứng tại thánh viện bên ngoài phế tích bên trên, không có biến hóa chút nào. Mọi người toàn bộ đều bối rối. Không có, không có việc gì. Lục Hằng há to miệng, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Sao lại thế? Chắc hắn vì cái gì không có? Chu Vu nói năng lộn xộn, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Không chỉ là bọn họ, thánh viện cửa ra vào, tất cả mọi người sửng sốt. Giám khảo Trần đại nhân bên cạnh mấy vị cùng giám khảo hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Trần đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta phía trước suy đoán là sai? Trần đại nhân không có trả lời, như có điều suy nghĩ nhìn xem ngoài cửa hoàn hảo không chút tổn hại Lư Lân. Thánh nhân xây dựng thế giới, chẳng lẽ còn có ngoại lệ? Bọn họ đám này kinh đô đến, không có việc gì có thể lý giải. Có thể Lư Lân xuất thân Lâm An phủ, tuổi tác lý lịch quê quán chưa bao giờ rời đi Lâm An phủ, tại sao lại không có việc gì? Chương 238, duy nhất người sống. Chương 238, duy nhất người sống. Lư Lân đứng tại thánh viện bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cả thế gian đều im lặng. Vô tận bi thương nặng nề, ép tới hắn có chút không thở nổi. Chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua thánh viện bên trong, những cái kia mặt mũi quen thuộc. Hoàng Quan, Lục Hằng, Chu Bu, bọn họ còn đứng ở nơi đó, đứng tại cái kia chân thật cùng hư ảo biên giới. Lư Lân ánh mắt tại bọn họ trên mặt từng cái đảo qua, cái này từ biệt, gặp nhau lại khó. Sau đó, dứt khoát quay người, hướng về trong trí nhớ gối nước ngõ hẻm phương hướng, một đường lao nhanh. Dưới chân không còn là bằng phẳng bản đá xanh đường, mà là hiện đầy gạch ngói đá vụn phế tích. Đã từng huyên náo phố xá, bây giờ chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Hai bên cửa hàng sớm đã hóa thành tường đổ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ cho bụi cùng mục nát hỗn hợp mùi lạ. Dựa vào ký ức, tại phế tích bên trong đi xuyên, rẽ trái, rẽ phải, phóng qua sụp đổ vách tường, lách qua ngăn chặn đường tắt. Cuối cùng, một khỏa bị thiêu đến chỉ còn lại một nửa cháy đen cây liễu xuất hiện tại trong tầm mắt. Gối nước ngõ hẻm đến. Lư Lân trái tim bỗng nhiên co lại. Nguyên bản ấm áp Lư gia tiểu viện, giờ phút này sớm đã không còn hình dáng. Tường viện sập nửa bên, nóc nhà phá vỡ một cái độc lớn, lộ ra tối tăm mở mịt bầu trời. Phế tích chính giữa, Lư Lân nhìn thấy một màn để hắn lã chã rơi lệ tình cảnh. Phu tử đang đứng tại viện tử trung ương, toàn thân tài hoa khuấy động, tạo thành một cái màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng, đem một mảnh nhỏ địa phương ngoan cường mà thủ hộ ở trong đó. Chính Linh liền đứng tại phu tử bên người, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, trước ngực một khối hình rồng ngọc bội tách ra mãnh liệt tia sáng. Mà tại cái kia lồng ánh sáng phía dưới, chính là Lý Thị cùng Lư Hậu, tiểu thạch đầu đã không biết bóng dáng. Lư Lân thấy thế, đột nhiên vọt tới, quỳ hai chân xuống, nặng nề mà quỳ rạp xuống Lý Thị cùng Lư Hậu trước mặt. Lồng ánh sáng bên trong, Lý Thị cùng Lư Hậu mặc dù vẫn còn ở đó, có thể hai người thân thể chỉ còn lại có ngực trở lên một nửa. Phần eo trở xuống đã hóa thành cái kia mảnh hư vô, không ngừng tiêu tán bạch quang, như trong gió đến tàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cha, nương. Lư Lân thấp giọng gào thét, đưa ra run rẩy hai tay, xuyên qua hơi mỏng lồng ánh sáng, ôm lấy Lý Thị cùng Lư Hậu còn sót lại tạc khu. Nhi tử, nhi tử về trễ. Lý Thị cùng Lư Hậu còn sót lại ý thức, bị Lư Lân kêu gọi bừng tỉnh, cùng nhau mở mắt ra, nhìn thấy quỳ gối tại trước mặt mình, lệ rơi đầy mặt nhi tử. Lân, Lân ca nhi, con của ta a. Lý Thị lệ rơi đầy mặt, nâng lên đã thay đổi đến có chút trong suốt tay, lung tung tại Lư Lân trên đầu lục lọi. Lư Hậu một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn xem nhi tử, vẫn đục trong đôi mắt nhiệt lệ cuộn cuộn. Có lời gì, tranh thủ thời gian bàn giao. Một bên Trịnh Linh gắt gao cắn môi, khó khăn mở miệng, trước ngực hình rồng ngọc bội quang minh lúc sáng lúc tối. Ta nhanh không kiên trì được bao lâu. Bàn giao? Bàn giao cái gì? Lư Lân nao trống rỗng, cái gì đều nghe không vào, cũng căn bản không biết phải nói gì. Cảm ơn các ngươi dưỡng dục tri ân. Thật xin lỗi, không thể bảo vệ tốt các ngươi. Trường hợp này bên dưới, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là trắng xám vô lực. Lư Lân chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong ngực Lý Thị cùng Lư Hậu tàn khu, tại trong bạch quang từng chút tiêu tán. Từ ngực đến cái cổ. Cuối cùng, Lý Thị lưu lại tại Lư Lân đỉnh đầu tay, cũng hóa thành một chút cuồng sáng. Lý Thị nhìn xem Lư Lân, trên mặt lộ ra cuối cùng nụ cười. Sau đó, tính cả nụ cười cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất tại Lư Lân trước mặt không. Lư Lân trong ngực trống không, gầm nhẹ lên tiếng. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hai tay của mình, lại nhìn một chút trước mắt không có vật gì lồng ánh sáng. Phu tử duy trì tài hoa lồng ánh sáng, cũng theo Lý Thị cùng Lư Hậu tiêu tán, chậm rãi biến mất. Lư Lân thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, hai mắt trống rỗng nhìn qua màu xám bầu trời. Toàn bộ thế giới, tại cái này một khắc, triệt để mất đi âm thanh cùng sát thái. Thời gian, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vĩnh hằng. Đứng ở một bên Thẩm Xuân Vương, nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích Lư Lân, há to miệng, cuối cùng không có mở miệng. Cuối cùng, hóa thành một tiếng nặng nề thở dài. Hai ngày phía sau, nước sông cuồn cuộn, một chiếc thuyền lớn xuôi dòng mà xuống, chậm rãi chạy đi Lâm An phủ địa giới, chỗ cần đến là Lạc Dương phủ, Giang Châu, Thẩm Xuân Vương quê quán. Trên thuyền dựng thẳng một cây cờ lớn, nền đỏ chữ màu đen viết một cái thẩm chữ. Chiếc thuyền này là Thẩm Xuân Vương động để người nhà từ Giang Châu điều đến một chiếc thương thuyền, trên thuyền trừ người chèo thuyền, liền chỉ có Thẩm Xuân Vương, Trịnh Linh cùng Lư Lân ba người. Sở dĩ chậm trễ hai ngày, là vì Lư Lân là Lý Thị, Lư Hậu tiểu thạch đầu, lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Bong tàu bên trên, gió sông chậm chậm lay động lên Trịnh Linh mép váy. Nàng cùng Thẩm Xuân Vương đứng song vai, nhìn qua hai bên bờ phi tốc rút lui tàn tạ cảnh trí, rất lâu không nói gì. Thật lâu, Trịnh Linh mới mở miệng yếu ớt. Dòng dã hai ngày, giọt nước không vào, hạt gạo chưa dính. Người cái này học sinh, cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Thẩm Xuân Phương đứng chắp tay, nghe vậy, cũng chỉ là phát ra thở dài một tiếng. Nên nói, không nên nói, lão phu đều đã nói cho hắn biết. Quãng đường còn lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra, ai cũng không giúp được hắn. Cho dù ai tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình sinh hoạt mười mấy năm thế giới, chính mình thân bằng hảo hữu, sướng vui giận buồn, tất cả đều là một tràng hư cấu đi ra bọt nước, lại như thế nào có khả năng tùy tiện tiếp thu. Đạo cảm này, chỉ có thể chính Lân Ca nhi qua. Trong khoang thuyền, một mảnh u ám. Lư Lân thẳng tắp nằm tại ván giường bên trên, không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh đầu khoang thuyền trần nhà. Cái này thế giới, đến cùng là chân thật, vẫn là hư ảo. Cha, nương, tiểu thạch đầu, Liêu phủ lão gia cùng phu nhân, thôn Hạ Hạ, Hoàng Quan, Lục Hằng, Tự Cường xa mỗi người. Bọn họ đến cùng là chân thật tồn tại qua người, vẫn là chỉ là một đoạn được thiết lập tốt ký ức. Kết hợp phu tử lời nói cùng với chính Lư Lân cha xét đến thông tin, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh kẻ cầm đầu không phải người khác, chính là phu tử năm lần bảy lượt nghiêm lệnh cấm chỉ để chính mình cha xét đối tượng. Đại Hạ Thái Tổ, tuổi già trầm mê ở con đường trường sinh, đầu tiên là đăng lỗ tìm tới Chí Thánh Tiên Sư, tính toán học ngoại chú thư nhân hệ thống, thành tựu một đời văn tông. Vị Chí Thánh Tiên Sư cự tuyệt về sau, lại đi lên một đầu đường tà đạo. Huyết tế đại hạ tám thành, dùng tới ngàn vạn vô tội con dân tính mệnh thần hồn, cử hành một tràng xưa nay chưa từng có ngập trời huyết tế. Lâm An phủ chính là cái kia tám tòa bị huyết tế thành trì một trong. Huyết tế sau đó, Thái Tổ đem nhục thân của mình chia ra làm tám, phân biệt trấn áp tại đại hạ tám chỗ đường thủy chỗ sung yếu, Lâm An phủ chính là thứ nhất. Mãi đến Tào Bang đảo móc 16 chỗ thiết điểm, dẫn phong ấn mới lòng. Đến mức Lâm An phủ là như thế nào bị hủy diệt? Trận đại chiến kia song phương là người phương nào? Là Thái Tổ? Vẫn là có mặt khác tồn tại xuất thủ ngăn cản? Đây đều là không biết, phu tử cũng không có cho ra bất luận cái gì đáp án. Chỉ biết mình là chàng hạo kiếp kia bên trong duy nhất người sống sót. Hạo kiếp về sau, liền có vô thượng vĩ lực người xuất hiện, lấy thông thiên triệt địa thủ đoạn tại Lâm An phủ phế tích bên trên, tạo dựng một thế giới hư ảo. Một cái phồn hoa, an bình, cùng thế giới chân thật không khác chút nào Lâm An phủ. Trong thành tất cả người, tất cả sự tình đều là bị lấy vô thượng vĩ lực vô căn cứ giả tạo đi ra. Bọn họ có máu có thịt, có chính mình sướng vui giận buồn, có trí nhớ của mình cùng quá khứ, lại duy trì có không có chân thật căn cơ. Hoa trong gương, trăng trong nước. Làm tạo dựng cái này hư ảo thế giới lực lượng bắt đầu biến mất lúc, hoa trong gương, trăng trong nước liền sẽ vỡ vụn. Tất cả giả tạo người đều sẽ hóa thành bọt nước, trở về hư vô. Cho nên, chỉ có xuất thân từ Lâm An phủ bên ngoài người, cùng chính mình cái này duy nhất người sống sót, mới không có tại trận kia phạm vi lớn làm mở bên trong tiêu tán. Cứ việc từ phu tử trong miệng hiểu được rất nhiều nội tình, có thể Lư Lân vẫn là có quá nhiều vấn đề. Là ai tạo dựng phương thiên địa này? Thiện ý, vì bảo vệ chính mình cái này duy nhất người sống sót. Vẫn là ác ý, vì che giấu Thái Tổ huyết tế tám thành kinh thiên tội ác. Chính Linh lại đến cùng là lai lịch gì? Lư Lân có khả năng khẳng định là nàng cùng Đại Hạ Hoàng thất có quan hệ. Còn có phu tử, phu tử nói nhất định là thật sao? Liên quan cái này thế giới là chân thật vẫn là giả tạo, Lư Lân đều không phân rõ. Chính mình còn có thể tin người nào? Hắn bắt đầu hoài nghi tất cả. Hoài nghi mình nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được tất cả. Thậm chí, hoài nghi mình bản thân. Nếu như cha nương là giả dối, tiểu thạch đầu là giả dối, toàn bộ Lâm An phủ đều là giả dối. Vậy mình đâu? Cái kia từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến linh hồn, là thật sao? Hay là nói, liên đoạn kia cái gọi là trí nhớ kiếp trước, đều chỉ là vô thượng vĩ lực người cắm vào chính mình trong đầu, một cái khác đoạn giả tạo thiết lập. Chương 239, cái xác không hồn. Chương 239, cái xác không hồn. Không biết qua bao lâu, kẹt. Khoang thuyền cửa bị đẩy ra. Thẩm Xuân Phương bưng một cái bát to, đi đến, trong bát là nóng hổi cháo hoa. Đem bát nhẹ nhàng đặt lên Lư Lân bên giường bàn con bên trên. Gặp Lư Lân vẫn là bộ kia người chết sống lại răng rắc, Thẩm Xuân Phương thả xuống bát, lời gì cũng không nói, liền quay người chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa lúc, bước chân dừng lại. Lão phu năm đó cùng sư mình, đã từng nhìn tận mắt sư môn trên dưới, cả nhà giết hết. Đã từng nghĩ qua cái chết. Về sau nghĩ thông suốt, chết rất dễ dàng. Sống, đem nợ lấy trở về, mới tính bản lĩnh. Nói xong, không có lưu lại, kéo cửa ra trực tiếp đi ra ngoài. Bịch. Cửa khoang bị một lần nữa đóng lại. Toàn bộ khoang thuyền lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Lư Lân vẫn như cũ nằm, không lúc đích. Chỉ có cặp kia trống rỗng con mắt, chậm rãi từ trần nhà rời đi, rơi vào bên giường cái kia bát cháo hoa bên trên. Lượn lờ bốc lên hơi nước, làm mơ hồ Lư Lân ánh mắt. Thuyền hành 10 ngày, mặt sông càng thêm trống trải, dòng nước dần dần trì hoãn. Phương xa trên đường chân trời, một tòa hùng thành hình dáng chậm rãi hiện lên. Giang Châu đến. Xem như Lạc Dương phủ đệ hai đại đều, Giang Châu đã có ngàn năm lịch sử, trải qua mấy hướng hưng phế, nhân khẩu phồn hoa, trăm nghề hưng thịnh. Thuyền còn chưa cập bờ, một cỗ huyên náo tiếng người đã ngăn cách mặt sông đập vào mặt. Đồng hành người chèo thuyền ký hiệu, trên bến tàu tiểu thương tiếng giao hàng, hai đồng vui lùa ẩm ý không dứt bên hai. Không khí bên trong hôn tạp nước sông hơi ẩm, tôm cá mùi tanh, đồ ăn mùi thơm, còn có biển người hội tụ ở mang tới trần thế tiên hoạt khí hơi thở. Thẩm Xuân Vương cùng Trịnh Linh đi đầu đi xuống cầu thang mạn, sau lưng Lư Lân đi theo, bất quá bước chân phủ phiếm như cái xác không hồn đồng dạng. Một cái khiên bao tải kiệu phu cảnh tượng vội vàng, không cẩn thận đâm vào Lư Lân trên vai. Ai? Đi bộ không có mắt ta. Kiệu phu quay đầu mắng một câu, gặp Lư Lân không phản ứng chút nào, ngơ ngác đứng, lại lẩm bẩm một câu suối quẩy, liền quay đầu xâm nhập biển người. Bị va vào một phát, Lư Lân thân thể lung lay, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẩm Xuân Vương cùng Trịnh Linh thấy cảnh này, lắc đầu cũng không có nhiều lời. Một chiếc sớm đã chờ tại bến tàu đã lâu xe ngựa, đem ba người đón, trực tiếp xuyên qua khu phố, hướng về trong thành chạy đi. Trịnh Linh rèm xe vén lên một góc, ngoài cửa sổ đám người rộn rộn rằng ràng, mang theo các loại chiêu bài tiểu lâu trà tứ, một bộ sinh cơ bừng bừng thái độ. Giang Châu, ngược lại là so Lâm An phủ náo nhiệt không ít. Trịnh Linh nhẹ nói. Thẩm Xuân Vương nghe vậy, chậm rãi mở miệng, Giang Châu ngàn năm trước từng là thiên hạ trung tâm. Lư Lân ngồi tại xe ngựa nơi hẻo lánh, đối hai người đối thoại mắt điếc tai ngơ, không có nửa điểm phản ứng. Không bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lao ra, đến. Phu xe âm thanh truyền đến. Thẩm Xuân Vương dẫn đầu xuống xe, Trịnh Linh theo sát phía sau, cuối cùng mới là hai mắt tan dã vô thần Lư Lân. Một tòa khí phái phi phàm phủ đệ xuất hiện tại ba người trước mắt. Sơn son cửa lớn, vòng đồng đầu thú, trước cửa hai tòa uy vũ thạch sư. Cửa lớn bên trên treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển. Thẩm phủ. Cửa phủ sớm đã mở rộng, một cái cùng Thẩm Xuân Phương có 5 phần tương tự, khí độ trầm ổn trung niên nam nhân, chính mang theo ba cái người trẻ tuổi, cùng kính đợi ở cửa. "Phu thân, ngài trở về." Thẩm Bá Khiêm tốn bước nhanh về phía trước, đối với Thẩm Xuân Phương sâu sắc vái chào. Sau lưng người trẻ tuổi đồng dạng theo sát phía sau, chắp tay hô to, "Ra ra." "Ân." Thẩm Xuân Phương nhẹ gật đầu, nghiêng người sang, giới thiệu nói, "Vị này là Trịnh Linh, vị này chính là Lư Lân." Thẩm Bá Khiêm tốn ánh mắt tại trên người Trịnh Linh hơi chút lưu lại, liền chuyển hướng Lư Lân, thái độ nhiệt tình chắp tay nói, "Lô sư đệ, cửu ngưỡng đại danh, mau mời tiến." Sau lưng mấy người trẻ tuổi cũng cùng nhau tiến lên hành lễ, gặp qua tổ phụ, gặp qua Trịnh cô nương, gặp qua Lư sư thúc. Âm thanh to, thái độ cũng đầy đủ cung kính. Mấy người kia đều là Thẩm Xuân Phương tôn bối, niên kỷ cùng Lư Lân tương tự. Lư Lân vẫn như cũng là hai mắt trống rỗng, đối mấy người chào hỏi nhìn như không thấy, thẳng tắp từ trên người bọn họ xuyên qua. Trang diện nhất thời có chút xấu hổ. Thẩm Bá Khiêm tốn ngược lại là không để ý, cười hòa giải, "Phụ thân, Lô sư đệ một đường đi đường mệt mỏi, chắc hẳn mệt mỏi. Ta đã để người chuẩn bị tốt xương phòng cùng nước nóng, trước nghỉ ngơi một lát, chậm chút lại vì các ngài bày tiệc mời khách." Thẩm Xuân Vương nhìn Lư Lân một cái, khe khẽ thở dài, đối trưởng tử nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, các ngươi trước mang Trịnh cô nương cùng Lân ca nhi đi nghỉ ngơi đi." "Phải." Hai cái hình dạng tương tự thanh niên lên tiếng, đi lên phía trước. "Trịnh cô nương, Lư sư thúc, mời theo chúng ta tới." Một người trong đó dẫn Trịnh Linh nhắm hướng đông một bên viện lạc đi đến, một người khác lại lưu lại, chuẩn bị mang Lư Lân đi phía tây. Có thể Lư Lân vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. "Lư sư thúc." Lại kêu một tiếng, Lư Lân vẫn là không có phản ứng. "Hừ." Thẩm Trọng Văn thấy thế, nụ cười trên mặt có chút nhịn không được rồi, khẽ hừ một tiếng. Thẩm Bá Khiêm tốn lập tức quay đầu, trừng nhi tử mình một cái. Thẩm Trọng Văn tài bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Xuân Phương tiến lên, lôi kéo Lư Lân cánh tay, nửa mang nửa lao nhà đem hắn đưa vào cửa phủ. Một đoàn người đi rồi, Thẩm Bá Khiêm tốn hai đứa nhi tử, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ, tiến tới cùng một chỗ. "Đại ca, ngươi trông thấy cái kia họ Lư Đức hay không?" Thẩm Thúc Võ nhếch miệng, một mặt không phục. "Phủ cũng quá lớn. Chúng ta tốt xấu là chủ nhà, chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Thật làm chính mình là trạng nguyên công." Thẩm Trọng Văn so đệ đệ muốn trầm ổn một chút, nghe vậy, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lư Lân rời đi phương hướng. "Được rồi, bớt tranh cãi à, mới từ Lâm An phủ loại kia địa phương quỷ quái đi ra, bị kích thích, nào không bình thường cũng là có." Lời tuy như vậy, Thẩm Trọng Văn ngôn từ ở giữa cũng nghe không ra bao nhiêu đồng tình. "Không bình thường." Thẩm Thúc Võ cười lạnh một tiếng, "Ta nhìn hắn là ngạo khí trùng tiên, không đem chúng ta Thẩm ra để vào mắt. Ra ra cũng là, để đó chúng ta nhiều như thế nhà mình tự tôn không dốc lòng dạy bảo, mà lại đem tâm huyết tiêu vào một ngoại nhân trên thân. Ai biết ra ra nghĩ như thế nào?" Thẩm Trọng Văn lắc đầu, "Tóm lại, người này trong phủ một ngày, chúng ta liền khách khí một điểm, đừng cho cha gây phiền toái. Chờ hắn đi, liền cùng chúng ta không quan hệ rồi." Huynh đệ hai người nghị luận, một chữ không sót bay vào cách đó không xa phía sau cửa. Phía sau cửa, một cái thân mặc xanh nhạt sắc váy ngắn tiểu nữ, đang lặng lặng đứng, nghiêng tai lắng nghe. Thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, dáng người yểu điệu, da thịt trắng hơn tuyết. Thật không có bình thường đại gia khuê tú mềm mại, ngược lại lộ ra một cô thư quyển khí thanh nhã. Một đôi mắt trong suốt sáng tỏ. Nàng là Thẩm gia đời này duy nhất tôn nữ, Thẩm Thanh Chỉ. Thẩm Thanh Chỉ nghe vậy, ánh mắt vượt qua cửa tròn, rơi vào bị tổ phụ dắt, lại như là cái sắc không hồn Lư Lân trên thân. Đây chính là Lư Lân. Thi huyện viết ra một thiên thánh sách cựu tự truyền thế hùng văn, một câu thiên hạ người nào không biết quân danh chấn kinh đô. Càng thêm tổ phụ kiếm đến đẹp thụy quan môn đệ tử. Thẩm Thanh Chỉ đã sớm từ gia gia trong thư, vô số lần nghe qua cái tên này. Tại gia gia trong miêu tả, Lư Lân kinh tài tuyệt diễm, khí khái tự nhiên, là trăm năm khó gặp tình thế chi tài. Nhưng trước mắt nhìn thấy Lư Lân, lại chỉ để Thẩm Thanh Chỉ cảm giác được hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không phải ngạo mạn cùng không coi ai ra gì, mà là một loại từ trong tới ngoài triệt để sụp đổ phía sau trống rỗng. Tây xương phòng bên trong, Lư Lân bị Thẩm Xuân Phương đè xuống ngồi xuống ghế, đem cái này uống. Thẩm Xuân Phương đem một bát còn bốc hơi nóng canh sâm, đẩy tới Lư Lân trước mặt. Lư Lân không có động, Thẩm Xuân Phương cũng không thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên. "Lão phu biết, ngươi bây giờ cái gì đều nghe không vào, nhưng lão phu vẫn là muốn nói cho ngươi, ngươi không phải một người. Cha nương ngươi, tiểu thạch đầu, còn có Lâm An phủ cái kia mấy chục vạn hư ảo bọn nước, bọn họ tồn tại qua, bởi vì bọn họ sống ở trong trí nhớ của ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, bọn họ liền không phải là giả dối. Ngươi nếu là cứ như vậy sụp đổ, bọn họ liền thật hoàn toàn biến mất, mà còn tất nhiên có thể có vô thượng vĩ lực có thể tạo dựng ra như vậy chân thật, vì sao cha nương ngươi không thể chân thật tồn tại đâu?" Chương 240, trên lý luận khả năng. Chương 240, trên lý luận khả năng. Tây xương phòng bên trong, yên tĩnh như chết. Lư Lân ngồi yên tại ghế, không nhúc nhích. Lạnh đấu canh sâm yên tĩnh bày trên bàn, không có một tia hơi nóng. Phu tử lời nói tại Lư Lân trong đầu không ngừng vang vọng. Chỉ cần ngươi còn sống, bọn họ liền không phải là giả dối. Ngươi nếu là cứ như vậy sụp đổ, bọn họ liền thật hoàn toàn biến mất. Biến mất? Là thật, hoàn toàn biến mất sao? Lư Lân ánh mắt từ trống rỗng chậm rãi tập trung, sau đó rơi vào trước mặt trên bàn gỗ. Ánh mắt đột ngột đông nhúc nhích. Lân Ca Nhi, lão phu biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngoài cửa Thẩm Xuân Phương nhìn thấy một màn này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có gấp rời đi, dừng một chút, hướng Lư Lân tiếp tục mở miệng, người đọc sách hệ thống đi đến đỉnh điểm, thành tựu văn tông cảnh giới, có thể điều động thiên địa tài hoa, nghịch chuyển âm dương, trên lý luận có thể để cho người mất trùng sinh. Lư Lân nghe vậy cứng ngắc cái cổ đống nhiên nhất chuyển, ngẩng đầu lên. Nguyên bản như cho tàn trong mắt, đột nhiên bắn ra hào quang. Phu tử, thật có thể chứ? Trên lý luận có thể. Thẩm Xuân Phương nặng nề mà gật đầu. Nhưng đại giới cực lớn, cần không chỉ là tài hoa, còn có công đức cùng với đại khí vận. Lư Lân không có gấp truy hỏi. Đại giới? Chính mình hiện tại một thân một mình, không sợ nhất chính là đại giới. Một đời văn tông sao? Văn tông không được. Cái kia, thánh nhân cảnh giới đâu? Không quản đại giới bao lớn, ta nhất định phải để cho cha nương trở về. Mỗi một chữ đều giống như từ trong lồng ngực gạt ra. Thẩm Xuân Phương nhìn xem tái hiện tỏa sáng đấu trí Lư Lân, rốt cục là nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười gật đầu. Đây mới là chính mình nhận biết Lân Ca Nhi. Từ hôm nay, trừ chuẩn bị thi hội bên ngoài, không tại cấm chỉ ngươi kiểm tra bất luận cái gì văn hiến tư liệu lịch sử. Lư Lân nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước bàn, bưng lên canh sâm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ầm. Cái chén không bị nặng nề mà ngừng lại ở trên bàn. Ngoài cửa, cột trụ hành lang trong bóng tối. Chính Linh một mực tựa vào bên tường, đem trong phòng Lư Lân cùng Thẩm Xuân Phương đối thoại nghe đến rõ rõ ràng ràng. Người mất phục sinh, nào có dễ dàng như vậy? Chính Linh thấp giọng tự nói, lắc đầu, quay người chui vào cảnh đêm. Khác một bên hành lang bên trên, Thẩm Thanh Chỉ chính sách theo một chiếc nhỏ nhắn đèn lồng, chậm rãi đi tới. Vào ban ngày cái kia như là cái xác không hồn Lư Lân, để Thẩm Thanh Chỉ trong lòng luôn có chút không hiểu đau buồn. Em đẹp một người, làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Mới vừa đi tới tây xương phòng ngoài cửa viện, Thẩm Thanh Chỉ liền nghe đến bên trong truyền đến động tĩnh. Lư Lân tỉnh lại. Thẩm Thanh Chỉ trong lòng hơi động, bước chân vô ý thức thả nhẹ, lặng lẽ đi tới bên cửa sổ. Không có xích lại gần, chỉ là mượn giấy dán cửa sổ bên trên lộ ra ánh đèn, nhìn thấy một đạo thẳng tắp dáng người. Do dự một lát, Thẩm Thanh Chỉ vẫn là nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cửa từ trong nhà bị người mở ra. Đi ra trong phòng Lư Lân vừa lúc xoay người, cùng cửa ra vào Thẩm Thanh Chỉ bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lư Lân đôi này sáng ngời có thần con mắt, Thẩm Thanh Chỉ sửng sốt. Đây là ban ngày cái kia hai mắt trống rỗng, phản phất bị rút đi hồn phách người sao? Trước mắt Lư Lân, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ tiểu thụy, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt gầy gò, nhưng càng thêm nổi bật ra Lư Lân khí chất, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nhất là cặp mắt kia, tĩnh mịch đã rút đi, thay vào đó là một loại tĩnh mịch khiến người ta run sợ. Lư Lân nhìn thấy Thẩm Thanh Chỉ đến, khẽ gật đầu. Thẩm cô nương, Lư, Lô công tử. Thẩm Thanh Chỉ lấy lại tinh thần, đội vàng túi chào một lễ, đem đèn lồng có chút nhấc lên, mới vừa nghe ngươi đã tỉnh, tổ mẫu để cho ta tới nhìn xem, ngươi còn cần thứ gì. Nói chuyện đồng thời, một đôi trong suốt con mắt như cũng nhịn không được quan sát tỉ mỉ Lư Lân. Đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao sẽ có như thế thoát thai hoán cốt biến hóa? Đa tạ Thẩm cô nương quan tâm, ta đã không ngại. Lư Lân mở miệng, xem như là tiếp thu nàng giải thích. Dừng một chút, nói bổ sung, phía trước ở trước cửa phủ chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Lô công tử không nên tự trách, Thanh Chỉ có thể hiểu được. Thẩm Thanh Chỉ vội vàng xua tay. Nhìn trước mắt cái này thoát thai hoán cốt nam nhân, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Ra ra trong thư cái kia tài học kinh thế Lư Lân, tựa hồ thật trở về. Thẩm Thanh Chỉ lấy dũng khí, nhẹ giọng mở miệng. Nghe tổ phụ nói, công tử tài học kinh người, một chữ ngàn vàng. Thanh Chỉ tuy là nữ tử, nhưng cũng rất thích đọc sách, đối công tử văn chương càng là ngưỡng mộ đã lâu. Như công tử không chê, ngày sau, Thanh Chỉ có thể hướng công tử thỉnh giáo một ít. Sáng sớm hôm sau, Giang Châu thẩm phủ, chính đường. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, Thẩm Bá Khiêm Tốn ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh là hắn hai đứa nhi tử Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ. Nữ quyến trên ghế, Thẩm Thanh Chỉ chính miệng nhỏ uống cháo, tâm tư lại không ở chỗ này chỗ. Cha, cái kia họ Lư thế nào? Thẩm Trọng Văn gặm một cái bánh bao, hứng hờ hỏi, sẽ không vẫn là ngày hôm qua bộ kia người chết bộ dạng à? Thẩm Thúc Võ lập tức đón lời nói, khoe miệng kinh thường, đúng đấy, nhà chúng ta hảo tâm thu lưu hắn, hắn ngược lại tốt, bày ra một bộ người nào đều thiếu nợ hắn 800 lượng bạc mặt thối cho ai nhìn. Thẩm Bá Khiêm Tốn để đũa xuống, nhíu mày lại, nói bậy bạ gì đó. Đó là các ngươi tổ phụ quan môn đệ tử, cũng là các ngươi sư thúc, tôn trọng một chút. Vi phụ ngày bình thường chính là như thế dạy bảo các ngươi. Thẩm Trọng Văn miết miệng, còn muốn phản bác vài câu, lại chợt nghe ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Phòng khách bên trong mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy Thẩm Xuân Phương dẫn Lư Lân chậm rãi đi vào chính đường. Vẹn vẹn một buổi tối không thấy, Lư Lân tại Thẩm gia phu tử trong mắt lại thay đổi hoàn toàn dạng. Một thân sạch sẽ trưởng sang màu xanh, tóc dài dùng một cái đơn giản châm gỗ buộc ở sau. Khuôn mặt mặc dù bởi vì gầy gò mà hơi có vẻ trắng xám, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần, lộ ra một cố rửa sạch duyên hoa phía sau lăng lệ. Cả người đứng ở nơi đó, tựa như một thanh dấu vỏ lợi kiếm, phong mang nội liễm, nhưng để người không dám kinh thường. Lạch cạch. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ trong tay bánh bao đến cầm không vững, rơi tại trên bàn. Hai người mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được, trước mắt cái này khí độ bất phàm thanh niên, cùng ngày hôm qua cái kia thất hồn lạc phách, như là cái xác không hồn ra hỏa, sẽ là cùng là một người. Biến hóa này cũng quá lớn. Lư Lân đi đến Thẩm Bá Khiêm Tốn trước mặt, không để ý đến cái kia Thẩm thị huynh đệ kinh ngạc, cung cung kính kính xá dài chấm đất. Gặp qua Thẩm Bá phụ. Ngày hôm qua Lân thần trí không rõ, thật thất lễ chỗ, còn mời bá phụ thứ tội. Cử chỉ thong dong, không điêu ngạo không tự ti. Lô sư đệ mau mau xin đứng lên, nói quá lời. Thẩm Bá Khiêm Tốn liền vội vàng đứng lên, tự tay đem hắn đỡ lấy, ngươi có thể từ như vậy hoàn cảnh bên trong đi ra, đã là nắm giữ đại nghị lực, đại trí tuệ người. Nhanh, tới ngồi, cùng một chỗ dùng chút đồ ăn sáng. Lư Lân cái này mới ngồi dậy, lại chuyển hướng một bên trận mắt hốc mồm Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ, có chút chắp tay. Hai vị huynh ngài, ngày hôm qua có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ liếc nhau, thần sắc lúng túng nhẹ gật đầu, xem như là đáp lại. Trong lòng lại có chút xem thường. Thật sự là làm ra vẻ, không biết còn tưởng rằng ngươi là Thẩm gia thiếu gia đây. Ngồi tại nữ quyến trên ghế Thẩm Thanh Chỉ, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Đêm qua gặp một lần, đã cảm giác Lư Lân khí độ phi phàm. Hôm nay lại nhìn, càng là lòng sinh tán thưởng. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm, từ trong tuyệt cảnh thoát khỏi, cải tạo tâm thần, phần này tâm tính, phóng nhãn thiên hạ cùng thế hệ, lại có mấy người có thể cùng. Liên tại phòng khách bên trong bầu không khí vi diệu thời điểm, một danh gia đình bỗng nhiên từ bên ngoài vội vàng chạy vào, trong tay giơ cao lên một phong thư, thở không ra hơi. Lao ra, lao ra. Kinh đô đến 800 dặm khẩn cấp. Thẩm Bá Khiêm Tốn trong lòng run lên, vội vàng tiếp nhận tin, cấp tốc mở ra. Chỉ nhìn một cái, trên mặt liền tràn đầy kinh ngạc. Phụ thân, đây là. Hắn bước nhanh đi đến Thẩm Xuân Phương trước mặt, đem giấy viết thư đưa tới. Thẩm Xuân Phương tiếp nhận tin, đọc nhanh như gió xem xong, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn quay đầu, nhìn hướng Lư Lân. Lân ca nhi, chúc mừng ngươi. Cao chúng qua chính quy thi hương, giải nguyên. Giải nguyên. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ huynh đệ hai người, lại lần nữa sử sốt. Lư Lân cũng là hơi ngẩn ra, lập tức bình tĩnh nhẹ gật đầu, trên mặt không có nửa phần mừng như điên. Đa tạ phu tử. Giải nguyên, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chính mình muốn đi con đường, còn rất dài rất dài. Phần này vượt qua thường nhân bình tĩnh, rơi vào Thẩm Bá Khiêm Tốn Thẩm Thanh Chỉ trong mắt, càng là đối với Lư Lân coi trọng mấy phần. Có thể rơi vào Thẩm Trọng Văn huynh đệ hai người trong mắt, liền thành cuồng vọng tự đại. Thẩm Thúc Võ giảm thấp xuống cúng họng, vị chua đối nhà mình đại ca nói thầm, giải nguyên lại như thế nào? Ta có thể nghe nói, Lâm An phủ địa phương quỷ quái kia, trừ hắn ra, liền không có mấy cái người sống. Loại này giải nguyên hàm kim lượng, ha ha. Nói còn chưa dứt lời, nhưng kinh miệt ý vị đã là lại rõ ràng bất quá. Thẩm Thanh Chỉ nghe lấy đường huynh phiên này thiện cận chi ngôn, đôi mi thanh tú cao lại, nhịn không được chọc một câu, có ăn còn không chặn nổi miệng các ngươi cái gì công danh, còn xem thường một khoa giải nguyên. Chương 241, huyện Ngô ngàn người án mất tích. Chương 241, huyện Ngô ngàn người án mất tích. Từ khi Lư Lân giải ra tâm khóa về sau, lại về tới phía trước tại Lâm An phủ đọc sách trạng thái. Một bên là thi hội làm chuẩn bị, một bên trong lòng học tàng thư cùng thẩm gia tàng thư bên trong thẩm tra các loại dấu vết để lại. Lại là một cái sáng sớm. Thẩm phủ, tàng thư các. Tầng 3 cao lầu các, mái hiên vi bật lên, cổ phát trang trọng. Nơi này cất giữ thẩm gia đời thứ 3 người tích lũy vạn cuốn điển tịch. Lư Lân một thân một mình đứng ở trước kệ sách. Thi hội muốn thi kinh nghĩa sách luận chờ bài tập, một canh giờ phía trước liền làm xong. Từ thật cao trên giá sách gỡ xuống một bản nặng nề Lạc Dương phủ chí lật ra trang sách. Ngón tay thần tốc vạch qua mặt giấy, đọc nhanh như gió. Rất nhanh, lại đem sách khép lại, lại rút ra một quyển khác Đại Hạ Bí Sử tàn quyển. Một canh giờ sau, mười mấy bản cổ tịch bị mở ra tại trưởng án bên trên, Lư Lân đứng tại trước án, rơi vào trầm tư. Thái tổ tuổi già hành tung, tại khác biệt tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, xuất hiện nhiều chỗ không cách nào lấp đầy mâu thuẫn. Nhất là liên quan tới cái kia 8 tòa thành trì ghi chép, càng là tràn đầy đại lượng trống không cùng nói không tỉ mỉ. Rất nhiều mấu chốt bộ phận bị tận lực lao đi. 8 thành là cái kia 8 thành, chứ Lâm An phủ còn có chỗ nào? Thời gian lại là làm sao bắt đầu xuyên? Rất nhiều nghi vấn đều chờ Lư Lân đi tìm đến đáp án. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến. Lư Lân ngẩng đầu. Thẩm Thanh Chỉ mang theo một cái tinh xảo hộp cơm, thanh tú động lòng người đứng tại đầu bậc thang. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua chạm trổ cửa gỗ, rơi tại tư thái linh lung Thẩm Thanh Chỉ trên thân, cả người càng thêm long lanh dáng người. "Lô công tử." Thẩm Thanh Chỉ chân thành đi tới, đem hộp cơm đặt ở bàn một góc, mặt mang nụ cười. "Nhìn ngươi trời vừa sáng liền tới nơi này, chắc hẳn còn không có dùng đồ ăn sáng, ta để phòng bếp làm một chút điểm tâm." "Đa tạ." Lư Lân bình tĩnh gật đầu thăm hỏi. Thẩm Thanh Chỉ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên bàn mở ra những cái kia cổ tịch bên trên, tò mò hỏi, "Lô công tử tại tra cái gì?" Những này tựa hồ cũng không phải khoa cử muốn thi nội dung. Lư Lân không có che giấu, tại tra một chút liên quan tới thái tổ tuổi già chuyện xưa. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Chỉ trong suốt con mắt nháy mắt sáng lên. Thái tổ chuyện xưa, ta cũng đọc qua một chút tương quan tư liệu lịch sử, xác thực phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Nhất là thái tổ tuổi già tuần thú thiên hạ lộ tuyến, cùng quan tu trên sử sách ghi chép ra vào rất lớn. Nàng đi đến bàn một bên, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại đại hạ thái tổ thực lục bên trên. Ngươi nhìn nơi này, ghi chép thái tổ hoàng đế tại Thừa An 36 năm thu, Đông tuần tế thiên, có thể Giang Châu địa phương chí lại nói, năm đó mùa thu, Giang Châu lũ lụt, thiên tử đích thân tới, từng ở chỗ này lưu lại một tháng có dư. Hai bản sách sử, ghi chép chính là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Lư Lân theo nàng chỉ phương hướng nhìn, chỗ này chi tiết hắn vừa rồi cũng chú ý tới. Trước mắt thiếu nữ này, cũng không phải là chỉ là cái nuôi dưỡng ở quê phòng tiểu thư khuê cát. Ta ngay tại cha, chính là những này bị che giấu sự tình. Lư Lân mở miệng. Thẩm Thanh Chỉ nghe vậy, nghiêng đầu suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Trong nhà tàng thư bên trong có một bản bản độc nhất, Têu Giang Châu Dị Văn Lục là ta tặng tổ phụ lúc tuổi còn trẻ thu thập trên phố chuyện lạ. Bên trong hình như ghi chép qua một cọc sự việc kỳ quái. Trăm năm trước, Giang Châu phụ cận một cái huyện thành, trong vòng một đêm có hơn 1000 người ly kỳ mất tích. Lúc ấy quan phủ đối ngoại tuyên bố là gặp phải nạn trộm cướp, có thể về sau lại đem toàn bộ huyện thành đều phong tỏa. Trên phố nghe đồn là quan phủ tại trấn áp cái gì tà ma. Lư Lân trong lòng run lên. Ngàn người mất tích, trấn áp tà ma. Quyển sách kia ở đâu? Gặp Lư Lân phản ứng kịch liệt như thế, Thẩm Thanh Chỉ cũng ý thức được việc này không thể coi thường, vội vàng mang theo hắn tại tàng thư các tầng ba hẻo lánh nhất trong một cái góc lục lọi lên. Không bao lâu, một bản trang bìa đã tàn tạ không chịu nổi, trang sách nghiêm trọng bị ẩm sách mỏng bị tìm được. Giang Châu Dị Văn Lục. Lư Lân tiếp nhận sách, không kịp chờ đợi lật ra. Trong sách chữ viết đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Thừa An 36 năm, mùng ngày 7 tháng 9. Nô huyện đêm khác thường ánh sáng trùng thiên, ngày kế tiếp, trong huyện thiên hộ nhân ra, cả người lẫn vật giai không, như nhân gian bốc hơi. Quan phủ đến, cách ly xã hội toàn thành phố, sau 3 ngày, lấy nạn trộm cướp báo cáo. Nhưng trong thành cũng không có vết máu, tài vật chút xu bạc không động, quỷ quyệt đến cực điểm. Thừa An 36 năm, mùng ngày 7 tháng 9. Đây là đại hạ thái tổ mới từ Lỗ Sơn trở lại về sau không lâu. Lư Lân hồi tưởng lại một cái mấu chốt chi tiết. Lô công tử, nhưng có phát hiện gì? Thẩm Thanh Chỉ ở một bên nhẹ giọng hỏi. Đa tạ ngươi, cái đầu mối này rất trọng yếu. Lư Lân khép sách lại, chỉnh trọng hướng nàng nói cảm ơn. Hai người trò chuyện một chút, bầu không khí trong bất chi bất giác nhẹ nhõm rất nhiều. Thẩm Thanh Chỉ nhìn xem Lư Lân, đông nhiên hé miệng cười một tiếng. Lô công tử, ngươi so trong truyền thuyết, muốn tốt ở chung một chút, không giống những cái kia sẽ chỉ khoe chữ cổ hủ thư sinh. Lư Lân nghe vậy, cũng hiếm thấy lộ ra tiểu ý, ngươi cũng so ta tưởng tượng bên trong càng có kiến thức. Lư Lân nghĩ nửa ngày, mới nói ra một câu như vậy. Tiếp trước kiếp này, thực sự là không có quá nhiều cùng khác phái giao tiếp kinh nghiệm. Ngay tại lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ huynh đệ hai người không chút kiêng kỵ tiếng cười. Ha ha ha, đại ca, hôm nay vận khí không tệ. Tại giao dịch giám bên trong ném hai tay, liền kiếm được 50 lượng. Buổi tối đi Tần Hoài lầu nghe hát. Vậy coi như cái gì, ta ngày hôm qua còn kiếm được 100 lượng đây. Đi đi đi, hôm nay lại đi chơi bài bán. Chúng ta hiện tại cái này hình thức đã nhanh năm đúng, mấy trăm lượng tính là gì? Nghe đến giao dịch giám ba chữ, Thẩm Thanh Chỉ đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng thở dài. Ta hai cái này đường mình, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, cả ngày trầm mê tại cái kia kêu giao dịch giám địa phương, hoang phí học nghiệp không nói, còn đem đa đa cho tiền thắng đều thua hết. Giao dịch giám. Lư Lân động tác có chút dừng lại, cảm xúc lập tức thay đổi đến xa xút. Lâm An phủ, tự cường xã. Thẩm Thanh Chỉ bén nhạy phát giác Lư Lân khác thường. Lô công tử, ngươi thế nào? Lư Lân lắc đầu, đem quần quần cảm xúc đè xuống. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút chuyện xưa. Gặp Lư Lân không muốn nhiều lời, Thẩm Thanh Chỉ cũng không có truy hỏi, chỉ là đem hộp cơm hướng trước mặt hắn đẩy một cái. Điểm tâm nhanh lạnh, ngươi nhanh ăn đi. Cũng đừng quá liều mạng, thân thể quan trọng hơn. Thẩm Thanh Chỉ ôn nhu lo lắng, để Lư Lân có chút không hiểu không dễ chịu. Hai đời cộng lại, chính mình còn chưa hề cùng nữ tử nào như vậy thân cận qua. Ân. Lư Lân lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Thẩm Thanh Chỉ thấy thế, thi lễ một cái, liền quay người cáo tử. Nhìn xem Thẩm Thanh Chỉ bóng lưng rời đi, Lư Lân tại nguyên chỗ đứng một hồi, mới chậm rãi ngồi xuống. Trạng vạng tối, Lư Lân chỉnh lý tốt hôm nay đoạt được ghi chép, đi ra tàng thư các. Trăng treo đầu ngọn liễu, mới vừa đi tới trong viện hành lang bên dưới, lại đụng phải Thẩm Thanh Chỉ. Lô công tử, Thẩm cô nương. Hai người sóng vai đi tại dải đầy ánh trăng đường đá bên trên, nhất thời không nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ cột trụ hành lang trong bóng tối đi ra, chặn lại đường đi của hai người. Chính Linh nhảy dựng đi ra, ánh mắt thẳng vào tại Lư Lân cùng Thẩm Thanh Chỉ trên thân hai người đã qua, trên mặt mang ý vị không rõ tiêu ý. Thẩm Thanh Chỉ nhìn thấy Chính Linh, cúi chào một lễ, liền tìm cái cớ vội vàng rời đi. Hành lang bên dưới chỉ còn lại có Lư Lân cùng Chính Linh hai người. Chính Linh cái này mới ngẩng đầu, ngựa khí mang theo niệm ai, hồng tụ thiên hương, tư vị làm sao? Có phải là đối vị kia Thẩm gia tiểu thư động tâm? Lư Lân sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng phản bác, Chính Linh lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội, vượt lên trước một bước mở miệng, hừ lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng quên chính mình chuyện cần làm. Nhi nữ tình trường loại này đồ vật, sẽ chỉ làm ngươi phân tâm, cuối cùng bạn kiếp bất phục. Nói xong, cho Lư Lân vung cái mặt thối về sau, thản nhiên rời đi, lưu lại Lư Lân một người tại nguyên chỗ có chút không nghĩ ra. Cái này cái kia đến đâu a? Đây là đặc biệt tới nhắc nhở chính mình. Chương 242, cắt giao hệ đều có. Chương 242, cắt giao hệ đều có. Bữa tối thời gian, Thẩm phụ chính đường nạn trong nước đến náo nhiệt. Thẩm Bá Khiêm Tốn ngồi ngay ngắn chủ vị, hôm nay liền Thẩm Xuân Phương đều phá lệ trước đến cùng nhau dùng bữa. Lư Lân cùng Trịnh Linh chia nhau ngồi hai bên, Thẩm Trọng Văn, Thẩm Thúc Võ huynh đệ cùng Thẩm Thanh Chỉ cũng đều đến đông đủ. Một đại gia đình người, bầu không khí hòa thuận vui vẻ Thẩm Thúc Võ hôm nay khó được gặp gỡ chuyện tốt, uống một chút rượu, trên mặt đắc ý sức lực đi lên. Cha, ta cùng đại ca hôm nay kiếm được 300 lượng a. Không nghĩ tới sao? Thẩm Trọng Văn tiếp lời đầu, đồng dạng là hồng quang đầy mặt, đúng vậy a. Cha, hai huynh đệ chúng ta hiện tại xem như là mỏ lấy môn đạo. Phía trước thua thiệt đi bảo, lần này nhất định cả gốc lẫn lãi kiếm về. Hiện tại Giang Châu giao dịch dám là càng ngày càng nóng nảy, các lộ thương nhân đều ở bên trong chém giết. Cha, ngài là không biết, chỉ cần ánh mắt chuẩn, một đêm chợt giàu căn bản không phải mộng. Thẩm Bá Khiêm Tốn nghe vậy, buông đũa xuống, cau mày, trách cứ, để các ngươi đi giao dịch dám, là để các ngươi chống trải tầm mắt, không phải để các ngươi trầm mê trong đó. Khoa cử mới là chính đồ, các ngươi đều quên sao? Huynh đệ hai người bị vở mắng, ngượng ngùng cúi đầu, ngoài miệng ứng thừa. Cha, chúng ta biết sai. Trong lòng lại xem thường. Đọc sách 10 năm gian khổ học tập, nào có cái này trắng bóng bạc tới thực tế. Một mực yên lặng không lên tiếng Thẩm Xuân Vương, cũng buông đũa xuống, nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu, các ngươi có biết, cái này Giang Châu giao dịch dám, là ai sáng lập? Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ cùng nhau sững sờ, liếc nhau, lắc đầu. Không biết, chỉ nghe nói là từ phương Nam truyền tới cho mới, rất lợi hại. Thẩm Xuân Vương không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu cười nhìn Lư Lân một cái. Trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Một màn này, vừa lúc rơi vào đối diện Thẩm Thanh Chỉ trong mắt. Thẩm Thanh Chỉ trong lòng hơi động, lại liên tưởng đến Lư Lân đến từ Lâm An phủ, chẳng lẽ? Ra ra, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là ai a? Thẩm Thúc Võ bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi tới. Thẩm Xuân Vương cười không nói, một lần nữa cầm lấy búa, chính các ngươi đi thăm dò, tra được, tự nhiên là minh bạch. Một câu, nói đến hai huynh đệ trong lòng cùng nhỏ cạo, nhưng lại không còn dám hỏi. Lư Lân toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ là túi đầu ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa vặn. Dậy sớm Thẩm Xuân Phương tại tàng thư các cửa ra vào ngăn cản Lư Lân. Gặp Lư Lân lại là sáng sớm liền chuẩn bị đâm vào tàng thư các, liền mở miệng nói, cả ngày ở tại trong thư phòng cũng không được, đi ra đi đi, giải sầu một chút. Cách đó không xa, đang chuẩn bị ra ngoài Thẩm Trọng Văn, Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ cùng với Thẩm Thanh Chỉ đúng lúc đi qua, bu lại. Đúng đúng đúng. Lư Sư Thúc, cùng chúng ta đi ra đi dạo. Chúng ta dẫn ngươi đi giao dịch giám kiến thức một chút, để ngươi nhìn bọn ta là thế nào đại chiến thân. Thẩm Thanh Chỉ cũng thuận thế đối với Lư Lân yêu kiểu cười một tiếng, Lô công tử, cùng nhau đi thôi, Giang Châu tự có một phen cảnh vật. Lư Lân vô cùng yên tĩnh, gật đầu đồng ý. Một đoàn người ngồi xe ngựa, rất nhanh liền đến trong thành. Xem như Lạc Dương phủ đệ hai đại đều Giang Châu, khu phố rộng lớn, ngựa xe như nước, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, khắp nơi đều lộ ra chân thật hoạt bát khói lửa. Xe ngựa cuối cùng dừng ở một tòa khí phái phi phàm kiến trúc phía trước. Tầng ba cao lầu cát, mái cong đấu cùng, cửa ra vào dòng người như dệt, các loại quần áo thương nhân ra ra vào vào, nối liền không dứt. Cửa nhà bên trên, một khối bảng hiệu to tướng thượng từ bảy cái chữ lớn. Giang Châu đều hải vận giao dịch giám. Đi, đi vào. Vừa xuống xe ngựa, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ liền theo không nén được, không kịp chờ đợi dẫn mọi người vào vào. Thẩm Thanh Chỉ đi theo Lư Lân bên cạnh, tò mò đánh giá xung quanh, đồng thời Dư Quang cũng chú ý tới, Lư Lân cảm xúc không cao, bất quá Thẩm Thanh Chỉ cũng không có mở miệng hỏi nhiều. Bên trong đại sảnh, ngay chính giữa là một mặt to lớn nước sơn đen thông báo bài, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy các loại thương phẩm tên cùng thời gian thực giá cả. Lương thực, muối sắt, lá trà, tơ lụa, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Mấy chục tên mặc thống nhất trang phục người cộng tác, chính căn theo các nơi tin tức truyền đến, không ngừng lao viết đổi mới phía trên số liệu. Đại ca, mau nhìn, giá lương thực lại tăng. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ đã đẩy ra một cái giao dịch trước cửa sổ, chỉ vào thông báo bài, hưng phấn hô to. Phương Bắc chiến sự căng thẳng, cái này giá lương thực khẳng định còn phải tăng. Chúng ta lần này nặng kho giết đi vào, cam đoan lại lật một phen. Lư Lân không cùng đi qua, đứng ở đằng xa nhìn kỹ những này thông báo bài bên trên số liệu xu thế. Giá lương thực đã tăng lên 7 ngày, giá cả đường cong dốc đứng có chút không bình thường. Mà mấu chốt nhất thành giao lượng, lại tại gần nhất 2 ngày, xuất hiện rõ ràng giảm bớt. Giá cả thăng lượng rơi xuống. Đây là điển hình trang gia tại kéo cao hơn hàng, dù dỗ tán hộ tiếp bàn điểm báo. Ai nói cổ nhân sẽ không chơi? Cái này mới bao lâu, liền đã diễn sinh ra cắt giao hẹ cách chơi. Bất quá vừa nghĩ tới cắt giao hẹ đối tượng, là phu tử tốt tử. Lư Lân cảm thấy vẫn là cần thiết nhắc nhở một chút. Đi đến Thẩm Thị huynh đệ bên cạnh, thừa dịp Thẩm Thị hai huynh đệ còn không có hạ đơn, nhắc nhở, hiện tại vào sân, các ngươi sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Thẩm Thúc Võ nghe vậy lập tức không vui, quay đầu sặc một tiếng, ngươi biết cái gì? Đây chính là hai huynh đệ chúng ta nghiên cứu vài ngày kết quả. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Thẩm Trọng Văn càng là trực tiếp, khắp khuôn mặt là khinh thị. Lư Sư Thúc, ngươi biết cái gì là giao dịch không? Vẫn là đi học cho giỏi, chuẩn bị thi hội đi. Cái này kiếm tiền sự tình, cũng không cần ngươi quan tâm. Dừng một chút, trong lời nói mang lên âm. Thú hổ, ngươi tiêu tiền không phải đều là ra ra cho sao? Đều là chúng ta Thẩm ra tiền, cũng đừng loạn chỉ huy, thua thiệt chúng ta đau lòng. Lư Lân nghe vậy, âm thầm lắc đầu, không có lại dư thừa giải thích. Một bên Thẩm Thanh Chỉ nghe vậy, góp đến Lư Lân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Lô công tử, thật không coi trọng ta hai vị đường huynh sao? Bọn họ nhìn thấy, đều là người khác muốn để bọn họ nhìn thấy. Lư Lân lời ít mà ý nhiều. Thẩm Thanh Chỉ cực kỳ thông minh, lập tức nghe hiểu thâm ý trong đó, vội vàng hỏi, cái kia, nhưng có biện pháp vãn hồi? Có. Lư Lân phun ra hai chữ, làm trống không. Đúng lúc này, Thẩm Trọng Văn huynh đệ đã hạ quyết định, đang chuẩn bị đem một số lớn ngân phiếu đập vào cửa sổ bên trên. Lư Lân thấy thế, hướng đi một cái khác giao dịch cửa sổ. Vừa vặn hoàn thành giao dịch, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ hai người nhìn lên, lại gần xem xét, vừa vặn thấy rõ Lư Lân lấy ra ngân phiếu bên trên ngạch số, lập tức gấp đến độ giơ chân. Người điên, đây chính là trọn vẹn 5000 lượng. Ngươi muốn làm gì? Đây đều là Thẩm gia tiền. Yên tâm, ta hoa chính là mình tiền. Tại hai huynh đệ kinh ngạc bên dưới, Lư Lân đem 5000 lượng ngân phiếu đập vào giao dịch cửa sổ quỹ diện bên trên. Làm chống không lương thực kỳ hạn giao hàng, toàn bộ áp lên, một điểm không lưu. Cái số này mới ra, gây nên bên trong phòng giao dịch mọi người quan tâm. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lư Lân. 5000 lượng. Cái này tại Giang Châu thành, đủ để mua xuống một tòa ba tiến đại trạch viện. Dù như thế một khoản tiền lớn, vẫn là tại giá lương thực căng gọn thời điểm, đảo ngược làm chống không. Đây không phải là nhiều tiền không có chỗ xài sao? Không chỉ là An Dương của chúng, liền giao dịch giám quản sự đều bị kinh động đến, bước nhanh từ giữa ở giữa đi ra. Vị công tử này, ngài xác định muốn dùng 5000 lượng, toàn bộ làm trống không lương thực. Quản sự Hứa Ý nhìn từ trên xuống dưới Lư Lân, luôn cảm thấy người trước mắt này có chút quen mặt, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở đâu gặp qua. Lư Lân không có nửa phần do dự, bình tĩnh gật đầu. Xác định. Chương 243, Tâm học Dương Nghiệt. Chương 243, Tâm học Dương Nghiệt. Cùng lúc đó, giao dịch giám lầu hai mấy tên quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi dựa vào lan can quan sát, vừa lúc đem vừa rồi một màn kia thu hết vào mắt. Bên trong một cái dáng người lệch gầy gò, khuôn mặt mang theo âm nhu thanh niên, nhìn xem Thẩm Trọng Văn Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ, chân mày hơi nhíu lại. Chúng ta Văn Định Công trong nhà hai vị này thiếu gia từ chỗ nào tìm đến người, vừa ra tay chính là 5000 lượng, hay là bán khống? Nói xong, quay đầu đối bên người tùy tùng thuận miệng bàn giao một câu, đi dò tra thân phận của hắn, lai lịch ra sao. Tùy tùng ứng thanh rời đi. Tuy nói 5000 lượng đối với lần này lương giá mâm lớn ảnh hưởng không lớn, nhưng chúng quy là biến số. Đi theo Thẩm thị huynh đệ bên người, chẳng lẽ lại là Tâm học nhất mạch? Lúc này đến Giang Châu, Tâm học cũng nghĩ tham dự vào phải không? Ngoài miệng xưng hô Văn Định Công, nốt từ ở giữa nhưng không có nửa phần kinh ý, ngược lại tràn đầy trêu tức. Một vị khác mặc màu xanh ngọc cẩm bào người trẻ tuổi nghe vậy, lắc đầu, nở nụ cười, quản hắn Văn Định Công không Văn Định Công, đều đã chí sĩ còn có thể lật lên cái gì xong đến. Coi như triều đình cho hắn truy phong cái Văn Trung Thụy Hảo thì như thế nào? Người đều không tại kinh đô đến Giang Châu, liền phải thủ Giang Châu quý củ. Nếu dám vào trận, ai đến cũng không tốt làm. Tâm học thì như thế nào, tiến thủ phụ còn ở đây, Tâm học Dương Nghiệt lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Gầy gò thanh niên tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, Giang Châu một mẫu ba phần đất này, một cái chí sĩ thượng thư cùng tinh thần sa sút đạo thống, còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá lần này coi như xong, Văn Định Công cái danh hiệu này giá trị cái này 5000 lượng, để hắn tại giao dịch giám kiếm một chén canh thì như thế nào, chỉ cần không tham dự đến lần này đạo thống chi tranh, 5000 lượng mua cái bảo hiểm cũng là tốt. Đi nơi này ngươi tốt nhất nhìn xem, các loại triều đình mới phó tổng làm được thông báo tiếp ta. Nói xong, gầy gò thanh niên hướng dưới lầu sau quầy quản sự gợi ý, không để lại dấu vết đưa cái ánh mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Dưới lầu, quản sự Hứa Ý ngầm hiểu. Nguyên bản còn có chút do dự, giờ phút này được cho phép, cái eo trong nháy mắt đứng thẳng lên. Hứa Ý trên mặt chất lên nghề nghiệp hóa dáng tươi cười, hai tay tiếp nhận Lư Lân ngân phiếu, cấp tốc mở tốt biên lai. Vị công tử này, 5000 lượng, bán khống lương thực, sau 10 ngày giao nhận. Đem biên lai đưa cho Lư Lân đồng thời, trong lời nói có hàm ý lại bổ sung một câu. Công tử là người sảng khoái, bất quá nhỏ cũng phải nhắc nhở một câu, mua định rời tay, lạc tử vô hối. Chúng ta Giang Châu nước này a, rất sâu, có đôi khi quan hệ thế nào cũng không tốt làm. Lư Lân cười cười, nghe được đối phương nói bóng gió. Vậy không có phản ứng, tiếp nhận biên lai nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, Thẩm Thanh chỉ theo sát phía sau. Vừa mới đi ra giao dịch giám cửa lớn, tính tình vội vàng sao động Thẩm Thúc Võ lập tức kiềm chế không được. Một cái bước xa xông lên trước, ngăn cản Lư Lân đường đi. Tiểu sư thúc, ngươi thật sự là hồ đồ a. Coi như đó là ngươi tiền của mình, cũng không thể như thế không xem ra gì a. Đây chính là 5000 lượng bạc. 5000 lượng a. Dù là Thẩm gia gia đấy giàu có, cho bọn hắn hai huynh đệ tiền tháng, một tháng cũng bất quá mấy chục lượng. Số tiền kia, đầy đủ tại Giang Châu thành khu vực tốt nhất mua xuống một tòa xa hoa ngũ tiến đại trạch. Mặc dù tiền không phải là của mình, có thể trơ mắt nhìn xem nhiều tiền như vậy liền muốn đánh thủy phiêu, Thẩm Thúc Võ đau lòng đến giật giật. Thẩm Trọng Văn vậy đi theo mở miệng, chỉ cho là Lư Lân là bị chính mình lúc trước lời nói chọc giận, cô ý đâu khi mới làm ra bực này không lý trí cử động. Thở dài, Thẩm Thiếu quên nhủ, tiểu sư thúc, cử động lần này xác thực không công an. Ngươi xem một chút hiện tại nghề này tỉnh, lương giá mỗi ngày đều tại trướng, ngươi làm sao còn ngược lại bán không đâu? Cái này không phải liền là không công cho người khác đưa tiền sao? Thú hồ, Bắc cảnh chiến sự tin tức ngươi cũng biết, cầm đánh nhau, thiếu nhất chính là lương thực, giá tiền này sẽ chỉ càng ngày càng cao a. Thẩm Thanh chỉ ở một bên yên lặng nghe, không có xem bảo. Nàng mặc dù không hiểu nhiều giao dịch cụ thể môn đạo, nhưng cũng biết hai vị đường huynh cùng Lư Lân cách nhìn hoàn toàn tương phản. Cũng không biết vì sao, trong lòng lại càng có khuynh hướng tin tưởng Lư Lân. Đối mặt huynh đệ hai người tận tình khuyên bảo, Lư Lân lạnh nhạt lắc đầu. Dù sao giao nhận còn có 10 ngày, gấp cái gì? Nói xong, nghiêng người sang, lách qua ngăn tại trước mặt Thẩm Thúc Võ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi thôi, không phải muốn dẫn ta đi một vòng cái này Giang Châu thành sao? Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư thúc, sợ là đọc sách đọc tròn váng. Làm sao khó chơi đâu? Hai người thở thật dài một cái, lòng tràn đầy không cam lòng đi theo. Một đoàn người chẳng có mục đích đi tại Giang Châu trên đường phố phồn hoa. Thẩm thị hai huynh đệ triệt để không có hào hứng, trên đường đi than thở, liền cùng thua thiệt rơi 5000 lượng chính là bọn hắn chính mình một dạng. Thẩm Thanh chỉ thì an tĩnh đi theo Lư Lân bên người, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lư Lân lực chú ý, lại hoàn toàn không ở bên người mấy người trên thân. Cẩn thận quan sát đến hai bên đường phố cửa hàng, đồng thời quan sát đến người qua lại con đường, đem cái này chân thực, tươi sống Giang Châu, cùng trong trí nhớ cái kia hư ảo Lâm An phủ, một chút xíu làm lấy so sánh. Hết thảy đều như vậy tương tự, lại khắp nơi đều lộ ra khác biệt. Đúng lúc này, một trận tiếng cãi vã kịch liệt, từ tiền phương một cái cửa ngõ truyền đến, đánh gãy Lư Lân suy nghĩ. Người trả tiền cho ta. Người tên lừa đảo này. Nhà ta khế đất khế nhà đều bị ngươi lừa gạt đi, nói là ném đến kia cái gì giao dịch dám, hiện tại mất cả chỉ lẫn trải, chúng ta một nhà già trẻ sống thế nào a? Một người quần áo lam lũ trung niên phụ nhân, chính gắt gao dắt lấy một người trung niên nam nhân ống tay áo, khóc ngày đập đất. Nam nhân một mặt không kiên nhẫn, dùng sức muốn hất ra phụ nhân. Con mụ điên, buông tay. Đầu tư có lợi có lỗ, không phải rất bình thường sao? Chính ngươi lòng tham, thua lỗ tiền, liên quan ta cái rắm. Lúc trước kiếm tiền thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Trung quanh rất nhanh vây lên một vòng xem náo nhiệt bách tính, đối với hai người chỉ trỏ. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ thấy cảnh này, không hẹn mà cùng dừng bước, trên mặt lộ ra một tiếng mất tự nhiên. Khục, loại sự tình này thường có. Thẩm Trọng Văn vội ho một tiếng, ý đồ che giấu bối rối của mình. Thẩm Thúc Võ càng là nhếch miệng, chính mình không có ánh mắt, thua lô tiền liền khóc lóc om sòm, thật sự là mất mặt xấu hổ. Lư Lân lặng lặng mà nhìn xem, không có lên tiếng. Giang Châu đổi mới cách chơi khẳng định không chỉ một ngày, loại tình huống này ngày sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Mấu chốt là có thể hay không khống chế lại chính mình tham lam a. Lắc đầu, Lư Lân bỗng nhiên mở miệng, hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề. Giang Châu lớn nhất hiệu sách ở nơi nào? Thẩm Thanh chỉ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chỉ vào cách đó không xa một tòa lầu các ba tầng. Ngay ở phía trước, gọi Văn Nguyên các là toàn bộ Giang Châu phủ tàng thư đầy đủ nhất địa phương. Mang ta tới nhìn xem. Lư Lân nói xong, trực tiếp thẳng hướng lấy Văn Nguyên các phương hướng đi đến. Thẩm Thanh chỉ vội vàng đuổi theo. Thẩm Trọng Văn hai huynh đệ lưu tại nguyên địa, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, hắn đây là ý gì? Thật là có tâm tình đọc sách. Trời mới biết hắn. Mặc kệ hắn chúng ta đi. Mắt không thấy tâm không phiền. Thẩm Trọng Văn bực bội phất ống tay áo một cái, lôi kéo đệ đệ hướng phía một phương hướng khác đi đến. Cùng ở chỗ này nhìn cái này không biết tốt xấu ra hỏa, còn không bằng về giao dịch dám nhìn nhìn lại giá thị trường, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội đem tổn thất bù đắp lại. Chương 244, người khác điên cùng ta tỉnh táo. Chương 244, người khác điên cùng ta tỉnh táo. Thằng đến ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tây, Văn Nguyên các bên trong, Lư Lân mới để quyển sách trên tay xuống sách. Một buổi chiều, lật khắp tất cả có thể cùng thái tổ lúc tuổi già tương quan giả sử tạp ký, nhưng như cũng không thể tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Ngô huyện ngàn người án mất tích hữu dụng manh mối. Về phần thái tổ Đông Tuần, càng là cha không được cái gì dị thường. Hoặc là ca công tụng Đức Văn Chương tiểu cách, hoặc là tin đồn thất thiệt dân gian nghe đồn. Lư Lân nuốt nuốt nở về Thái Dương, đem mở ra thư tịch từng cái quý vị, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Vừa đi ra Văn Nguyên các cao lớn mở cửa, liền nhìn thấy ở ngoài cửa chờ lấy không nhịn được Thẩm Trọng Văn, Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ cùng Tiếu Sinh Sinh đứng ở một bên Thẩm Thanh Chỉ. Tiểu sư thúc, ngươi có thể cuối cùng là đi ra. Thẩm Thúc Võ gặp Lư Lân theo Văn Nguyên trong các đi ra, cái thứ nhất bật lên, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cùng phàn nàn, chúng ta cũng chờ ngươi bao lâu? Sách nát này đến cùng có gì đáng xem, mỗi ngày ở nhà nhìn, đi ra còn nhìn. Lư Lân lông mày nhíu lại, bình tĩnh hỏi lại, vậy sao ngươi không về trước đi? Một câu đem Thẩm Thúc Võ cho đang hỏi. Mặt đỏ lên, cứng cổ hét lên, chúng ta đem ngươi mang ra khẳng định phải đem ngươi mang về a. Ngươi đối Giang Châu chưa quen cuộc sống nơi đây thật muốn đã xảy ra chuyện gì, gia gia của ta không được róc xương lóc thịt ta à? Lư Lân nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mắt nhìn thẳng Thẩm Thúc Võ một chút, tiểu tử này cũng là không phải hoàn toàn không có đảm đương. Lư Lân khẽ gật đầu một cái. Cái kia trở về đi. Nói xong, liền cất bước hướng phía đầu phố đi đến. Mấy người trở về đến Thẩm phủ lúc, sắc trời đã triệt để tối xuống. Trên tối, Thẩm Xuân Phương cùng Trịnh Linh đồng thời đều tại, xem chừng là muốn hỏi một chút Lư Lân khó được đi ra sự tình. Quả nhiên, đơn giản ăn chút gì sau, Thẩm Xuân Phương buông đũa xuống, ánh mắt quét về phía chính mình hai cái cháu trai, mở miệng hỏi: "Hôm nay đi trong thành, có thể có cái gì kiến thức?" Lời này vừa ra, trong nháy mắt đốt lên Thẩm Thúc Võ nhẫn nhịn cả ngày hòa khí. Vừa nghĩ tới Lư Lân cái kia 5000 lượng bạc, Thẩm Thúc Võ liền đau lòng vô cùng, một bụng phàn nàn cũng nhịn không được nữa, triệt để giống như toàn bộ nói ra. "Ra ra." Tiểu sư thúc hắn căn bản không nghe quý bảo, cái gì cũng đều không hiểu, ngay tại giao dịch dám trong xài tiền bậy bạn. 5000 lượng bạc, tất cả đều cầm lấy đi bán khống lương thực. Chúng ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe. Đây không phải là đem tiền hướng trong nước ném sao? Thẩm Thúc Võ vốn cho rằng, Thẩm Xuân Vương sau khi nghe xong, chắc chắn nổi trận lôi đình, hảo hảo giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng Lư Lân. Không nghĩ tới, Thẩm Xuân Vương nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười. Thẩm Thúc Võ triệt để mộng. "Gia gia, ngài cười cái gì?" Thẩm Thúc Võ còn kém gấp đến độ đứng lên, đây chính là 5000 lượng trắng bóng bạc a. Nhà chúng ta nghiệp lại lớn, vậy chịu không được như thế mấy lần dạy bỏ a. Một bên Thẩm Trọng Văn cũng cảm thấy tổ phụ phản ứng quá mức kỳ quái, đồng dạng buông đũa xuống, phụ họa nói ra, "Gia gia, tiểu sư thúc cử động lần này xác thực quá mức xúc động. Cũng trách ta, trước đó tại giao dịch dám nói một câu tiểu sư thúc không hiểu giao dịch, khả năng mạo phạm hắn, mới khiến cho hắn làm ra bực này xúc động tiến hành." Dừng một chút, bắt đầu dùng một loại tự cho là góc độ chuyên nghiệp phân tích lần này bằng khống. Bây giờ bắc cảnh chiến sự tin tức truyền đi mọi người đều biết, lương thảo chính là quân nhu chi trọng, giá cả sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người tăng thời điểm, tiểu sư thúc phương pháp trái ngược, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Từ giao dịch môn đạo đã nói, đây chính là tại cho người khác đưa tiền a. Một phen nói đến đạo lý rõ ràng, lòng tin 10 phần, không biết tưởng rằng cái nào bảy mưu nghị kế giới kinh doanh cự phép đâu. Thẩm Xuân Phương nghe vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, tiến lặng thở dài. Tiếp lấy trầm mặc một lát, không có nhìn mình hai cái cháu trai, mà là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng chủ vị trưởng tử Thẩm Bá Khiêm. "Ta để cho ngươi ở nhà giáo dục hải tử, ngươi chính là như thế giáo dục." Một tiếng quát chói tai, đổ ập xuống, nước bọt cũng nhanh phun tại Thẩm Bá Khiêm trên mặt. Thẩm Bá Khiêm bị mắng không hiểu đấu, cả người mắt trợn tròn, nhưng đối mặt Thẩm Xuân Phương, một câu phản bác cũng không dám nói, cúi đầu xuống kính cẩn nghe theo nghe. Phụ thân dạy phải Thẩm Xuân Phương tiếp tục mắng, từng cái kiến thức hạn hẹp chỉ có thể nhìn thấy trên lưới câu treo điểm này ngon ngọt. Liền câu cá đều được trước bên dưới mùi đạo lý cũng không hiểu sao. Nhà cái không đem giá cả kéo cao, không để cho các ngươi những tên ngu xuẩn này nếm đến điểm ngon ngọt, làm sao đem các ngươi trong túi bạc tất cả đều cho câu đi lên. Một phen nói đến Thẩm Bá Khiêm mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng làm cho Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ hai huynh đệ triệt để mắt tròn váng. Chuyện gì xảy ra? Gia Gia làm sao còn mắng lên cha tới? Mà lại nghe ý tứ này, chẳng lẽ lại Gia Gia cũng cảm thấy tiểu sư thúc bán không là đúng? Cái này sao có thể? Ngay tại đầy bàn người không hiểu bên trong, một mực trầm mặc không nói lư lân, chậm rãi buông xuống ở trong tay búa. Ngẩng đầu, bình tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, trong miệng bất thình lình tung ra một câu: người khác sợ hãi ta điên cuồng, người khác điên cuồng ta tỉnh táo. Lời này vừa nói ra, toàn bộ chính đường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên bàn mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Thật đơn giản một câu, lại vượt phẩm, càng là cảm thấy thâm ý trong đó. Ngồi tại nữ quyến trên ghế Thẩm Thanh Chỉ, một đôi trong trẻo con ngươi không nháy mắt nhìn xem Lư Lân. Nhớ tới buổi chiều tại Văn Nguyên các cửa ra vào, Đường huynh bọn họ là như thế nào lời thề son sắt nói Lư Lân không hiểu giao dịch, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, 5000 lượng bạc tất thua thiệt như thế nào như thế nào. Có thể một cái không hiểu người giao dịch, làm sao có thể nói ra những lời ấy? Thẩm Xuân Phương nghe xong, trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, một bộ đương nhiên biểu lộ. Hắn có thể đoán được lần này lương giá đi lương cao sau động cơ, hay là trước đó cùng lần Ca Nhi thư giao lưu bên trong hiểu giao dịch dám hình thức, lại thêm thường xuyên đi bán mẫu biên, mưa dầm thấm đất, cái gì kéo cao hơn hàng, cái gì cắt giao hẹ. Đã sớm nghe Giang Nam đạo đều tạo giao dịch dám người nói thật nhiều lần. Tại sáng lập giao dịch dám tổ sư ra trước mặt cắt giao hẹ, không phải tự dứt lấy nục sao? Chương 245, ngươi chính là ta thân đại ca a. Chương 245, ngươi chính là ta thân đại ca a. Đáng thương. Chính Linh buông đũa xuống, nhìn lướt qua còn tại suy tư Lư Lân câu nói kia Thẩm thị huynh đệ, lại liếc mắt nhìn Thẩm Xuân Phương. Thẩm lão đầu, ngươi cái này ác thú vị còn không có chơi chán, không phải nhìn cháu mình bị người làm heo làm thịt. Nói, Chính Linh không cho đám người thời gian phản ứng, trực tiếp đưa ánh mắt về phía Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ. Các ngươi khoác lác cái kia từ phương Nam truyền đến giao dịch giám, chính là hắn sáng lập. Hiện tại Giang Châu cái này, bất quá là trông mèo vẽ hổ, học được cái da lông thôi. Các ngươi nói, các ngươi chơi đến qua hắn sao? Thoại âm rơi xuống, giống như đất bằng kinh lôi. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ huynh đệ hai người triệt để choáng váng. Ai sáng lập? Cái này một ngày thu đấu vàng, làm cho cả Giang Châu thương nhân cũng vì đó điên cuồng giao dịch dám, là trước mắt tiểu sư thúc sáng lập. Chắc không được. Chắc không được tiểu sư thúc dám mắt cũng không nháy ném ra 5000 lượng. Chắc không được hắn đối mặt căng vọt lương giá, có nắm chắc như vậy bản khống. Người ta là tổ sư gia a. Vừa nghĩ tới giao dịch dám mỗi ngày cái kia con số trên trời giống như dòng nước, nhìn nhìn lại trước mắt việc này lấy thần tài, Thẩm Thúc Võ hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút. Cái gì đọc sách, khoa nào nâng, tại thời khắc này tất cả đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Thẩm Thúc Võ nhìn về phía Lư Lân ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lửa nóng, thậm chí gần như triệu thánh giống như thành kính. Tiểu sư thúc. Thẩm Thúc Võ tăng một chút từ trên ghế đứng lên, ba chân bốn cẳng vọt tới Lư Lân bên người, thái độ 180 độ bước mặt lớn, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tiểu sư thúc, ta sai rồi. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta loại ngu xuẩn này chấp nhặt. Ngài nhìn, chúng ta đều là người một nhà, cái này kiếm tiền môn đạo, ngài liền tùy tiện để điểm hai ta câu thôi. Không, một câu. Liền một câu là được. Từng tiếng tiểu sư thúc kêu gọi là một cái tình chân ý thiết. Một bên Thẩm Trọng Văn cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lư Lân là hành động theo cảm tính, chính mình còn tại bàn kia môn lập phủ, phân tích đến đạo lý rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, đơn giản chính là chuyện tiểu lâm. Người ta đã sớm đem hết thể đều xem đấu. Bất quá, Thẩm Trọng Văn dù sao so đệ đệ chờ một chút, không có trực tiếp mở miệng, nhưng trông mong nhìn qua Lư Lân dáng vẻ, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Thẩm Thanh Chỉ một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, một đôi tay bưng kín miệng nhỏ. Nàng trước đó ẩn ẩn suy đoán Lư Lân khả năng quen thuộc giao dịch dám cách chơi, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại là người khai sáng. Lư Lân mới bao nhiêu lớn a? So với chính mình cùng Đường Ca bọn họ đều không lớn hơn mấy tuổi. Trên học vấn liền không nói chính mình đã sớm nghe qua Lư án thủ danh tự. Thật không nghĩ đến thế mà còn có thể có như thế kinh thế chi tài. Ngay tại Thẩm Thúc Võ sắp ôm lấy Lư Lân bắt đuổi thời điểm, chủ bị Thẩm Bá Khiêm rốt cục phản ứng lại. Hồ nháo. Hắn vô bàn một cái, đối với hai đứa con trai nghiêm nghị quát lớn, không biết lớn nhỏ. Đừng đi quấy rầy các ngươi sư thúc. Thi hội sắp đến, sách thánh hiền mới là chính đồ, nào có ở không cùng các ngươi chơi những này bất nhập lưu trò xiếc. Cha, cái này không phải hồ nháo. Thẩm Thúc Võ ỷ vào ngày thường sủng ái, cổ cứng lên, trực tiếp đỉnh trở về, đây chính là Kim Sơn Ngân Sơn a. Ngài một tháng đồng lộc mới bao nhiêu tiền? Còn không nhìn chúng cái này. Ta nhìn ngài là thật tung bay. Thẩm Bá Khiêm tại thánh viện treo cái tiến sĩ chức quan nhà tản, phẩm cấp không thấp, đồng lộc lại quả thực có hạn. Nghe chút lời này, Thẩm Bá Khiêm mặt trong nháy mắt liền hắt thành đáy nổi. Phản, phản ngươi. Tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Thẩm Thúc Võ mắng, ngươi nghiệt tử này. Ta nhìn ngươi là ngứa ra, muốn nếm thử gia pháp có phải hay không? Lư Lân ngồi ở một bên, nhìn xem cái này phụ tử bất hòa nháo kịch, kém chút cười ra tiếng. Thật đúng là có ý tứ. Mắt thấy Thẩm Bá Khiêm liền muốn đứng dậy động thủ, một mực xem trò vui Thẩm Xuân Phương mở miệng. Đi. Nhàn nhạt hai chữ, tăng thêm một cái nhẹ nhàng ánh mắt, lập tức để nổi giận Thẩm Bá Khiêm trong nháy mắt tắt lửa, hận hận ngồi xuống lại. Thẩm Xuân Phương ánh mắt chậm rãi đảo qua Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Võ, cuối cùng rơi vào Lư Lân trên thân. Lân Ca Nhi, ngươi đã là sư thúc của bọn hắn, liền đề điểm bọn hắn vài câu đi. Là kiếm lời là bồi, để bọn hắn chính mình ghi nhớ thật lâu. Tránh khỏi ngày nào thật đem bốn liếng đều cho móc rỗng, chúng ta ra mấy cái liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Lư Lân biết phu tử là nói cười, nhưng nhìn xem Thẩm Thúc võ cái kia sắp quỳ xuống dáng vẻ, vẫn gật đầu. Tốt. Một chữ được rơi vào Thẩm thị huynh đệ trong tai, không thua gì tiếng trời. Tạ ơn tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc quý vũ. Thẩm Thúc võ vừa nói xong, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm Lư Lân đùi không chịu buông tay. Tiểu sư thúc, về sau ngươi chính là ta anh ruột, ta cho ngài bưng trà đổ nước, làm trâu làm ngựa đều được. Một bên Thẩm Trọng Văn, Lư Lân thì bình tĩnh rút chân về, hơi suy tư mở miệng nói, sáng sớm ngày mai đi giao dịch giám, đem các ngươi trong tay nhiều đơn tất cả đều bình. Sau đó trở tay mua vào bản khống. Không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Lư Lân lại bổ sung một câu, nhớ kỹ, không cần mua nhiều, đầu nhập tiền vốn chớ có vượt qua 500 lượng. 500 lượng. Thẩm Thúc võ nghe chút, tại chỗ liền kêu lên. Tiểu sư thúc, cái này đây không phải đùa giỡn hay sao? 500 lượng có thể làm gì? Nhét kẽ răng đều không đủ a. Chúng ta có ngài 5000 lượng tấm gương phía trước, làm sao cũng phải ném cái 1000 lượng đi. Hung hăng kiếm lời hắn một bút. Thẩm Trọng Văn mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tứ. Đây chính là tổ sư gia tự mình chỉ điểm, trăm năm khó gặp phát tài cơ hội, sao có thể chỉ ném 500 lượng? Lư Lân lắc đầu, không có giải thích. Nhà cái nếu dám như thế trắng trợn kéo cao hơn hàng, phía sau tất nhiên có thông thiên bối cảnh. Xem ở phu tử trên mặt mũi, có lẽ sẽ cho Thẩm gia lưu mấy phần chút tình mọn, để bọn hắn kiếm chút tiền. Nhưng nếu là lòng tham không đủ, thật sự coi chính mình là thiên mệnh chi tử, hạ chàng sẽ chỉ là bị gặm xương vụn đều không thừa. Còn nhiều biện pháp, để bọn hắn liền tiền vốn đều không cầm về được. Gặp Lư Lân không nói lời nào, Thẩm Thúc võ còn muốn lại truy vấn, Thẩm Bá Khiêm chừng Thẩm Thúc võ một chút, im miệng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Người sư thúc là nghề này tổ sư gia, hắn chính là khuôn vàng thước ngọc. Để cho ngươi mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, tiếp tục nhiều chuyện một câu, gia pháp hầu hạ. Thẩm Bá Khiêm là thật chọc tức. Rõ ràng là không sai biệt lắm niên kỷ, chính mình hai đứa con trai này, cùng Lư Lân so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Người ta bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, chính mình hai cái này ngu xuẩn chỉ thấy trước mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, đơn giản đem Thẩm gia mặt đều mất hết. Nghĩ tới đây, Thẩm Bá Khiêm mang theo bán trách nhìn thoáng qua Thẩm Xuân Phương. Cha a, ngươi khi đó nếu là lưu tại Giang Châu giáo dục cái này hai thằng danh con, sao có thể là như thế này a? Bị phụ thân như thế vừa hô, Thẩm Thúc võ cổ co rụt lại, không còn dám nhiều lời. Ủy khuất ba ba nhìn Lư Lân một chút, sau đó lại cấp tốc đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, tiến tới Thẩm Bá Khiêm bên người. Cha, ta nghe sư thúc. Tuyệt đối nghe. Thế nhưng là nói chuyện đồng thời, xoa xoa đôi bàn tay, một mặt định nọt. Ngay nhìn, vì duy trì gia tộc tương lai thần tài, ngài là không phải đến tài trợ điểm tài chính khởi động. Phúc. Một bên uống trà Thẩm Thanh Chỉ, một ngụm trà toàn phun tới. Ai? Thẩm Bá Khiêm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, khoát tay áo, thiếu khí vô lực nói ra, đi thôi, đi thôi. Được rồi. Ta ơn cha. Thẩm Thúc võ vui mừng quá đỗi, lôi kéo Thẩm Trọng Văn, nhanh như chớp liền chạy. Sợ mình lao cha đổi ý. Chương 246, Hoàng Phó Tổng xử lý. Chương 246, Hoàng Phó Tổng xử lý. Hôm sau sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ liền từ Thẩm Bá Khiêm tốn nơi đó nhận ngân phiếu, hứng thú bừng bừng đã chạy ra cửa phủ. Đêm qua một đêm ngủ không ngon, đầy trong đầu đều là Lư Lân câu kia người khác hoảng hốt ta điên cuồng, người khác điên cuồng ta tỉnh táo, cùng với cái kế hoạch tài thần gia thân phận. Hai người một đường chạy thẳng tới Giang Châu đều hải vận giao dịch giám. Hôm nay giao dịch giám cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Cửa ra vào răng đèn kết hoa, treo lên lụa đỏ, hai hàng mặc hoàn toàn mới chế phục người cộng tác chia nhóm hai bên, một bộ muốn nên đón đại nhân vật gì tư thế. Làm cho gì? Thẩm Thúc Vũ lẩm bẩm một câu. Thẩm Trọng Văn kéo hắn một cái, mặc kệ hắn, tranh thủ thời gian đi vào, đừng chậm trễ chính sự. Hai người không tâm tư góp cái này náo nhiệt, gạt mở đám người liền hướng bên trong hướng. Liên tại hai người vừa đi vào giao dịch giám cùng hai người mặc quan phục người trung niên gặp thoáng qua lúc, một trận xì xào bàn tán bay tới. Đều lên tinh thần một chút. Hôm nay Hoàng Phó Tổng xử lý ngày đầu tiên nhậm chức, đây chính là từ kinh đô mời tới đại nhân vật, giao dịch giám người khai sáng một trong a. Đúng vậy à, chúng ta Giang Châu giao dịch giám nước chảy một mực so Lạc Châu kém một mảng lớn, nghe nói phía trên đối chúng ta rất không hài lòng, mời Hoàng Phó Tổng làm qua đến, chính là hy vọng hắn có thể đem cục diện mở ra. Hai huynh đệ cách xa, lại gấp gáp, chỉ mơ hồ nghe đến đại nhân vật người khai sáng mấy chữ, không để trong lòng. Hai người xe nhẹ đường quen chen đến giao dịch cửa sổ. Trước bình kho, Thẩm Trọng Văn đem ngày hôm qua nhiều chỉ bằng vào theo đập vào quỹ diện bên trên. Người cộng tác cấp tốc thao tác, rất nhanh, mới giao nhận chỉ riêng đưa đi ra. Hai vị công tử, nhiều thiện đã bình, khấu trừ tiền vốn, tổng cộng lợi nhuận 312. 312. Thẩm Thúc Vũ con mắt đều sáng lên, cái này mới một ngày không đến công phu. Thẩm Trọng Văn cũng là trong lòng lửa nóng, nếu không phải tiểu sư thúc để làm trống không, cái này làm nhiều lại mấy ngày cũng nhanh có tiền vốn nhiều như vậy. Thẩm Trọng Văn khẽ cắn môi, vẫn là đem cái kia 312 ngân phiếu, tính cả từ phụ thân nơi đó mài đến 1000 lượng tiền vốn, một mạch lại đẩy trở về. Mua vào trống không thiện, toàn bộ. Sau khoảnh người cộng tác nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu xác nhận nói, công tử, ngài xác định hiện tại giá lương thực còn tại tăng, ngài muốn toàn bộ làm trống không? Nói lời vô dụng làm gì? Thẩm Trọng Văn học Lư Lân bộ dạng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, để ngươi mua liền mua. Người cộng tác sau lưng, quản sự Hứa Ý nghe đến bên này động tĩnh, nhìn lại, nhìn thấy là Thẩm gia hai cái kia thiếu gia, lúc này không vui. Thật sự là uy không no lũ sói con. Ngày hôm qua xem tại Văn Định công mặt mũi, đã để bọn họ hạ 5000 lượng trống không thiện, xem như là cho thiên đại thể diện, để bọn họ theo ở phía sau hút miếng canh. Này cũng tốt, còn phải tiến thêm thước. Thật sự cho rằng giao dịch này dám là bọn họ Thẩm gia mở. Hứa Ý trong lòng không nhanh, nhưng trên mặt vẫn là gạt ra nụ cười, ngăn cản đang muốn thao tác người cộng tác. Hắn đi đến trước quầy, đối với Thẩm thị huynh đệ hai người, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, "Hai vị công tử, đây là muốn làm trống không?"
"Làm sao?
Không được sao?" Thẩm Thúc Vũ nghiêng mắt thấy hắn.
"Được, đương nhiên đi."
Hứa Ý chậm rãi nói, "Bất quá, ít hơn nhiều câu miệng, cái này buôn bán, coi trọng cái thuận thế mà làm. Bây giờ cái này giá lương thực một ngày vừa tăng, tất cả mọi người nhìn nhiều, hai vị công tử càng muốn ngược lại, nguy hiểm. Cũng không phải đồng dạng lớn a." Nói chuyện đồng thời, Hứa Ý khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn cửa chính, một đoàn người vây quanh cả người tư thế thẳng tắp người trẻ tuổi đi đến. Là mới tới Hoàng phó tổng làm được. Hứa Ý căng thẳng trong lòng, nghĩ đến mau đem Thẩm thị huynh đệ đuổi đi, cũng không thể tại mới tới Hoàng phó tổng xử lý trước mặt ném đi điểm ấn tượng. Quay đầu lại, thấp giọng đối Thẩm thị huynh đệ mở miệng nói, "Hai vị công tử, nghe ta một lời khuyên, thấy tốt thì lấy đi. Cái này Giang Châu nước, sâu đâu, biệt không cẩn thận, đem chính mình cho chìm tiến bảo." Thẩm Thúc Vũ nghe xong lời này, bạo tinh tình tại chỗ liền lên tới. Chính mình cầm tiền tới làm mua bán, còn muốn bị một cái quản sự âm dương quái khí uy hiếp. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám đến dạy dỗ chúng ta. Chúng ta muốn mua nhiều liền mua nhiều, muốn mua trống không liền mua trống không, ngươi quản được sao? Giao dịch này dám là nhà ngươi mở? Thẩm Thúc Vũ cái này một cú họng, động tính không nhỏ. Toàn bộ giao dịch người trong đại sảnh, ánh mắt đều đồng loạt tụ tới. Liên vừa vặn đi vào cửa lớn, bị một đám quan viên chen chúc tại trung ương Hoàng phó tổng xử lý, cũng phát giác bên này tranh chấp, hơi nhíu lên lông mày. Đi cùng tại Hoàng phó tổng xử lý bên người một tên quan viên, vừa nhìn thấy Hoàng phó tổng xử lý không vui, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng. Ngày đầu tiên liền xảy ra sự cố. Hắn hung hăng trừng mắt liếc nơi xa Hứa Ý, lúc này chạy chậm đi qua. "Hứa Ý, ngươi đang giở trò quỷ gì?" Quan viên đè lại hỏa khí, thấp giọng giận dữ mắng mỏ, "Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Không thấy được Hoàng phó tổng xử lý đã đến sao? Ngày đầu tiên liền để lại cho hắn loại này ấn tượng, ngươi có còn muốn hay không tốt? Ta lúc đầu còn tại tổng xử lý trước mặt cho ngươi nâng vài câu, muốn để ngươi đi lên đi." Hứa Ý nghe nói như thế, trong đầu ông một tiếng. Xong, tiên đồ của mình cũng bởi vì hai cái này ngu xuẩn, toàn bộ xong. Một cỗ tà hỏa từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, Hứa Ý cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Nhìn chằm chằm Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ, trên mặt lại không nửa điểm ngụy trang. "Tốt, tốt cực kỳ. Nơi này không phải Thẩm phủ, đừng tưởng rằng ỷ vào các ngươi gia gia Văn Định công khối kia chưa bài, liền có thể tại Giang Châu đi ngang. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là giao dịch giám. Có tiền là đại gia, không có tiền liền lăn trứng." Trong đám người, vừa vặn chuẩn bị lên lầu Hoàng phó tổng xử lý, khi nghe đến Văn Định công ba chữ này lúc, bước chân rõ ràng dừng lại. "Văn Định công người nhà, phu tử ở đây, chắc chi hội sẽ không cùng phu tử cùng một chỗ." Nguyên lai, mới tới Hoàng phó tổng xử lý không phải người khác, chính là Tự Cường xã xã trưởng Hoàng Quan. Thẩm Thúc Vũ bị Hứa Ý lời nói này tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ta hôm nay còn liền nhất định muốn mua trống không. Các ngươi giao dịch dám nếu là liền điểm này quy củ đều không có, ta nhìn cũng đừng têu cái gì quốc doanh đơn vị, cứ gọi cường đạo ổ được rồi." "Tốt tốt tốt." Hứa khí phách gấp ngược lại cười, đoạt lấy người cộng tác trong tay tờ đơn, đích thân thao tác, "Ngươi muốn mua đúng không? Ta mua cho ngươi, để ngươi mua cái đủ." Cực nhanh mở tốt biên lai, một cái đập vào trên quầy. 1.312, làm trống không lương thực. "Tờ đơn cho ngươi, đến lúc đó đừng hối hận liền được." Thẩm Thúc Vũ làm sao sợ hắn cái này, đoạt lấy biên lai, khinh thường hừ một tiếng, quay người rời đi. Chương 247, xa cách từ lâu gặp lại. Chương 247, xa cách từ lâu gặp lại. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ cầm biên lai, vênh báo tự đắc gạt ra đám người, nên ngang rời đi. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào vị kia vừa vặn đến nhận chức Hoàng phó tổng xử lý trên thân. Hứa Ý đứng tại sau quầy, một trái tim bất ổn, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Xong, ngày đầu tiên, Hoàng phó tổng xử lý nhậm chức ngày đầu tiên, liền để hắn nhìn thấy giao dịch dám một màn này. Chính mình cái kia quản sự vị trí, sợ là ngồi đến cuối. Đi cùng tại hoàng quan bên người một đám Giang Châu quan viên, đồng dạng là mặt như màu đất, từng cái ở trong lòng đem Hứa Ý cùng Thẩm ra hai cái kia ngu xuẩn mắng máu chó đầy đầu. Hoàng quan không có vội vã lên lầu, đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Thẩm thị huynh đệ rời đi phương hướng, lông mày cau lại. Sau đó, bước chân trực tiếp hướng về Hứa Ý vị trí quay đi tới. Hắn tới. Hứa Ý cảm giác hai chân của mình đều tại như nhũn ra, gần như muốn đứng thẳng không được. Đi cùng quan viên vội vàng đuổi theo, trong đó một cái dẫn đầu, vượt lên trước một bước, đối với Hứa Ý chính là một trận đổ ập xuống thấp giọng giận dữ mắng mỏ. "Hứa quản sự, ngươi xử lý như thế nào công tác, giao dịch giám nhân viên quy tắc nhìn không đúng không? Liên ngươi cái này thái độ làm việc, tiền đồ có còn muốn hay không muốn?" Hứa Ý dọa đến hồn bất phụ thể, liên tục không ngời, lời nói đều nói không ra một câu hoàn chỉnh. Nhưng mà, vượt quá mọi người dự đoán chính là, hoàng quan đi đến trước mặt, cũng không có nổi giận. Bình tĩnh nhìn xem Hứa Ý, mở miệng hỏi một câu. "Vừa rồi trong miệng các ngươi Văn Định công, có thể là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư, Thẩm Xuân Phương Thẩm công?" "Hả?" Hứa Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc. Ở đây tất cả quan viên cũng đều sửng sốt. Hoàng phó tổng xử lý không truy cứu vừa rồi vấn đề, ngược lại hỏi tới Thẩm Xuân Phương. "Đây là cái gì con đường?" Hứa Ý não phi tốc xoay tròn, mặc dù không hiểu vị này mới tới đại nhân vật hồ lô bên trong muốn làm cái gì, nhưng vẫn là gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. "Là, chính là Thẩm Xuân Phương Thẩm công." Hứa Ý tâm tư nháy mắt linh hoạt lên. Nếu thật là dạng này, vậy mình vừa rồi đối đãi Thẩm gia huynh đệ phương thức đến thay đổi a. Cái kia hơn 6000 lượng bạc, vốn là chuẩn bị liền ra lẫn xương một cái nuốt vào. Hiện tại xem ra, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Một tên quan viên thấy thế, cũng thử thăm dò tiến lên đáp lời, Hoàng phó tổng xử lý, ngài nhận biết Văn Định Công. Hoàng quan được đến khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng vui mừng. Quả nhiên, phu tử liền tại Giang Châu. Cái kia chắc. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, trên mặt rất bình tĩnh, lại hỏi một câu, hai người kia cùng Thẩm Công quan hệ gì? Hai người đều là Văn Định Công cháu đích tôn quan viên tranh thủ thời gian nói tiếp, một cái gọi Thẩm Trọng Văn, một cái gọi Thẩm Thúc Vũ, ngày bình thường có chút ngang ngướng. Hoàng quan khẽ gật đầu, có cơ hội nhất định muốn đến nhà thăm hỏi, nói không chừng liền có thể liên lạc lên chắc. Vừa ý kiến hoàng quan thần thái không giống giả mạo, càng không giống như là đang tức giận, lá gan cũng lớn. Hắn mới bước đi tới hoàng quan trước mặt, không mình hành lễ, chủ động mở miệng thăm dò. Hoàng phó tổng xử lý, vừa rồi Thẩm ra hai vị công tử, ở ta nơi này hạ 1.300 lượng chống không thiện. Tăng thêm ngày hôm qua một bút, tổng cộng là hơn 6.3002. Ngài nhìn. Cái này tờ đơn, chúng ta là tiếp, vẫn là. Hứa ý đây là tại thăm dò hoàng quan đối Thẩm ra chân thật thái độ. Hoàng quan chính nhớ Lư Lân sự tình, bị hắn như thế quấy rầy một cái, thuận miệng hỏi, cái gì làm chống không 6.000 lượng? Hứa ý nghe xong có cửa, liền vội vàng đem ngày hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Ngày hôm qua, cũng là đi theo Thẩm gia huynh đệ một vị người trẻ tuổi, xuất thủ xa xỉ, một người liền trực tiếp làm chống không 5.000 lượng. Hôm nay Thẩm gia huynh đệ học theo, cũng đi theo làm chống không, hạ quan nhất thời hồ đồ, mới cùng bọn họ xảy ra tranh chấp. Hoàng quan nguyên bản nghe đến không quan tâm, nhưng làm nghe đến ngày hôm qua một người trẻ tuổi làm chống không 5.000 lượng mấy chữ này trước mắt, cả người nháy mắt chấn động. Đông nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hứa ý, gấp giọng truy hỏi, ngày hôm qua người trẻ tuổi kia là bộ dáng gì? Hứa ý bị hoàng quan bất thình lình kịch liệt phản ứng giật nảy mình. Những quan viên khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Hoàng phó tổng xử lý làm sao đối một cái đặt cược người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú như vậy? Hứa ý không dám thất lễ, kiệt lực nhớ lại ngày hôm qua Lư Lân hình tượng. Hồi tổng xử lý, người tuổi trẻ kia, ước chừng 20 tuổi không đến, người mặc một bộ trường sam màu xanh, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt mặc dù có chút gầy gò, nhưng khí độ bất phàm, nhất là một đôi mắt rất sáng, rất yên tĩnh. Là hắn, nhất định là chắc. Hoàng quan nghe xong, trong lòng mừng như điên. Dựa vào Hứa ý miêu tả, hắn có 8 thành 5 chắc, người kia chính là chắc. Chắc thế mà tại Giang Châu, có thể để chính mình dừng lại dễ tìm a. Hoàng quan rốt cuộc kìm nén không được, chỗ nào còn để ý tới cái gì nhậm chức, cái gì thị sát. Hắn lúc này đối với bên cạnh một đám quan viên chắp tay, ấy nấy nói, chư vị, bản quan trận có chuyện quan trọng, hôm nay thị sát tạm thời có một kết thúc, ngày khác lại đối tiếp. Mọi người toàn bộ đều trận tròn mắt. Hôm nay có thể là ngày đầu tiên nhậm chức a. Buổi tối trong phủ còn vì ngài chuẩn bị bày tiệc mời khách tiệc tối, Giang Châu nhân vật có mặt mũi gần như đều mời tới, cái này nói đi là đi. Chuyện gì so cái này còn trọng yếu hơn? Một tên quan viên nhịn không được tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, hoàng phó tổng xử lý, cái kia. Buổi tối đó tẩy trần tiệc rượu. Có thể là có nhân vật trọng yếu có mặt ta. Tiệc tối nếu có thời gian rảnh, bản quan nhất định chạy tới. Hoàng quan lòng nóng như lửa đốt, chỗ nào còn nhớ được cái gì tiệc tối, thuận miệng qua loa một câu. Nói xong, trực tiếp quay đầu, ánh mắt trong đại sảnh quét một vòng, đội vàng hỏi, các ngươi ai biết Văn Định Công phủ bên trên ở nơi nào? Nhanh chóng mang ta tiền đến. Vừa dứt lời, Hứa ý lập tức đứng dậy. Tổng xử lý, hạ quan biết. Hạ quan cái này liền là ngài dẫn đường. Hoàng quan nhẹ gật đầu, không có một lát lưu lại, tại Hứa ý dẫn dắt bên dưới, xài bước đi ra giao dịch giám cửa lớn. Chỉ để lại cả một cái đại sảnh trợn mắt hốc mồm mọi người. Thẩm thị huynh đệ trở lại trong phủ lúc, Lư Lân vừa vặn vào buổi sáng luyện qua một bộ chữ, ngay tại trong viện giãn ra gân cốt. Hai người một trước một sau vào, Thẩm Thúc Vũ giọng lớn nhất, người còn chưa tới, phàn nàn âm thanh trước hết truyền tới. Tiểu sư thúc, ngươi nhưng không biết, liền nhiều hơn 300 lượng bạc, cái kia quản sự thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Thẩm Thúc Vũ vọt tới Lư Lân trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng lên, tràn đầy tức giận bất bình, cái gì gọi là Giang Châu nước sâu, để chúng ta thấy tốt thì lấy. Ta nhổ vào. Hắn là cái thá gì? Thẩm Trọng Văn theo ở phía sau, mặc dù không có kích động như vậy, nhưng cũng là một mặt phiền muộn cũng không hiểu. Đúng vậy a, tiểu sư thúc, bất quá là 300 lượng, cần thiết hay không? Cái kia quản sự còn ngăn đón không cho chúng ta hạ đơn, nếu không phải chúng ta thái độ cứng rắn, cái này tờ đơn đều không xuống được. Lư Lân nghe lấy hai người phàn nàn, động tác không có dừng lại. Giang Châu giao dịch giám, đây là gia nội ứng am mà còn trong lúc này quỷ lá gan còn không nhỏ, dám cùng Trang gia cùng một chỗ cắt giao hẹ. Trang gia khẩu bị lớn, không muốn xuất hiện bất luận cái gì biến số, cũng thuộc về bình thường. Lư Lân nhàn nhạt giải thích một câu. Biến số? Thẩm Thúc Vũ căng tức, liền 300 lượng, tính là gì biến số? Ta xem bọn hắn chính là hẹn hỏi. Nói xong, Thẩm Thúc Vũ chợt nhớ tới tối hôm qua Lư Lân lời nói, lập tức lại có chút lo lắng, tiểu sư thúc, bọn họ sẽ không thật giống như ngươi nói vậy, ngay cả chúng ta tiền vốn đều nghĩ nuốt à? Lư Lân lắc đầu, đang muốn mở miệng. Một tên quản gia bỗng nhiên từ ngoài cửa đội vàng chạy vào, thần sắc có chút cổ quái. "Công tử, ngoài phủ có người cầu kiến, báo chính là Giang Châu đều hải vận giao dịch giám danh hiệu." "Cái gì?" Chương 248, đạo thống chi tranh. Chương 248, đạo thống chi tranh. Thẩm Thúc Vũ nghe xong lời này, giống như là mèo bị giẫm đuôi, tại chỗ liền nhảy dựng lên. Mặt bá một cái liền trợn nhìn. "Xong, xong, nhất định là vì cái kia 300 lượng đến. Ta liền nói bọn họ hẹp hòi đi." Cái này liền tìm tới cửa. Thẩm Thúc Vũ gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, đều tại ta. Sớm biết liền nghe tiểu sư thúc, không ném khoản tiền kia liền tốt. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Lư Lân cũng có chút ngoài ý muốn. Không đến mức, vì chỉ là 300 lượng, liền trực tiếp tìm tới thẩm phủ đến, cái này phản ứng cũng quá mức. Sợ cái gì? Lư Lân nhìn hắn một cái,
để quản gia đem người mời đến phòng tiếp khách, ta thay quần áo khác liền đi qua. Nói xong chuyển hướng Thẩm thị huynh đệ. Bá phụ đi thánh viện đang trực, phu tử lúc này cũng không biết có hay không tại trong phủ, các ngươi trước đi qua tiếp đãi một cái. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ nghe xong Lư Lân chờ chút liền đến, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, không có như vậy luống cuống. Tốt, chúng ta trước đi chờ lấy. Huynh đệ hai người liếc nhau, lập tức hướng về phòng tiếp khách phương hướng đi đến. Bên trong phòng tiếp khách, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng bất ổn. Cũng không lâu lắm, quản gia liền dẫn hai người đi đến. Đi ở phía trước là cả người tư thế thẳng tắp người trẻ tuổi, khí độ bất phàm. Mà đi theo người trẻ tuổi sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, đầy mặt định nọ nụ cười, chính là buổi sáng hôm nay tại giao dịch giám thị sự tình Hứa Ý. Thẩm Thúc Vũ vừa nhìn thấy Hứa Ý, còn tưởng rằng đối phương là đến gây chuyện, lúc này cười lạnh một tiếng. Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Hứa quản sự đại gia quang lâm. Làm sao, ngại buổi sáng không có đem chúng ta hai huynh đệ dạy dỗ đủ, đuổi tới trong nhà tới. Hứa Ý giờ phút này đâu còn có nửa phần buổi sáng phết lối, khuôn mặt xấu hổ đến sắp chảy ra nước. Hắn theo tới vốn là vì lấy công chủ tội, muốn đại tân nhiệm hoàng phó tổng xử lý trước mặt vãn hồi một chút ấn tượng, nào dám lại chống đối Thẩm gia thiếu gia. Thẩm công tử nói đùa, nói đùa. Hứa Ý liên tục không ngời, liều mạng giải thích, tại hạ là đi cùng chúng ta hoàng phó tổng xử lý trước đến gặp, không dám lỗ mãng, không dám lỗ mãng. Hoàng phó tổng xử lý. Thẩm Trọng Văn tâm tư càng mạnh, một cái nhìn ra Hứa Ý tại cái kia trước mặt người tuổi trẻ cẩn thận từng ly từng tí, hoàng phó tổng xử lý cũng không thể bởi vì 300 lượng bạc liền đến chúng ta a. Chẳng lẽ là đến tìm tổ phụ hoặc là đa đa. Thẩm Trọng Văn đứng lên, đối với hoàng quan chắp tay, nguyên lai là hoàng phó tổng xử lý, thất kính. Không biết tổng xử lý đại nhân trước đến, vì chuyện gì, nhưng là muốn tìm nhà tổ hoặc là gia phụ. Hoàng quan sắc mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, đáp lễ lại, Thẩm công tử khách khí, tại hạ hoàng quan, hôm nay cho đến, cũng không phải là quấy rầy Văn Định công, mà là gặp một vị bạn cũ. Tại hạ cùng với Lư Lân Lư Chắc công tử, quen biết tại bé nhỏ, tình như thủ túc. Nghe hắn ngay tại quý phủ, chuyên tới để nhìn. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ huynh đệ hai người, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Tiểu sư thúc bạn cũ, vẫn là giao dịch giám mới nhậm chức phó tổng xử lý. Tình như thủ túc. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đứng ở một bên Hứa Ý, cả người đều choáng váng. Lư Lân, Lư Trác, có thể là danh chấn kinh đô Lư án thủ. Viết ra thiên hạ người nào không biết quân Lư án thủ. Hứa Ý cũng là người đọc sách, làm sao có thể chưa từng nghe qua Lư Lân danh tự. Trọng yếu hơn là, Giang Châu giao dịch giám nội bộ huấn luyện sách bên trên đều rõ ràng biết, Giang Nam đạo đều hải vận giao dịch giám người sáng lập Lư Lân, Hứa Ý há có thể không biết. Nguyên lai ngày hôm qua xuất thủ chính là 5000 lượng người trẻ tuổi. Lại là Lư Lân, là giao dịch giám tổ sư gia a. Hứa Ý trong đầu vang lên ong ong, một cái nghi thông suốt tất cả. Chắc không được, chắc không được hắn dám ở giá lương thực căng vọt thời điểm ngang nhiên làm trống không. Nhân gia căn bản không phải cái gì không hiểu công việc quan đại đầu. Chính mình đám người này, thế mà còn ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt đỡ, thậm chí còn muốn từ trên người hắn cắt thịt uống máu. Quả thực là thọ tinh công thắt cổ, chán sống. Hứa Ý sau lưng mồ hôi lạnh, quét một cái liền xông ra. Thẩm Trọng Văn trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng làm ra một cái dấu tay xin mời. Nguyên lai là tiểu sư thúc bằng hữu, hoàng tổng xử lý mau mời ngồi. Tiểu sư thúc mới vừa đi thay quần áo, sau đó liền đến. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân trầm ổn từ bên ngoài phòng truyền đến. Lư Lân đổi một thân sạch sẽ màu xanh nhạt trường sam, chậm rãi đi vào. Chắc. Cảnh Minh. Hoàng quan nhìn thấy Lư Lân, rốt cuộc kìm nén không được, một cái bước nhanh về phía trước, khắp khuôn mặt là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Đơn giản hai cái xưng hô, lại làm cho ở đây trừ Lư Lân bên ngoài mọi người, trong lòng kinh chấn. Nhất là Hứa Ý, hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp quỳ đi xuống. Cái này quan hệ, so hắn tưởng tượng còn muốn thân cận gấp trăm lần. Tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng. Hoàng quan nhìn từ trên xuống dưới Lư Lân, gặp hắn mặc dù gầy gò chút, nhưng tinh thần còn có thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày ấy thánh viện từ biệt, vốn cho rằng, nói đến đây, hoàng quan trong mắt đã có chút tơ bước. Nắm lấy Lư Lân bả vai tay, không tự giác tăng thêm lực đạo, ta về sau trở về qua, một vùng phế tích, cái gì đều không có còn lại. Nhìn xem hoàng quan tấm này quen thuộc mặt, Lư Lân vô ý thức nhớ tới tự cường xã những người khác. Lục Hằng sáng sảng, Trương Thông chứng trạng, hết thảy tất cả đều thành bọt nước. Hoàng quan nhìn xem Lư Lân một chút xíu chìm xuống mặt, cũng ý thức được mình nói sai. Thư Hảo Lâm An phủ, đối hoàng quan đến nói, là một đoạn kỳ lạ kinh lịch cùng một đám cùng chung chí hướng đồng bạn. Có thể đối chắc mà nói, nơi đó có hắn toàn bộ, cha đương của hắn, nhà của hắn. Chắc, xin lỗi, ta không có việc gì. Lư Lân đánh gây hắn, đem quần quần cảm xúc cưỡng ép đè xuống. Hắn không thể sụp đổ. Chỉ cần hắn còn sống, bọn họ liền không phải là giả dối. Hoàng quan thấy thế, vội vàng rời đi chủ đề, cưỡng ép để bầu không khí sinh động, không nói cái này. Nhắc tới, ta lần này đến Giang Châu, còn nhờ vào ngươi. Ồ, Lư Lân ngẩng đầu. Còn không phải dính ngươi ánh sáng hoàng quan nửa là phàn nàn nửa là tự hào nói ra, Giang Châu bên này giao dịch dám, một mực nửa chết nửa sống, nước chảy liền lạc châu một nửa cũng chưa tới. Phụ thân ta một vị đồng khoa, bây giờ tại Giang Châu đều thủy vận tư nhậm chức, biết ta đi theo ngươi học chút gia lông, liền viết thư để ta tới, nhìn xem có thể hay không đem cục diện mở ra. Hoàng quan lời nói, để Thẩm gia huynh đệ cùng Hứa Ý lại lần nữa khiếp sợ. Nghe ý tứ này, hoàng phó tổng xử lý vị này người khai sáng một trong, vẫn là đi theo tiểu sư thúc phía sau học. Người tiểu sư thúc kia bản nhân, phải là cỡ nào thông thiên triệt địa nhân vật. Thẩm Thúc Vũ nhìn hướng Lư Lân ánh mắt, đã không thể dùng hỏa nóng để hình dung, vậy đơn giản là nhìn còn sống thần tài, không, là nhìn thần tài tổ tông. Hoàng quan tiếp tục nói, phụ thân muốn để ta đi dạo, đi ra tâm mà, liền đồng ý. Nói xong dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, đến Giang Châu, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Lư Lân nhẹ gật đầu, cái này sẽ đã đem tâm thần từ quá khứ trong bi thống rút đi ra, một lần nữa tập trung ở trước mắt. Hắn nhìn xem Hoàng Quan, trên mặt tươi cười. Cảnh Minh, người ta huynh đệ đã lâu không gặp, tối nay trở đi, liền tại trong phủ dùng nữa. Nói xong, quay đầu nhìn hướng một bên Thẩm Thúc Vũ. Thúc Võ, đi an bài một chút, tối nay ta muốn cùng Cảnh Minh huynh, không say không về. Được rồi. Tiểu sư thúc ngài liền nhìn tốt ta. Thẩm Thúc Vũ như điên cuồng lên tiếng, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy. Thần tài tổ tông bằng hữu, cái kia nhất định phải dùng cao nhất quy cách chiêu đãi. Hứa Ý nghe vậy lập tức gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, ngăn lại Thẩm Thúc Vũ, lại chuyển hướng Hoàng Quan, lắp bắp mở miệng. Hoàng phó tổng xử lý, tuyệt đối không thể a. Tối nay phủ nha là ngài chuẩn bị tiếp phong yến, Giang Châu có mặt mũi thế gia đại tộc, thương nhân cự phú, gần như đều chỉnh diện. Ngài nếu là vắng mặt, cái này phải làm sao mới ở đây? Hứa Ý nhanh khóc. Đây chính là Hoàng phó tổng xử lý nhậm chức ngày đầu tiên, trận đầu trọng yếu nhất xã giao. Nếu là vì một cái tư tiệc rượu liền từ chối đi quan phủ cùng toàn bộ Giang Châu thượng tầng mặt mũi, vậy sau này còn thế nào tại Giang Châu khai triển công việc? Hoàng Quan nghe vậy, cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Nhìn hướng Lư Lân, ấy nay nói, chắc, ngươi nhìn cái này. Cũng không phải bởi vì những cái được gọi là thế gia đại tộc lớn bao nhiêu mặt mũi. Lấy Giang Châu giao dịch dám muốn cầu cạnh Hoàng Quan, còn không đến mức để Hoàng Quan đi tận lực phụ họa những địa phương này thế lực. Mà là bởi vì một chuyện khác. Chắc, lần này tới Giang Châu còn có một chuyện. Việc quan hệ đạo thống tranh. Đạo thống tranh. Lư Lân nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hoàng Quan gặp Lư Lân không hiểu, tiếp tục giải thích nói, Giang Châu từ xưa chính là trăm nhà đùa tiếng chi địa, nho ra từng cái lưu phái đều ở nơi này có đạo thống của mình, bất kỳ cái gì một loại học thuyết muốn đại sự tại thế đều quấn không ra Giang Châu. Các ngươi tâm học được từ nhưng cũng là một cái trong số đó. Lư Lân xuất thân tâm học, khắp thiên hạ đều biết rõ, Hoàng Quan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng Quan nặng nề mà gật đầu, trên mặt hiện ra cuồng nhiệt cùng kiên định, cho dù tự cường xã chỉ còn lại hai ta cũng muốn để người trong thiên hạ biết, người đọc sách học vấn không nên chỉ ở đống giấy lộn bên trong đọc sách đến bắt đầu, càng có lẽ dùng tại trải qua đời tế dân bên trên. Đây mới là chúng ta chân chính đạo thống. Hoàng Quan nhìn xem Lư Lân, tiếp tục nói, Giang Châu giao dịch dám chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái chêm. Phụ thân ta để cho ta tới, chính là hy vọng ta có thể mượn giao dịch dám, đem chúng ta tự cường xã lý niệm, ở trên vùng đất này cắm rễ xuống. Cho nên, tối nay đến hội, ta không đi không được. Đương nhiên tên là đón tiếp, thật là thăm dò. Giang Châu bản địa lý học nhất mạch, ở chỗ này rắc rối khó gỡ, thế lực lớn. Bọn họ sẽ không dễ dàng để ngoại lai âm thanh tại chỗ này cắm rễ. Lư Lân nghe rõ, đây cũng không phải là đơn thuần thương nghiệp cạnh tranh, mà là thăng lên đến tư tưởng cùng lộ tuyến chém giết. Ta hiểu được. Lư Lân mở miệng, cho nên ngươi hy vọng ta đi chung với ngươi. Không sai. Hoàng Quan không chút do dự, chắc ngươi là giao dịch dám người khai sáng, càng là thiên hạ người nào không biết quân Lư án thủ. Có ngươi tại, chúng ta phân lượng hoàn toàn khác biệt. Một bên Thẩm gia huynh đệ nghe đến như lọt vào trong sương mù. Cái gì đạo thống, cái gì tự cường xa xã, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không quan tâm chút nào. Thẩm Thúc Vũ chỉ biết là trước mắt hai người này, một cái là thần tài tổ tông, một cái là thần tài bằng hữu, ôm chặt bắp đuổi là được rồi. Hắn vừa định đụng lên đi nói vài lời xã giao, một thanh âm từ phòng tiếp khách cửa ra vào truyền tới. Lý Học đám kia lão ngoan cố, xác thực khó đối phó. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Xuân Phương chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa ra vào, chính chậm rãi đi vào. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Lư Lân, sau đó đưa ánh mắt về phía Hoàng Quan, trên dưới quan sát một phen, gật đầu thăm hỏi. Hoàng Quan liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Hoàng Quan gặp qua Văn Định Công. Không cần đa lễ. Thẩm Xuân Phương xua tay, đi đến chủ vị ngồi xuống, phối hợp rót chén trà. Muốn tại Giang Châu cùng Lý Học bật tay, chỉ dựa vào một cái giao dịch dám cũng không đủ. Thẩm Xuân Phương nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói, Giang Châu phủ học, cỏ trắng thư viện, còn có trong thành to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà trường dạy vỡ lòng, đều lấy Lý Học là tôn. Bọn họ môn sinh cố lại, trải rộng Giang Châu con trường, nhất hô bách đứng. Các ngươi tự cường xã muốn ở chỗ này cắm cờ, khó. Chương 249, Vương Tấn phía dưới lăng tẩm. Chương 249, Vương Tấn phía dưới lăng tẩm. Thẩm Xuân Phương lời nói này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Năm đó tâm học vừa lập, không phải là như vậy. Sư môn ta tiền bối là tại Giang Châu mở quán dạy đồ, cùng Lý Học môn nhân biện kinh bảy ngày, nôn ra máu 3 lít, cuối cùng vẫn là bị mang theo dị đoàn tà thuyết chi danh, ảm đạm rời đi. Lúc nói lời này, Thẩm Xuân Vương nhìn thoáng qua Lư Lân. Tâm học coi trọng bên trong thánh, cầu chư tại mình, khám phá tâm ngoại không có gì. Tự cường xã lại muốn bên ngoài vương, coi trọng trải qua đời thế dân, đem học vấn dùng tại thực chỗ. Cả hai nhìn như khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Lân Ca Nhi có thể đem cả hai hòa vào một thân, có lẽ đây mới là tâm học chân chính mới ra đường. Thẩm Xuân Phương trong lòng có chút vui mừng, hắn sẽ không ngăn cản, thậm chí nhạc kiến kỳ thành. Hoàng Quan nghe hiểu Thẩm Xuân Phương trong lời nói chưa hết chi ý, đứng thẳng lên sống lưng, đối với Thẩm Xuân Phương trịnh trọng thi lễ một cái. Văn Định Loan ngoài tâm, văn bối minh bạch. Đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, nhưng lại có thể khó đi nơi nào. Lư Lân nghe vậy âm thầm gật đầu. Đạo thống tranh, chính là khí vận tranh. Muốn phục sinh cha đường, tài hoa, công đức, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Chính mình tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cảnh Minh huynh nói chính là, ta ủng hộ ngươi. Tốt. Hoàng Quan hết sức vui mừng, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Tối nay đến hội, ta trước đi thăm dò bọn họ hư thực, nhìn xem cái này Giang Châu Lý Học đến cùng là cái gì chất lượng. Chắc đến lúc đó còn phải ngươi đến cho ta áp trận. Lư Lân nhẹ gật đầu, nói xong quay đầu nhìn hướng bắt đầu từ lúc nãy vẫn nuốt ở nơi hẻo lánh, hận không thể đem chính mình biến thành người trong suốt Hứa Ý Hứa Quản sự. Hứa Ý một cái giật mình, thân thể nháy mắt kéo căng. Cùng các ngươi giao dịch dám liên thủ, ở sau lưng sử dụng bàn cắt dao hẹ chăn ra, là vị nào? Hứa Ý mồ hôi lạnh trên trán, nháy mắt liền xuống tới. Hoàng Quan thấy thế, cũng lên phía trước một bước, phối hợp với tạo áp lực. Ngươi điểm này tại giao dịch dám bên trong kéo cao hơn hàng, liên thủ làm cái cắt dao hẹ cho xiếc, còn có thể giấu giếm được chắc con mắt. Hứa Ý nghe vậy hai chân mềm nhũn, gánh không được cái này áp lực lớn, triệt để toàn bộ chiêu. Là Vương Nhị tiểu gia. Cái nào Vương Nhị tiểu gia? Thẩm Trọng Văn vô ý thức hỏi tới một câu, Giang Châu Vương gia cái kia Vương hỏi ý kiến. Hứa Ý gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thẩm Trọng Văn nghe vậy, sắc mặt nháy mắt nghiêm trọng, nhìn hướng Lư Lân, giải thích nói, tiểu sư thúc, lần này phiền phức. Giang Châu Vương gia là bản địa lớn nhất thế gia, truyền thừa mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, môn sinh cố lại trải rộng Giang Châu quan trường. Nhà bọn họ tại Giang Châu chính là trời. Lư Lân nghe vậy ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là mấy ngàn lượng sinh ý, cũng đáng được một cái đỉnh cấp thế gia xuất thủ. Hứa Ý nhìn ra Lư Lân nghi hoặc, đội vàng cướp giải thích, hy vọng có thể lấy công chủ tội. Lư án thủ có chỗ không biết, vị kia Vương Nhị tiểu gia tại đọc sách bên trên không có gì thiên phú, ngày bình thường cũng không đi chính đồ, liền thích những này thường cổ chi sự. Vương gia gia chủ sủng ái đứa cháu này, liền do hắn làm mẫu. Hắn nghỉ vào Vương gia tên tuổi tại Giang Châu nội thành, từ trước đến nay nói là 102, hoành hành bá đạo đã quen. Thì ra là thế. Lư Lân nghe xong cũng không có quá nhiều gợn sóng. Thế gia đại tộc cánh rừng lớn, cái gì chim đều có, không ra mấy cái bại gia tử mới không bình thường. Hứa Ý nhìn xem Lư Lân, nơm nớp lo sợ mở miệng, âm thanh đều có chút phát run. Cái kia, vậy hạ quan trở về nên như thế nào hồi phục Vương Nhị tiểu gia? Lư Lân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, như thường lệ hồi phục. Cùng lúc đó, Lâm An phủ phế tích, ánh trăng như sương, khắp vẩy đất khô cằn. Một đạo hắc ảnh từ cao không lặng yên rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ tại một đoạn đứt gãy trên mái hiên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Người tới một thân huyền y liễu, cùng cảnh đêm gần như hòa làm một thể. Vương Tấn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Ngày xưa tòa kia phồn hoa cường thịnh Giang Nam hùng thành, về tới dáng dấp ban đầu, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch đổ nát thê lương. Cháy đen xà nhà mục, vỡ vụn nói vụn, ở dưới ánh trăng phát họa ra giữ tợn hình dáng. Phế tích ở giữa, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt âm u, ở dưới ánh trăng phản xạ u lanh ánh sáng. Thời gian dài như vậy đến nay, Vương Tấn cũng không phải là không có thu hoạch, dọc theo chiêu hoa trưởng công chúa lưu lại thư tay, một đường truy tra, tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này. Lâm An phủ thái tổ tám điểm lăng tầm một trong. Vương Tấn từ trong ngực lấy ra một cái cổ phát đồng trao la bàn, bàn mặt nớp phức tạp, trung ương kim la bàn lại phi phàm sắt, mà là một đoạn trong suốt long lanh ngọc cốt. Trong miệng hắn lẩm nhẩm pháp quyết, đem một sợi tài hoa truyền vào la bàn. Ngọc cốt kim la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động, không có quy luật chút nào. Long mạch rối loạn, âm khí cực nặng. Đây là tuyệt sát chi cục. Đúng lúc này, một trận tiếng nổ không có dấu hiệu nào từ phế tích chỗ sâu truyền đến. Đại địa bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, dưới chân gạch ngói đá vụn rì rào rung động. Vương Tấn thu hồi la bàn, thân hình lóe lên, hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ lao đi. Ầm ầm. Một mảnh tương đối trống trải quảng trường trung ương, mặt đất bỗng nhiên rách ra một khe hở khổng lồ. Một tòa hoàn toàn do hắc thạch xây thành cửa lớn, đang từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Cửa cao 10 trượng, khí thế bằng bạc, cửa nhà bên trên khắc đầy cổ lão mà vặn vẹo phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Lăng Tẩm nhập khẩu, hiện thân. Vương Tấn không có nửa phần do dự, hít sâu một hơi, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, đem âm linh tử khí ngăn cách tại bên ngoài. Bước chân trực tiếp đi vào cái kia mở rộng cửa đá. Phía sau cửa là một đầu thâm thúy mà đen nhánh đường hành lang hai bên trên vách tường khắc đầy minh họa. Vương Tấn thả chậm bước chân, mượn hộ thể tâm quang, nhìn kỹ lại. Bước thứ nhất minh họa, Thái Tổ Hoàng Đế thân mặc kim giáp, dẫn đầu thiết kỵ chinh chiến bốn phương. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vô số dân chúng quỳ rạp trên đất, hướng về bóng lưng của hắn điên cuồng lễ bái. Mà tại phía trên đại quân trên bầu trời, bất ngờ lơ lửng tám tòa thành trì hư ảnh. Nhìn thấy những ngày bích họa, Vương Tấn Tâm một chút xíu chìm xuống dưới, tiếp tục đi lên phía trước. Bước thứ hai, bước thứ ba. Họa nội dung càng thêm quỷ dị. Chinh chiến biến thành tàn sát, triều bái biến thành hiện thế. Quỷ sát bách tính, không còn là người sống, mà là từng cỗ bị rút khô tinh khí sắc khô. Trên bầu trời tám thành hư ảnh, cũng theo từng tòa thành trì bị công hãm, mà dần dần thay đổi đến ngưng thực. Vương Tấn bước chân dừng ở cuối cùng một bức bích họa phía trước. Trong hình, Thái Tổ đứng tại tám tòa thành trì trung ương, thoát khỏi kim giáp, đổi lại một thân màu đen long bảo. Sau lưng là rậm rạp chẳng chịt, đến mãi không hết oan hồn, bọn họ phát ra không tiếng động gào thét, hội tụ thành một cỗ trùng thiên bản khí, toàn bộ rót vào Thái Tổ trong cơ thể. Mà Thái Tổ bản nhân thì giơ cao hai tay, nhìn lên tương cung. Vương Tấn đè xuống trong lòng kinh hãi, bước nhanh chạy qua đường hành lang. Phần cuối là một tòa vô cùng to lớn hình tròn thạch thất. Trong thạch thất đường, đứng sừng sững lấy tám cái thông thiên triệt địa to lớn của đá. Mỗi một cái cột đá đều tráng kiện phải cần 10 người hai cánh tay ôm. Vương Tấn ánh mắt một mực khóa chặt tại cột đá bên trên. Mỗi cái trên trụ đá đều dùng huyết sắc chu sa khắc lấy một cái tên, nhưng chỉ có Lâm An phủ cái này địa danh có thể thấy rõ ràng, mặt khác hoàn toàn mơ hồ. Chương 250, lần thứ nhất huyết tế ngờ tới. Chương 250, lần thứ nhất huyết tế ngờ tới. Tổng cộng 8 tòa thành trì. Trong đó 7 cái cột đá, toàn thân hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ sậm, giống như bị vô tận máu tươi ngâm trăm ngàn năm. Chỉ có cuối cùng một cái cột đá, vẫn như cũ duy trì nham thạch bản sắc, chỉ là nhan sắc có vẻ hơi ảm đạm. Vương Tấn đi đến khắc lấy Lâm An phủ đỏ thấm cột đá bên cạnh, cột đá nền móng phía dưới chất đầy tầng tầng lớp lớp bạch cốt. Hai cốt bên trên trải rộng quỷ dị màu đen đường vân, tản ra nồng đậm đến cực điểm tử khí. Liên tại Vương Tấn chuẩn bị đưa tay đụng vào những cái kia màu đen đường vân lúc, dị biến nảy sinh. Hô! Thạch thất bốn phía trên vách tường đột nhiên sáng lên từng đám ngọn lửa màu u lam, đem toàn bộ thạch thất chiếu lên quỷ khí âm trầm. Tám cái cột đá trong bóng tối chậm rãi đi ra tám cỗ thân mặc tàn tạ cổ giáp khôi lỗi. Bọn họ trong tay xách theo vết dỉ loang lổ trường qua, chống rông trong hốc mắt thiếu đốt hai đoàn màu u lam quỷ hỏa. Khôi lỗi không có phát ra bất kỳ thanh âm, động tác lại nhanh như quỷ mị. Tám đạo bóng đen từ tám cái phương hướng khác nhau vung đẩy trường qua, hướng về trong thạch thất ương Vương Tấn đánh tới. Qua phong chưa đến, một cỗ băng lanh thấu xương tử khí đã đập vào mặt. Vương Tấn không dám kinh thường, bên hông trường kiếm băng ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, nháy mắt dâng lên nóng ánh màu vàng tầm vang, giống như một vòng mặt trời nhỏ, đem xung quanh âm hàn xua tán đi mấy phần. Cong, một kiếm chém ra, màu vàng kiếm khí cùng một bộ khôi lỗi trưởng qua ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra chói tai âm thanh. To lớn lực đạo truyền đến, Vương Tấn bị chấn động đến lui lại nửa bước. Lực lượng thật mạnh. Những này khôi lỗi, mỗi một kích đều ẩn chứa bàng bạc tử khí, không những ăn mòn nhục thân, càng có thể dao động tâm thần. Dù cho Vương Tấn thân là đại nho, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, cũng chỉ có thể nhìn xem ngăn cản. Vương Tấn không muốn ham chiến, thân hình chằng chọc xê dịch, tại tám cố khôi lỗi trong vây công tìm kiếm sơ hở. Tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, hai mắt bên trong đồng dạng nổi lên nhàn nhạt kim quang. Trong lòng chiếu sáng triệt phía dưới, khôi lỗi trong cơ thể cái kia từ tử khí tạo thành hạch tâm, rõ ràng bại lộ tại tầm mắt của hắn bên trong. Tìm tới, bắt lấy một cái khe hở, Vương Tấn thân hình đột nhiên vọt tới trước, không lui mà tiến tới, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung, tinh chuẩn đâm vào trong đó một bộ khôi lỗi ngực. Màu vàng mới khí bạo phát, nháy mắt phá hủy trong đó tử khí hạch tâm. Giang giác. Bộ kia khôi lỗi động tác cứng đờ, trên thân áo giáp vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy đất bột mịn. Một kích thành công về sau, Vương Tấn bắt trước làm theo, thân hình giống như quỷ mị, ở thạch thất bên trong xuyên qua. Kiếm quang lập lòe, kim mang ngang dọc. Bất quá thời gian đốt một nén hương, còn lại 7 bộ khôi lỗi cũng đều bị hắn chạm dưới kiếm. Thạch thất yên tĩnh như cũ. Vương Tấn trong kiếm, đứng tại đầy đất bụi trung ương, khí tức hơi có vẻ gấp rút. Cái này 8 cỗ khôi lỗi, nhục thân thực lực có thể so với Hàn Lâm cảnh, nếu không phải tâm học công pháp trời sinh khắc chế những này âm tà đồ vật, hôm nay sợ rằng khó giải quyết. Đúng lúc này, ầm ầm, thạch thất chỗ sâu nhất vách đá phát ra nổ vang, vậy mà từ trong rách ra lộ ra một đầu càng thâm thúy hơn mật đạo. Mật đạo phân cuối mơ hồ có ánh sáng lộ ra. Vương Tấn chỉnh lý một cái hơi có vẻ xốc xếp quần áo, đem trường kiếm trở vào bao. Hắn không chút do dự bước chân đi vào. Bên kia đưa đi hoàng quan cùng đã sợ đến hồn bất phụ thể gợi ý, thẩm ra trong phòng tiếp khách trong lúc nhất thời lại có chút yên tĩnh. Thẩm Thúc Vũ cùng Thẩm Trọng Văn hai huynh đệ nhìn xem Lư Lân, lại lẫn nhau nhìn xem, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Tiểu sư thúc, ngươi cùng cái kia hoàng phó tổng xử lý. Thẩm Thúc Vũ lắp bắp mở miệng, nào đến bây giờ còn là một đoàn bột nhão. Tình như thủ tục, tự cương xã, đạo thông tranh. Những này từ đối hai huynh đệ mười phần lạ lẫm. Bất quá cũng biết, hai người hình như ôm vào một đầu so trong tưởng tượng còn lớn hơn cường tráng gấp trăm lần bắt đuổi. Lư Lân không để ý đến biểu lộ khoa trương Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ, trực tiếp từ chủ bị đứng lên, trong lòng tính toán chuyện khác. Tiểu sư thúc, buổi tối cái kia tiếp phong yến, ngươi đi không? Đây chính là Giang Châu tất cả nhân vật có mặt mũi a. Thẩm Trọng Văn cũng xuống tới, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu có thể đi theo tiểu sư thúc đi loại kia trường hợp lộ cái mặt, về sau tại Giang Châu nội thành, ai còn dám không cho hai huynh đệ bọn họ mặt mũi? Lư Lân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ một cái. Các ngươi muốn đi hiện tại còn kịp. A. Thẩm Thúc Vũ sững sờ. Đi cũng tốt, mang lên con mắt ngậm mồm liền được. Lư Lân bước xuống một câu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng về tàng thư các đi đến. Trong tàng thư các, Lư Lân lại lần nữa một đầu đâm vào các loại văn hiến bên trong. Nhưng lần này, mục tiêu so trước đó càng rõ ràng. Không còn là chẳng có mục đích tìm kiếm Nô huyện mất tích án manh mối, mà là bắt đầu hệ thống tìm đọc đại hạ thái tổ một khi, tất cả cùng Đông Tuần Tế tự bình định tương quan ghi chép. Nhất là thái tổ từ Lỗ Sơn trở về kinh đô về sau đoạn thời gian kia. Lư Lân hiện tại có thể xác định, thái tổ tại Lỗ Sơn bị trí thánh tiên sư cự tuyệt về sau, cùng Nô huyện ngàn người mất tích án chính giữa vẹn vẹn kém thời gian mấy tháng. Có thể trên sử sách ghi chép là, thái tổ hồi kinh phía sau liền lòng có sở ngộ, bế quan tĩnh tư dòng dã 3 tháng. Mà Lư Lân tại một bản tên là Giang Tạ Dị Văn Lục Giã Sử tạp ký bên trong, lại tìm tới hoàn toàn khác biệt ghi chép. Liên tại thái tổ bế quan tĩnh tư tháng thứ 2, một chi phiên hiệu không rõ cấm quân, lấy tiêu diệt toàn bộ thủy phỉ danh nghĩa, phong tỏa Ngô huyện xung quanh tất cả thủy lục yếu đạo. Sau nửa tháng, quân đội lặng yên rút lui. Không lâu, Ngô huyện bản xứ liền truyền ra có ngàn người thôn trong vòng một đêm cả người lẫn vật giai không, hóa thành quỷ vực lời đồn đại. Quan phủ rất mau đem việc này định tính là ôn dịch tiêu hủy thôn trang, đồng thời đem việc này liệt vào cấm nghe, không cho phép bất luận kẻ nào đàm luận. Thời gian, địa điểm, nhân vật, toàn bộ đều đối mặt. Nếu như Lư Lân đoán được không sai, vậy căn bản không phải bế quan ngồi im thư giãn, rất có thể là thái tổ lần thứ nhất huyết tế thử nghiệm. Biến mất 1000 người, vô cùng có khả năng chính là lần thứ nhất huyết tế đối tượng thí nghiệm. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Lư Lân tiếp tục đi lật mặt khác tư liệu lịch sử. Quả nhiên, tư liệu lịch sử bên trên, đại hạ mỗi lần thiên tai nhân họa, thái tổ đều có đủ kiểu hợp tình hợp lý không ở tại chỗ chứng minh. Hoặc là tuần du săn bắn hoặc là bế quan cầu phúc. Mà địa phương chí cùng giả sử bên trong, lại luôn có thể tìm tới thần bí quân đội tiêu diệt bình định trên trời rơi xuống dị tượng loại hình quỷ dị ghi chép.